Chương 22, bôi đen ngày thứ 2 ta còn nằm ở trên giường mơ mơ màng màng thời điểm lão Diệp điện thoại liền đánh tới. Ngươi có phải hay không muốn làm cho dư luận xôn xao mới bằng lòng bỏ qua? Hắn ở đầu bên kia điện thoại giống, đem ta buồn ngủ chấn động đến một điểm không còn. Ách, ngươi, ngươi nói cái gì? Hôm nay cả trương báo chi đầu đề đều là ngươi. Nha, bọn hắn muốn bôi đen ta, ta cũng không có cách nào. Ta chẳng qua là muốn đi bắt người kia con buồn, không nghĩ tới bị hắn xếp đặt cục. Xem ra ta còn thực sự là ngốc đến nhà. Ngày đó phí hết nhiều như vậy nước bọn, mẹ nhà hắn vẫn còn trông cậy vào ngươi có thể nghe vào cho dù là nửa câu. Ta sẽ không lại thỏa hiệp, lại làm con rùa đen rút đầu. Ta không kềm chế được kích động lên, nội tâm tựa như có một cỗ lực lượng đang thiêu đốt hừng hực. Nếu là mỗi người người chấp pháp đều giống như chúng ta ở đối phó phạm nhân lúc đều nghĩ trước chú ý về sau, bị sợ hãi tả hữu, người xấu kia liền sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên, đến cuối cùng thụ hại vẫn là thân nhân của chúng ta. Đạo lý này ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Ta một hơi đem trong lòng lời nói xong liền ném điện thoại, thẳng tắp nằm ở trên giường, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trần nhà, lồng ngực chập trùng không dứt. Ta thật có thể không thèm đếm xỉa sao? Ta thật có thể đối với cái kia đấm máu đầu gà, cái kia thanh loé sáng sáng đao làm như không thấy sao? Ta trở mình, nhi tử đưa cho ta khối kia hướng nguyện thạch từ trong cổ áo tỏa ra. Nếu như hắn coi là anh hùng cha vì có thể đúng hạn về nhà mà ca nguyện đi làm một con rùa đen rút đầu, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cùng nó buộc chung một chỗ chính là một cái khác hộ thân phủ, kia là mẹ ta năm đó từ kỳ nhân nơi đó đòi lại, tổng cộng hai cái, ta mang theo một cái khác đeo ở nhi tử trên cổ. Ta từ trước đến nay không có đưa nó coi như hộ thân phủ, mang theo nó chỉ là một loại kỷ niệm mụ mụ phương thức. Ta nhìn bọn chúng, nhớ tới mẹ cùng nhi tử từng ly từng tí, đột nhiên ý thức được bọn chúng chính là ta chân chính hộ thân phủ, chính là ta khôi giáp. Bởi vì bọn chúng ngưng tụ trên thế giới này vĩ đại nhất yêu, mẫu thân yêu, nhi tử yêu, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so loại này yêu lực lượng cường đại hơn sao? Ta cảm giác đấu trí lập tức lại trở về, khó khăn gì đem cũng không thể phá tan ta. Ta bỏ lên giường vừa rửa mặt xong, chỉ đạo viên điện thoại cũng đánh tới. Hắn thay đổi thường ngày loại kia thể mệnh lệnh ngữ khí, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp, biểu đạt tuyệt chuyển. Hắn nói cho ta biết hắn triệt để lý giải ta tâm tình bây giờ, cũng từ đầu đến cuối biết ta là thế nào một người. Hắn nói con rối ngươi mê một chút đường không phải chuyện xấu, trọng yếu là có thể lạc đường biết quay lại. Hắn tin tưởng ta đi một bước này sai đường sẽ chỉ làm tâm trí ta trở nên càng thêm thành thục. Song hắn lời nói xoay chuyển, dùng một loại chỉ là chưa phát giác ở giữa nghĩ tới ngữ điệu nói hắn năm đó có cái chiến hữu cũng là dạng này, thậm chí sinh ra hợp lực, nhưng ở nhìn một cái bác sĩ tâm lý về sau liền hoàn toàn bình thường. Sau đó hắn còn thuận thế báo bác sĩ này địa chỉ cùng tính danh. Cuối cùng hắn ngữ khí hơi trầm trọng cho ta tuyên bố một cái đã ở ta trong dự liệu tin tức xấu. Hắn nói trong cục cũng đã biết hôm nay trên báo chí sự tình, vì ngăn ngừa ảnh hưởng, tạm dừng ta tất cả chức vụ, để cho ta hảo hảo ở tại nhà chờ tin tức. Chờ sự tình điều tra có kết quả cuối cùng về sau lại đối với ta làm cuối cùng xử lý. Cuối cùng hắn dặn đi dặn lại ta mấy ngày nay nhất định không thể lại gây chuyện, bằng không sự tình liền thật không thể vãn hồi. Ta đối với chỉ đạo viên không có đối với ta giống to cảm thấy ngoài ý muốn, nội tâm nhịn không được một trận cảm động, liên tục xưng phải, nói tận thế tới ta cũng sẽ chết trong nhà. Ta nhận được cái thứ ba điện thoại là của bạn học ta. Hắn mới mở miệng liền hỏi ta dự định đem nỗi oan ức này lưng tới khi nào. Ta nói vậy phải xem ta lúc nào mới có thể bắt đến tên mập mạp chết bầm kia. Hắn hỏi ta ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả cảnh sát cũng làm không thành còn thế nào bắt. Ta nói cho hắn biết đừng tưởng rằng rơi mất lông chó săn cũng không phải là chó săn. Hắn nở nụ cười, nói hắn xem ra là lo lắng vớ vẩn, bởi vì nhìn ta chẳng những không có bị đả kích đến, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi những cái kia thiên chỉ hạc à? Nha! Những cái kia may mắn chim, làm sao có thể quên? Ta cười cười. Đại học thời điểm, ở một lần giã ngoại tổng hợp kỹ năng lớn trong khảo nghiệm, ta bị vây ở một cái ở vào một tòa đảo hoang vách đá sườn núi trong động. Ta thụ thương chân chảy ra máu nhuộm đỏ trong túi một cái laptop. Đang chờ đợi cứu viện thời gian bên trong ta bắt đầu từng chương kéo xuống laptop giấy gây lên thiên chỉ hạt. Ngày thứ ba, làm đôi tóc ta đem một tờ cuối cùng giấy kéo xuống, vê đút vê đút vê đút. U xếp thành cuối cùng một con màu đỏ thiên chỉ hạt thời điểm, kỳ tích xuất hiện, đội cứu viện phát hiện ta. Sau đó từ bọn hắn miệng bên trong biết được, bọn hắn là nhìn thấy bị gió thổi xuất động miệng thiên chỉ hạt mới tìm được ta. Chuyện này qua đi, có một đoạn thời gian rất dài, làm ta gặp được chuyện không như ý đều sẽ gây thiên chỉ hạt, nó một lần trở thành ta linh vật. Đưa nhi tử đi học lão bà trở về. Nàng vừa vào cửa liền hỏi ta hôm nay muốn ăn cái gì. Ta nói ăn cái gì không đều là ngươi làm chủ sao? Nàng trả lời ta hôm nay liền từ ta cầm lại chủ ý ta hỏi vì cái gì. Nàng ngồi vào bên cạnh ta, nói nàng không có nhìn báo hôm nay, hoàn toàn không cần thiết nhìn, bởi vì phía trên đồ vật tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Nàng nghe được các bạn hàng xóm nghị luận, biết sự tình đại khái. Nàng biểu thị dù cho toàn thế giới báo chí đều ở viết chuyện xấu của ta, toàn địa cầu người đều đang nghị luận nhân phẩm của ta, nàng vẫn là trước sau như một ủng hộ ta, tín nhiệm ta, cứ việc ta hôm qua còn biện như vậy một cái cũ lý do lừa nàng. Ta đưa nàng kéo vào trong ngực, nói vậy hôm nay chúng ta liền ăn bữa sủi cảo, hai ta cùng một chỗ bao. Ngay tại ta cùng lão bà bao lấy sủi cảo thời điểm, ta tiếp cái thứ tư điện thoại. Cú điện thoại là này vị kia dưỡng phụ đánh tới, hắn nói ở thay giặt tiểu Hà quần áo thời điểm ở một cái trong túi tìm được một vật, phải cho ta nhìn xem. Ta khó xử nói cho hắn biết ta hiện tại đã không còn là cảnh sát, không có quyền lợi xử trí người bị hại bất kỳ vật gì, ta sẽ giúp hắn liên hệ những đồng nghiệp khác đi qua. Nhưng hắn cắn một cái vào liền muốn ta đi qua, bởi vì hắn nữ nhi ở mơ mơ màng màng thời điểm một mực đọc lấy tên của ta. Ta nói vậy ta lập tức liền đi qua. Song ta ở trong lòng nói, đừng trách ta, chỉ đạo viên, chuyện này so tận thế tới còn một gốc. ngươi cũng không phải cảnh sát, còn quản người ta nhàn sự. Lão bà cảm giác được ta lại muốn đi ra ngoài, đầy đất trừng mắt ta. Ở một số người trong lòng, ta mãi mãi cũng là một cảnh sát. Ta xin lỗi đối với lão bà nói. Chương 23, tín nhiệm. Ta lái xe đến bệnh viện, ở tiểu Hà phòng bệnh gặp được vị này dưỡng phụ. Hắn giao cho ta một chương gấp lại giấy, ta đưa nó triển khai, phát hiện bên trong bao lấy một mảnh cánh hoa màu đỏ, mà trên giấy dùng bút chỉ cong vẹo viết một cái địa chỉ. Ta lập tức nghĩ đến ngày đó để tiểu Hà theo dõi mật mã, biết rõ hắn ở chỗ nào sự tình. Nếu như đây quả thật là ta muốn, vậy cái này tin tức với ta mà nói thật sự là quá kịp thời. Ta cầm lấy cánh hoa kia nhìn một chút, đoán không ra nó đến tột cùng có huyền cơ gì, liền đành phải trước tiên đem nó bỏ vào trong túi. Bác sĩ hôm nay nói thế nào rồi? Ta nhìn y nguyên ở vào trong hôn mê tiểu Hà hỏi. Bọn hắn nói khôi phục tình huống rất tốt, qua 1-2 ngày liền sẽ tỉnh. Hắn dưỡng phụ trả lời ta. Chút tiền ấy cho mấy đứa bé nhiều mua chút đồ ăn ngon ép một chút. Ta móc bóp ra tiền bên trong, nhét vào trong tay hắn. Tuyệt đối không nên còn như vậy làm. Nơi này có một khoản tiền ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thái độ của hắn không có chỗ thương lượng, kiên quyết không thu, đồng thời một mặt dáng vẻ đắn đo. Đây là hắn lần thứ 3 cho chúng ta tiền. Ta đoán hắn lần này là muốn giúp ta nữ nhi thanh toán tiền nằm bệnh viện. Hắn móc ra một cái phình lên màu vàng sẫm dày phong thư đưa cho ta. Hắn lần thứ nhất cho các ngươi đưa tiền là lúc nào? Ta đối với người này sinh ra hứng thú, tiếp nhận phong thư mở ra nhìn một chút, thô sơ giản lược tính ra bên trong có 5.000 nguyên. Ở tiểu biên sau khi mất tích 2 ngày. Ồ, nói hắn như vậy rất có thể là bên người chúng ta bất kỳ một người, hắn có thể trước tiên liền hiểu rõ đến người gặp phải. Ta khẳng định ta không có một cái nào có thể xuất ra nhiều như vậy tiền nhàn rỗi đến vụ trộm trợ giúp ta bằng hữu hoặc thân thích. Kia phạm vi liền rút nhỏ. Chẳng cần biết hắn là ai, ta sớm muộn sẽ để cho hắn hiện thân. Ta đem tiền giao về trong tay hắn, trước lúc này ngươi tốt nhất đừng chú ý cô phụ hắn lần này tâm ý. Ta vẫn luôn tin tưởng thế giới này vẫn là nhiều người tốt một chút. Hắn nâng lên con kia mọc ra vết chai tay xoa xoa đỏ lên con mắt. Ngươi sẽ còn tiếp tục giúp ta tìm ta nhi từ sao? Hắn đột nhiên thực sự hỏi, buổi sáng hôm nay ta cũng nghe đến một chút nghị luận. Ta không tin bọn hắn nói, ta chỉ biết là ngươi là một người tốt, vẫn luôn là một người tốt, con của ta đều thích ngươi, tín nhiệm ngươi. Ta dùng ta cảnh trương cam đoan với ngươi, ta luôn luôn nói là làm. Ta cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, chưa từng bỏ dở nửa chừng. Ta lại nói vài câu để hắn yên tâm lời nói, sau đó vì không ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, ta không có ngốc bao lâu liền ra. Hướng cửa bệnh viện đi đến thời điểm, ta trầm tư có hay không muốn đi qua cùng thủ vệ lao đầu kia phiếm vài câu. Vừa rồi lúc đi vào ta phát giác ánh mắt của hắn né tránh, biểu lộ rất không tự nhiên, bộ dáng cổ quái, cùng bình thường khách khí cùng ta chào hỏi tình cảnh một trời một vực. Ta cho là hắn đối với ta thái độ chuyển biến là bởi vì hôm nay chuyện tờ báo, cảm giác có cần phải hướng hắn giải thích một chút. Ngươi cũng nhìn buổi sáng hôm nay báo chí rồi. Ta đi vào bên cạnh hắn hỏi. Cái gì báo chí? Ta ngay cả mình danh tự cũng sẽ không biết. Hắn cố gắng muốn cho bản thân nhìn cùng bình thường không có hai loại, nhưng thắt nút đầu lưỡi vẫn là đem hắn bán. Có cần phải tới điều thuốc? Ta khó chịu thời điểm đều như vậy đến một cây. Khó chịu? Ta không khó thụ. Ta rất khỏe, rất tốt. Hắn chật vật lui về sau mấy bước, tựa như đang tránh né một cái bệnh hủi bệnh nhân cho. Chẳng lẽ hắn hiện tại bắt đầu đối với ngươi làm tầm trọng thêm rồi? Ta nhịn không được sốt ruột hỏi. Hắn? Ai? Sắc mặt hắn trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Sau đó hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình kia tựa như có gì có thể sợ đồ vật ở tiếp cận hắn như vậy. Nhưng ở phía sau hắn ta chỉ nhìn thấy cái kia công nhân vệ sinh ở một khối đất hoang đổ cỏ. Ngươi bây giờ có thể nghe được tiếng khóc của hắn. Ngươi thấy hắn liền sau lưng ngươi. Ta muốn đi uống miếng nước. Hắn tìm cái cớ, lập tức lòng bàn chân bôi dầu hướng cái kia đứng gác đỉnh chạy tới. Ngươi nếu có thể nói cho ta biết ngươi cùng cái kia Hải Nhi ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, có lẽ ta khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Ta sau lưng hắn lớn tiếng đối với nhắc nhở hắn, ta biết một cái tại xử lý phương diện này sự tình tương đối người có kinh nghiệm. Hắn phanh một chút đem đứng gác đỉnh cửa trùng điệp đóng lại làm đối ta đáp lại. Cứ việc ta nghi hoặc trùng điệp, nhưng hôm nay hiển nhiên là đừng hy vọng lại hướng hắn hiểu rõ bất kỳ vật gì. Ta xem cái kia đang chuyên tâm toàn ý nổ có công nhân vệ sinh một chút, có chút xúc động muốn đi qua tìm hắn tìm hiểu một chút lão đầu tình huống, nhưng nghĩ tới gia hỏa này kia chất phát biểu lộ, ánh mắt của quái, ta đều muốn hoài nghi hắn có thể hay không nghe hiểu được vấn đề của ta, đi qua cũng có thể là phí công, ngay sau đó chỉ có thể hậm hực rời đi. Rời đi bệnh viện, ta không kịp chờ đợi muốn đi hiểu rõ tờ giấy nhỏ kia chân tướng. Ta lái xe dọc theo trung tâm đường đi, sau đó ở một cái ngã tư đường xoay trái cong, chỉ chốc lát liền căn cứ chỉ thị đi vào một tòa ở vào ven đường không chút nào thu hút hai tầng cư dân nhà lầu trước. Vị trí này có chút lệch, trước mặt một đầu vừa dùng nhựa đường trải lên con đường, hai bên chỉ có mấy ngọn còn không có lắp đặt bóng đèn đèn cán. Nhà lầu trước cửa đinh lấy một khối đại bộ phận bị cho bụi bao trùm ở bảng số phòng, lờ mờ có thể phân biệt cùng tờ giấy nhỏ bên trên viết là cùng một nơi. Ta nhìn thấy trên cửa treo một thanh khóa lớn, trong phòng hiển nhiên không có người. Ta đi lên, thông qua cửa sổ pha lê phí sức hướng bên trong nhìn. Không nghĩ tới lúc này từ lầu hai cửa sổ rỗi ra một cái đầu, hỏi ta đang làm gì? Người ở bên trong đi đâu rồi? Người biết hắn? Ừ, đúng thế. Người chờ một chút. Không đầy một lát một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn nắm chặt chi tẩu thuốc, thân trên hai tay để trần, mặc một đầu lớn quần gốc. Hắn là từ một cái khác cửa hông đi ra. Các ngươi là bằng hữu? Ta làm sao không gặp ngươi đã tới? Hắn nhìn ta chằm chằm nhìn, một mặt hoài nghi. Ta rất ít về nơi này, bình thường đều tại ngoại địa. Nha. Hắn nhanh chóng đem ta cớ đến chân đánh giá một lần, thái độ tựa hồ mềm nhũn xuống dưới, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi lên cầm đồ vật, là bằng hữu của ngươi lưu lại. Nhìn xem hắn vội vàng đi ra, trong lòng ta chửi mình không đi làm diễn viên thật sự là có chút lãng phí. Hắn trở lại hắn vừa rồi ra cái kia cửa hông, đi vào tiện tay đóng cửa lại. Ta bốn phía nhìn một chút, phát hiện tại ở gần cửa hông cái kia trong cửa sổ có một chậu tiểu hoa, đỏ chói. Ta nhịn không được đi qua nghĩ xác nhận một chút, chúng có phải hay không cùng ngày đó ta ở bên ngoài trấn cái kia hoang phế trang viên, cũng chính là kia tòa nhà quỷ dị tiểu dương lâu trước cửa nhìn thấy kia một mảnh lửa đồng dạng tiểu hoa là giống nhau. Nhà ta trong bình hoa cũng còn cắm một thành, cái kia cho nhi tử liền ma thuật tiểu nam hải tặng cái kia thanh, hiện tại đại khái đã khô héo. Đi đến cái này trước cửa sổ, ta nghe được người trung niên kia ở bên trong vừa vặn bấm điện thoại. Đồn công an sao? Có một cái nói là cái kia thiếu ta tiền thuê nhà đi đường ra hỏa bằng hữu người đưa tới cửa, các ngươi nhanh lên tới. Ta ngây ngốc một chút, đầu óc nhất thời không có cách nào cả góc, thẳng đến trong đầu toát ra một thanh âm ngươi đã không còn là cảnh sát ta mới bị gõ tỉnh. Ta nghĩ đến phải lập tức chạy trốn, nhưng hai cước đóng ở trên mặt đất lại cũng không nhúc đích. Ta nghe thấy bên trong tên kia kết thúc trò chuyện muốn đi ra tới thanh âm, thân thể của ta mới lập tức thích ứng nhân vật này chuyển đổi. Ta ba một cái đem cửa bên trên cái kia khóa trụ cái lên, sau đó mới nhanh chân chạy hướng mình xe. Ta nghe được sau lưng truyền đến tên kia đá mạnh cửa sắt thanh âm cùng hắn phẫn nộ chửi mẹ. Ta cảm giác cái này đem là đời ta gặp qua khó chịu nhất sự tình, ta chưa từng chật vật như thế trốn qua. Trên xe ta tỉnh táo lại sau trước tiên nghĩ tới là hẳn là lại tìm Lao Triệu thử nhìn một chút. Ta không kịp chờ đợi gọi điện thoại của hắn, vậy mà rất thuận lợi tiếp thông. Triệu đại phu nói hắn hiện tại ngay tại nơi khác đi công tác, trở về nếu có thời gian nhất định phải cùng ta ăn một bữa cơm. Ta cũng không tâm tư cùng hắn khách sáo, trực tiếp liền hỏi hắn đối với ngày đó vị kia ở ta đi hắn văn phòng để hắn nhìn cổ lúc tới lại bạch lại mập người bệnh phải chăng còn có ấn tượng. Hắn nói để hắn suy nghĩ một chút, vài giây đồng hồ về sau liền nói cho ta biết, ta chỉ khẳng định là vị kia mắc cao huyết áp người mắc bệnh. Hắn nói người bệnh này tới tìm hắn nhìn qua mấy lần bệnh, là một cái người bên ngoài, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhận biết, không tính là bằng hữu. Sau đó hắn hỏi cái này người có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nếu như là hắn hy vọng có thể cho ta một điểm trợ giúp, hắn nói người bệnh này từng mời hắn đến nhà hắn ngồi một chút, cho hắn một cái địa chỉ. Ta nghe hắn báo xong về sau, rất không tình nguyện vững tin nó cùng Tiểu Hà ghi lại chính là cùng một địa phương, vê đút. Vô cản sủ con ta bây giờ còn đang trốn đi trên đường đi của nó. Ta hồn ngạc ngạc về đến nhà, không nghĩ tới lao bà một mặt không vui ngồi ở trên ghế salon chờ ta trở lại hỏi tội. Ngươi vừa rồi cái kia không làm việc đàng hoàng biểu đệ vừa đi. Nàng tức giận nói. Hắn nói cái gì rồi? Ta lập tức tới điểm tinh thần. Nói nếu như ngươi thất nghiệp liền cùng hắn làm, hắn sợ trinh tham chính cần người như ngươi mới. Tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Ta nhịn không được bật cười. Không có tiền đồ hắn có thể lại từ trong tay của ta lừa gạt đi 1000 khối tiền. Cho lúc trước hắn nhanh như vậy dùng hết rồi. Hắn nói đã dò thăm nàng chạy đến tỉnh lận cận đi, nay 1000 khối là dùng tới qua đi thăm dò thanh nàng xác thực địa chỉ phí tổn. Hắc, thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Ngươi có hay không thật nghĩ rõ ràng? Ta một mực rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Ngươi không cảm thấy cái này có thể là một kiện hai mặt không lấy lòng sự tình sao? Ngươi thậm chí ngay cả lão Diệp ý kiến đều không trưng cầu một chút. Ta chỉ cần biết làm như vậy sẽ để cho nhỏ trấn cao hứng là được rồi. Vậy được rồi. Nói thật, đứa bé này cũng thật sự là đáng thương, ta từ trước đến nay chưa thấy qua nhẫn tâm như vậy mẫu thân. Sự tình có khả năng không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy như thế. Chẳng lẽ còn có thể có nguyên nhân khác? Thế giới này còn có chuyện gì có thể so sánh con của mình quan trọng hơn? Nếu là con của chúng ta ra loại sự tình này, ta... Đừng nói lung tung. Ta nội tâm run lên một hồi, kìm lòng không đặng cất cao giọng, con của chúng ta sẽ hảo hảo, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Ngươi muốn bảo vệ hài tử nhưng nhiều nữa đâu. Nàng nhếch miệng, bệnh viện đứa bé kia hiện tại khá hơn không? Ừ, tốt hơn rất nhiều. Ta mới vừa ở bệnh viện nhìn qua nàng. Ai nha, sủi cảo đâu? Làm xong không? Ta đều nhanh đói dẹp bụng. Chương 24, sợ bóng sợ gió ngươi càng là sợ hãi phát sinh sự tình, hết lần này tới lần khác liền càng dễ dàng phát sinh. Thế giới này chính là khác thường như vậy. Ta vừa kẹp lên sủi cảo còn chưa kịp bỏ vào trong miệng, điện thoại di động vang lên. Ta xem xét, là một cái không có biểu hiện danh tự số xa lạ. Ta ấn nút trả lời, một thanh âm truyền đến lỗ tai ta, ngươi tốt nhất lập tức đi con trai ngươi trường học, hắn khả năng gặp nguy hiểm. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã cúp đường dây. Ta như phát điên đánh lại, không có cách nào đón thêm thông. Lần này lại là ai điện thoại? Lão bà phát giác ta không thích hợp, lặng lẽ nhìn thấy ta hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Không có. Không có việc gì, nhưng ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Ta thế nào cảm giác ngươi không làm cảnh sát ngược lại so làm cảnh sát càng nhiều chuyện hơn. Còn có hết hay không? Nàng hướng ta báo nổi, vượt lên trước đem xe của ta chìa khóa nắm ở trong tay. Ta một cái đồng sự vừa mới xảy ra ngoài ý muốn, rất nguy cấp, ta nhất định phải. Giằng co vài giây đồng hồ, nàng vẫn là thỏa hiệp, đem chìa khóa xe ném tới trước mặt ta, ta liền muốn biết trong lòng ngươi đến cùng có hay không cái nhà này. Ta đã không để ý tới nói vài lời để nàng trấn an, nhặt lên chìa khóa một cái bước xa vọt tới ngoài cửa. Ta lái xe, một đường liều mạng án lấy loa, lòng nóng như lửa đốt chạy tới nhi tử trường học. Cái này cũng có thể chỉ là một cái đùa ác. Một cái đùa ác. Ta càng không ngừng dạng này tự an ủi mình, nhất định là phản ứng của mình quá độ, cái kia gọi điện thoại tới người nói không chừng là một người điên. Đúng, hắn chính là một người điên. Mà khi lần nữa nhớ tới cái này thanh âm xa lạ lúc, ta bỗng nhiên bắt được một tia tin tức, thanh âm này có chút quen hay, khàn khàn thanh tuyến, dồn dập mang theo bất an ngữ điệu. Mấy ngày nay ta chỉ tiếp qua một cái dạng này điện thoại. Cái kia mây đen dày đặc buổi sáng, chính là dạng này một thanh âm nói cho ta biết phát hiện một cỗ thi thể, đem ta từ dễ chịu vô cùng trên giường kéo, thúc đẩy ta đuổi tới bên ngoài chân cái kia bị hoang phế trang viên. Duy nhất không giống chính là, lần kia hắn giống mắc lại bị cảm, mà lần này hắn giống được mũi nuốt viêm. Nhưng cái này thanh tuyến là dễ dàng nhất ngụy trang, chỉ cần thi điểm kỹ xảo, tùy tiện nắm biết hầu hoặc cái mũi liền có thể biến ảo các loại thanh âm. Ta hiện tại hầu như có thể kết luận bọn hắn là cùng một người. Chơi chuột đùa nghịch mèo trò chơi thật sao? Lao tử phụng đuổi tới cùng. Ta giống giận. Mười mấy phút ta đã xuất hiện ở nhi tử cửa trường học. Cùng mọi thứ như thường, bốn phía cũng không có cái gì người khả nghi. Phòng trực ban cái kia lão đại gia mang theo phó biến chất kính mắt đang xem báo chí. Vừa rồi có người mang học sinh ra ngoài sao? Ta lập tức út sắp cửa sổ hỏi hắn. Cũng còn không tới tan học thời gian, ai có cái quyền lợi này? Hắn ngay cả đầu đều không nhấc một chút, miễn cưỡng trả lời ta. Nghe hắn ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói cho hắn biết ta có việc tìm ta nhi tử. Hắn tháo kiếng lao xuống, rốt cục ngẩng đầu híp mắt hướng ta nhìn một chút, sau đó chậm rãi hỏi ta nhi tử kêu cái gì, cái nào ban, chủ nhiệm lớp là ai. Ta từng cái trả lời rõ ràng về sau hắn liền xuất ra một cái cuốn sổ, lật đến con của ta lớp tra được con của ta danh tự. Xác minh xong những tình huống này hắn liền đưa cho ta một chiếc biểu, để cho ta xuất ra thẻ căn cước ở phía trên đăng ký một chút. Ta cầm bút tay một mực tại run rẩy không ngừng. Có phải hay không ra thật nghiêm trọng sự tình? Hắn nhìn ta không thích hợp, liền hỏi một câu. Không có. Rất tốt. Rất tốt. Ta cố nén bối rối trả lời hắn. Không cần điện, ngươi đi vào đi. Hắn phá cho ta lệ. Cảm ơn. Ta lập tức nhanh chân thẳng đến nhi tử phòng học, làm xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy nhi tử ngồi chồm hổm ở phòng học thân ảnh lúc, ta một ngụm gấp khí không có chậm tới, em chút không có mềm liệt trên mặt đất. Ta bình tĩnh lại, ở nhi tử phòng học phụ cận một cái trên băng ghế đá ngồi xuống, mà không phải lựa chọn trực tiếp đi vào phòng học đem nhi tử lĩnh xuất tới. Đúng vậy, ta không thể lại để cho hắn đạt được, vừa rồi kia phiên thất kinh bộ dáng đã để bản thân thật biến thành đồ đần. Hắn kế tiếp khẳng định vô cùng hy vọng nhìn thấy ta mang theo nhi tử giống cục đuôi chó rơi xuống nước đồng dạng trốn về nhà, để cho hắn bày kế lần này mèo đùa nghịch chuột kết thúc hoàn mỹ. Ta lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi quất. Trung quanh rất tiến tĩnh, tiểu hài đều đang đi học, ngẫu nhiên truyền ra bọn nhỏ ca hát tiếng đọc sách. Ta khó có thể tưởng tượng ở loại hoàn cảnh này phía dưới làm sao còn có thể sinh ra tà ác tâm. Ở phía trước ta cái kia vườn hoa bên cạnh có một người ngay tại cho những cái kia hoa cỏ phun ra thuốc trừ sâu. Hắn đem bản thân bao bọc chặt chẽ, toàn thân cao thấp hầu như chỉ lộ ra hai con mắt. Tại dạng này nóng bức thời tiết, coi như đây là cần thiết an toàn để phòng biện pháp cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Ta một bên tiếp cận hắn nhìn một bên trách cứ chính mình có phải hay không quá thảo mộc giai binh. Nhưng khi ánh mắt của ta rơi vào hắn cái kia giả công cụ trên cái dương lúc, ta liền không cho rằng như vậy. Cái dương này đủ để chứa nổi một cái giống ta nhi tử dạng này lớn tiểu hài, mà công cụ của hắn mới bất quá ba lượng kiện, một cái tiểu công cụ túi đủ để ứng phó. Ta lập tức đứng lên, hướng hắn đi qua. Có lẽ ta là có chút bóng rắn trong chén, nhưng ta còn là cho rằng nhất định phải hảo hảo để ra nghi vấn hắn một chút. Hắn một mực tại hết sức chuyên chú làm bản thân sống, cho dù là biết chiều ta hắn đi qua cũng không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Ngay tại ta cách hắn chỉ có xa 2-3 mét lúc, hắn lộ ra nguyên hình, đột nhiên đông nhiên đứng thẳng người lên, đem trong tay vòi phun nhắm ngay ta, trong nháy mắt ta đã bị phun ra một mặt thuốc trừ sâu nước. Một cú gây mũi mùi vị khác thường thẳng hướng lỗ mũi của ta bên trong chui, hai mắt cũng nóng bỏng đau. Mà hắn thừa cơ nhanh chân hướng phía cửa bỏ chạy. Ta đuổi kịp mấy bước liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, lực bất tòng tâm, không thể không ngồi xổm xuống miệng lớn hít sâu. Mấy cái nghe tiếng chạy đến lao sư nhanh lên đem ta đỡ đến có vòi nước địa phương tiến hành cọ rửa. Chờ ta con mắt khôi phục bình thường, đã xem sớm không đến tên kia thân ảnh. Có lao sư muốn báo cảnh, ta bản năng thốt ra nói cho bọn hắn ta chính là cảnh sát. Con của ta lão sư vừa vặn cũng chạy tới xác nhận thân phận của ta. Trường học người phụ trách rất nhanh cũng tới đến hiện trường. Ta cùng hắn nói ta nhận được có người muốn ở trường học tổn thương tiểu hài tin tức, mà vừa rồi cái kia chạy trốn người chính là dự định áp dụng người phạm tội, ta yêu cầu hắn từ hôm nay trở đi nhất định phải tăng cường ý đồ vào trường học người thân phận nghiệm chứng. Hắn nhìn qua khó có thể tin, sau đó lập tức mang theo một mặt nghĩ mà sợ thần sắc vì mình thất trách xin lỗi, đối với ta có thể kịp thời ngăn cản cái này lên tai nạn phát sinh biểu đạt cảm tạ, cũng cam đoan sẽ hấp thụ giáo huấn, ngăn chặn loại này sự tình lại phát sinh. Ta hướng hắn hiểu rõ người kia tình huống, hắn nói hắn căn bản cũng không biết hắn là ai, chỉ là nửa giờ sau, người này bản thân chạy lên cửa nói có một cái sản xuất thuốc sắt trùng xưởng ra một loại sản phẩm mới, hiện tại miễn phí mở rộng dùng thử. Nghĩ đến mùa hè hoa cỏ bên trong con muỗi nhiều, liền đáp ứng để hắn vào đây làm cái này sống. Nói xong hắn lần nữa vì mình hồ đồ tự trách một phen. Ta nhận ra ngươi. Một cái lao sư một bên nhìn ta một bên kích động quát lên, ngươi không phải liền là cái kia lên báo chí cảnh sát sao? Ta có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về nhi tử phòng học trông đi qua. Ta lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn, để hắn trở thành các bạn học trò cười. Hắn vừa rồi đã dùng hành động đã chứng minh hắn chính là một cái ưu tú cảnh sát. Vị kia trường học người phụ trách cao giọng thay ta trả lời. Sau đó hắn dẫn đầu cho ta vỗ tay. Cái khác mấy cái lao sư cũng đồng ý hắn cái nhìn, nhao nhao đối với ta đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với bọn hắn tín nhiệm cùng ủng hộ ta có chút ngoài ý muốn, ta lập tức hướng bọn hắn biểu thị ra cảm kích. Sau đó trường học người phụ trách để các lao sư trở về tiếp tục công việc, cũng hỏi ta muốn hay không đến văn phòng uống chén trà. Ta cảm ơn hảo ý của hắn, nói còn có việc phải bận rộn, cùng nhi tử nói mấy câu liền phải đi. Nhi tử cùng bạn học của hắn chen ở cửa sổ hướng ta nhìn bên này, ta ngay sau đó liền hướng hắn đi tới. Cha, ngươi có phải hay không tại bắt người xấu? Hắn cách cửa sổ hỏi ta. Ừm. Một tên đại bại hoại. Hắn muốn tới tổn thương chúng ta sao? Cha sẽ không để cho hắn được như ý. Ta vô vô cái đầu nhỏ của hắn, trước hào hào lên lớp, cha tại cửa ra vào chờ ngươi.
Được rồi, cha.
Nhi tử vui sướng trả lời, sau đó chạy trở về chỗ ngồi của mình. Hắn một chút cũng không có nhận vừa rồi cái tên xấu xa kia ảnh hưởng, bởi vì hắn biết cha của hắn ngay tại bên cạnh hắn. Đang chờ nhi tử tan học nửa canh giờ này bên trong, tâm thần ta không yên, trong lòng khó mà ức chế nôn nóng. Cái này đã từng là ta nhất hưởng thụ, hạnh phúc nhất thời khắc, mà bây giờ nơi này mọi thứ đều ở kích thích thần kinh của ta, chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh đều tựa hồ ẩn giấu đi một đôi nhìn không thấy tà ác tay, ngay tại ngo ngoe muốn động mưu đồ đem hạnh phúc của ta căn nguyên bóc chết. Ta đối với quanh mình sự vật đều sinh ra thái độ không tín nhiệm, mâu thuẫn cảm xúc giống nọc độc một loại chuyển máu của ta quản cấp tốc lan tràn ta toàn thân. Mỗi một cái trải qua cửa trường học người cùng xe, đều sẽ để cho ta thần kinh kìm lòng không đặng căng thẳng, như lâm đại địch. Ta thậm chí không tự giác nắm chặt tay lái, bởi vì ta lo lắng một khi xuất hiện tình huống ta không thể trước tiên xông đi lên ngăn cản. Ta chưa bao giờ dạng này tinh thần hoảng hốt qua, cho dù là ta gặp phải tử vong nguy hiểm. Tay của ta không cẩn thận đụng chạm tới tay lái phụ cận loa cái nút, kia đột nhiên vang lên chói hai thanh âm ngăn trở thần kinh của ta tiếp tục không bị khống chế bước về phía buôn hội biên giới. Ta mở ra âm hưởng, thả ra bản thân thích nhất âm nhạc. Kia thư giãn vận luật giống một chùm ánh nắng xua tán đi tích tụ ở trong lòng ta vẻ lo lắng. Ta rốt cục chậm rãi khôi phục tỉnh táo, giờ khắc này ta mới cảm nhận được bản thân là cỡ nào yếu ớt. Ta bình thường không sợ hãi, đó là bởi vì còn không người chân chính đi nhắm ngay nhược điểm của ta. Rốt cục chờ đến tiếng chuông tan học, nhi tử xuất hiện ở cửa trường học, đầy sinh lực hướng ta chạy tới. "Cha, vừa rồi các bạn học đều đang nghị luận ngươi." Hắn vừa bò lên xe liền hứng thú bừng bừng hướng ta nói, "Bọn hắn đều nói ngươi là anh hùng. Cha chỉ là tại làm chuyện phải làm." Ta một bên phát động xe một bên không được tự nhiên trả lời hắn, anh hùng cái từ này để cho ta cảm thấy xấu hổ, mặc kệ là ra ngoài vừa rồi ta đối với những lao sư kia nói láo vẫn là ta vừa rồi bộ kia hầu như sụp đổ bộ dáng. Ta cũng là đối với bọn hắn như vậy nói. Ta nói cho bọn hắn ra ra mới là một cái chân chính anh hùng, nhận thật nhiều huy hiệu. Sau đó bọn hắn đều tranh cãi ngày mai muốn tới nhà ta bên trong đến xem. Ngày mai chỉ sợ không được, bà bối.
Vì cái gì?
Bởi vì ngày mai ngươi muốn cùng mẹ đến đại di nơi đó nhìn biển rộng. Không phải đã nói nghỉ hè mới đi sao? Ngươi không phải vẫn muốn ăn cây dương mai sao? Hiện tại đến liền vừa bận, vừa đỏ lại miệng lớn ngươi nhìn, nói đến cha đều nhanh chảy nước miếng. Ha ha, kia cha vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi? Cha gần nhất quá bận rộn. Nơi đó hiện tại có đom đóm sao?
Ừm, khắp núi đều là, tựa như trên trời tinh tinh đồng dạng.
Cha ngươi đã nói muốn đi nơi đó bắt đom đóm. Đó là bởi vì cha đã từng đã đáp ứng Diệp Thúc Thúc Tiểu Hải, cũng chính là ngươi nhỏ trấn ca ca, hắn vẫn muốn hai con đom đóm. Vậy ngươi cần ta giúp ngươi bắt hai con trở về sao?
Cha.
Cha đương nhiên cầu còn không được. Nhỏ trấn ca ca cũng sẽ rất vui vẻ.
Úc,
nơi này có một đóa hoa. Nhi tử đột nhiên quát lên, là ai để ở chỗ này đây này?
Hoa gì?
Ở đâu?
Ngay tại cái ghế của ngươi đằng sau.
Nhi tử đem một đóa sắp khô héo hồng sắc tiểu hoa từ đằng sau ta đưa qua, ngươi nhìn,
cha,
cùng ở sinh nhật của ta ngày đó vị tiên sẽ làm ảo thuật ca ca đưa cho ta tiểu hồng hoa là giống nhau.
Ta quay đầu nhìn thoáng qua www.ocansu.com phát hiện đóa hoa này thiếu một cánh hoa.
Đây là ngươi làm rơi sao?
Không có,
cha, nó ngay từ đầu chính là như vậy.
Ta sau khi nghe liền vội gấp đem xe dừng lại.
Làm sao vậy,
cha?
Đem đóa hoa kia cho cha nhìn nhìn lại.
Nhi tử đem hoa giao cho trong tay của ta, ta lập tức từ miệng túi tìm ra kia phiến kẹp ở tiểu hà để lại cho ta kia phần tờ giấy bên trong cánh hoa.
Trải qua so sánh, ta xác nhận mảnh này cánh hoa chính là từ đóa hoa này bên trên lấy xuống. Ngày đó cha đưa một cái lạc đường tiểu nữ hài về nhà, nàng nhất định là lưu lại đóa này tiểu hoa đến đáp tạ cha.
Ta viện một cái lý do thỏa mãn nhi tử hiếu kỳ.
Về đến nhà, ta để nhi tử tiến gian phòng của mình làm bài tập đi. Sau đó trở về vẫn còn sinh ta ngột ngạt lao bà bên người.
Ta muốn cho ngươi ngày mai liền mang nhi tử đến hắn đại di nhà ở mấy ngày.
Ngươi điên rồi.
Ngươi cho rằng hắn là ngươi.
Muốn làm gì liền làm gì sao?
Hắn ngày mai nhất định phải lên học.
Nàng nổi giận đùng đùng trả lời ta.
Ngươi còn nhớ rõ ngày đó cái kia đấm máu đầu gà sao?
Ta mỗi chữ mỗi câu hỏi.
Nàng ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn chằm chằm ta.
Trên mặt nàng hồng nhuận một điểm điểm tại tiêu tán.
Ta giờ phút này trương ngưng trọng gần như mặt tái nhợt đã so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục, căn bản không cần ta lại đi giải thích cái gì.
Nàng biết mình rốt cục muốn đối mặt một cái sự thật tàn khốc.
Không phải mới vừa ngươi đồng sự xảy ra bất chắc, đúng không?
Nàng quay sang nhìn xem nhi tử gian phòng, ngơ ngác hỏi.
Ta nhẹ gật đầu, một cái xa lạ điện thoại, một cái thanh âm xa lạ.
Ta coi là, ngươi mất đi công việc, lên báo chí bị người mắng đã là xấu nhất.
Nàng rốt cục nhịn không được che mặt khẽ khóc.
Nàng run rẩy, nàng bất lực để cho ta nhớ tới lão Diệp lão bà.
Ta đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, sợ ta buông lòng tay nàng liền sẽ đột nhiên ở trước mặt ta biến mất không thấy gì nữa.
Chương 25, trợ giúp quỷ nhãn tựa như đã coi là tốt ta thời gian này sẽ xuống tới. Hắn phòng đại môn là mở ra.
Hắn chính ký định thần nhàn ngồi ở tấm kia lão đẳng trên ghế nhìn quyển kia không biết bị hắn lật ra bao nhiêu lần lao lịch này.
Con kia ở mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ phát ra sắc lạnh, the thé tiếng kêu đại hắc miêu dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào dưới chân hắn.
Ta xông vào phòng thời điểm cả kinh nó lập tức đứng lên, nhưng rất nhanh lại lười biếng nằm xuống dưới.
Nó không tiếp tục hướng ta thét lên để cho ta quả thực có chút ngoài ý muốn.
Ta mới bước vượt đến quỷ nhãn trước mặt, đang muốn chất vấn hắn có phải hay không trước kia biết mập mạp muốn hãm hại kế hoạch của ta, hắn lại mở miệng trước.
Ta đã ngăn cản qua ngươi, không phải sao?
Ánh mắt của hắn một chút đều không hề rời đi quyển kia lịch này, nhưng lại xem thấu tâm tư của ta.
Kia ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi?
Ta nổi giận đùng đùng xông đi lên ở cái bàn tử hung hăng vỗ một cái. Hắn từng đã giúp ta, ở ta gặp rủi ro thời điểm đã cho ta một bữa cơm no ăn. Hắn thán lên khí đến, sau đó tâm bình khí tĩnh giải thích, cho nên khi hắn đưa ra muốn ta thay hắn làm một lần ống loa lúc, ta không có cách nào cự tuyệt. Không phải có câu nói gọi tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo sao? Ta xem báo chí, đối với cho ngươi tạo thành tổn thương cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Chẳng lẽ một câu thật có lỗi liền có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh rồi? Nơi đó thế nhưng là kém chút xảy ra nhân mạng, mà ngươi hoàn toàn là có cơ hội ngăn cản nó phát sinh. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Hắn thả ra trong tay lực này, đem hai tay ngã vào trước mặt ta, là còn tay là mắng ta đều không có nửa câu oán hận. Không bằng dạng này, ta đặt mông ở bên cạnh hắn cái ghế ngồi xuống, ngươi sẽ giúp ta một chuyện, sau đó chúng ta việc này coi như mình. Gấp cái gì? Hắn do dự một chút, cẩn thận hỏi. Ta đêm nay phải vào cái kia vứt bỏ trang viên cái gian phòng kia nhà ma, ta cần ngươi chân chính đề nghị. Cái này đối ngươi hẳn không phải là việc khó. Nha. Đừng tìm ta nói những cái kia về nhà xông cái tắm nước lạnh, ta biết rõ bản thân muốn làm gì. Hắn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta mấy giây, xác định ta không phải nói đùa sau liền chậm rãi rời đi chỗ ngồi. Ở hắn vừa đứng lên, dưới chân hắn mèo đen vèo một cái nhảy lên cái ghế, chiếm vị trí của hắn. Hắn đi đến trung bị trước tượng thần gỡ xuống một chi hương, đốt, bưng lấy, thật sâu bái, miệng lẩm bẩm. Từ tất tay nâng, hương bị cắm đến lư hương bên trong. Tiếp theo hắn bắt đầu chắp tay sau lưng tâm sự nặng nề ở trước mặt ta đi tới đi lui. Ta mấy lần muốn há miệng, nhưng đều bị cái kia trang nghiêm thần sắc cho bỏ đi suy nghĩ. Chỉ ít ta hẳn phải biết một chút ngươi nhất định phải làm như vậy lý do. Hắn rốt cục phá vỡ trầm mặc. Sợ hãi, vậy đại khái chính là ta lý do. Sợ hãi. Hắn có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, nếu mày, cho nên ngươi cho rằng nhà ma là một cái giảm sức ép nơi tốt, chỉ cần đi vào tìm kiếm hiểm, tìm kiếm một phen kích thích, ra liền có thể cải biến tâm cảnh rồi. Chỉ sợ chỉ có nó mới có thể cho rằng nhà ma là một nơi tốt. Ta xem một chút trung quỷ tự thần, cười lạnh một tiếng, nhà ma lại để cho người cảm thấy sợ hãi, cũng là ta có thể dự báo đồ vật, chân chính khiến người sợ hãi chính là những cái kia không cách nào dự đoán. Hiện tại ta lâm vào phiền phức, không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi ta, chờ đợi lấy người nhà của ta. Bọn chúng tựa như một viên nhớ lúc bom, ngươi không biết bọn chúng sẽ ở chỗ nào bạo tạc, lúc nào bạo tạc. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại mặt lộ vẻ không hiểu, ngươi hẳn là minh bạch càng như vậy thời khắc càng phải bình tĩnh tỉnh táo mới đúng. Cái này có nhà ma chuyện gì? Liều chết đi một năm nhà ma chẳng lẽ liền có thể để ngươi đem viên này bom dỡ bỏ? Ta có manh mối nhắc nhở nhà ma bên trong khả năng có ta muốn đáp án. Bất kể có phải hay không là thật, ta đều nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi cược một chút. Nếu như ngươi không thử nghiệm đi vào lôi khu, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không phát hiện được viên kia ngươi muốn tìm bom. Thì ra là thế. Ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước ta căn cứ gương mặt ngươi cùng ngươi đã nói những lời kia sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể có đồ vật gì có thể ngăn cản ta? Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể ngăn cản cơ hội của ngươi, nếu như ta có. Đã ta cũng không có cơ hội như vậy, vậy ta cảm thấy ta hẳn là nhìn theo góc độ khác vấn đề. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nên nói cho ngươi biết cái này để cho người ta kinh ngạc sự thật, có lẽ nó có thể vì ngươi cung cấp chút lòng tin. Có lòng tin không phải chuyện gì xấu. Có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu thẳng thắn chút. Ngươi có cảm thấy hay không hôm nay ta cái này đại hắc miêu hành vi có chút khác thường? Khác thường? Nha. Đúng vậy, nó hôm nay giống như không có đem ta làm người xấu nhìn. Ở nó đem ta chim sáo cắn chết ngày đó, ta và ngươi nói qua nó gần nhất rất táo bạo, bởi vì nó thấy được một chút tương đối tiêu cực đồ vật. Ngươi còn có ấn tượng? Đương nhiên, bởi vì ta biết ngươi là ở chỉ ta. Ta biết mình sự tình. Hiện tại nó rất yên tĩnh, dù cho cùng ngươi duy trì khoảng cách gần như thế y nguyên không có biểu hiện ra chút nào không thoải mái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó đã ở trên thân thể ngươi không thấy được tử vong cái bóng. Hắn có chút ít phấn khởi cảm giác, hai tay nắm thành quyền hình, ngữ tốc cũng đang không ngừng tăng tốc. Cái này chẳng lẽ không phải một cái để cho người ta kinh ngạc sự thật? Phải biết một người muốn thực hiện mệnh cách chuyển đổi, cũng liền nói bình thường nói tới chuyển vận, ít nhất phải thời gian 3 tháng, nhưng ngươi ở ngắn ngủi 2-3 ngày liền làm được. Nếu như ngươi không phải đạt được cao nhân chỉ điểm, nhất định là trên thân mang theo trải qua cao nhân từng khai quang hộ thân phủ. Hộ thân phủ? Ngươi chỉ chẳng lẽ là nó? Ta gỡ xuống cổ hộ thân phủ cho hắn đưa tới, đây là mẹ ta ở sinh hạ ta trước đó hướng một vị nghe nói là có rất cao đạo hạnh người cầu tới. Hắn cầm ở trong tay híp mắt nhìn kỹ một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liên tục nói, khó trách. Khó trách? Chỉ có thể nói mẹ ngươi vận khí quá tốt rồi, có thể gặp được cao nhân như vậy. Cái này thật là không phải phổ thông phủ. Hắn nói xong thậm chí khoa trương xoa nhẹ mấy lần kịch liệt bộ ngực phập phồng. Ta một chút cũng nhìn không ra nó đặc biệt ở nơi nào. Ta nghi ngờ nói, có một câu gọi là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Chỉ là chúng ta một chuyến này có cái tử quy cự, đó chính là thiên cơ bất khả lộ, nói toạc ra thiên cơ, vậy nó liền bị đánh về nguyên hình, đến lúc đó thật cũng chỉ là một khối phổ thông bày. Hai tay của hắn đem phụ thân phù hoàn trả cho ta, trong mắt tràn đầy thành kính. Cái này đồng thời cũng giải thích ngươi vì cái gì có thể nghe được thanh âm của hắn. Ai thanh âm? Ta đem phù này một lần nữa mang về cổ, không hiểu hỏi. Ngươi không phải nói ở mái nhà ngươi nghe được một tên tiểu quỷ thanh âm, sau đó ngươi được cứu. Quỷ hồn đối với chúng ta tới nói tựa như không khí, có thể nghe được thanh âm của bọn nó, nhìn thấy bọn chúng hình thể chỉ có hai loại người, một là trải qua dốc lòng người tu luyện, hai là giống như ngươi có trải qua cao nhân khai quang tắc pháp linh khí trong người người. Vậy tại sao ta nhìn không thấy hắn? Đây là bởi vì linh khí pháp lực sẽ thụ một người nội tâm thế giới quá nhiều, đọc sách vê đút vô cản sủ. Con người sau khi lớn lên tư tưởng sẽ trở nên phức tạp, linh khí pháp lực cũng sẽ tương ứng biến yếu, chỉ có ở trẻ con trên thân, pháp lực của nó mới là mạnh nhất. Nếu là ta trong gương nhìn thấy hắn, đây coi là tình huống như thế nào? Tấm gương được xưng là âm dương chi môn, ở nhân gian là âm khí nặng nhất vật thể một trong, ngươi ở bên trong nhìn thấy hắn cũng không đủ là lạ. Được rồi, những này cùng ngươi nói càng nhiều sẽ chỉ làm ngươi càng mơ hồ, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Vì nhiều nhất trọng bảo hiểm, ta để nó đi theo ngươi đi. Nó có một cái tên gọi 52. Hắn chỉ cho ta chỉ mèo đen, bởi vì 5 thêm 2 tương đương 7, 7 chỉ một cái luân hồi, là một cái đại biểu trọn vẹn số lượng, cho nên ta liền cho nó lên cái này tên. Tốt một cái hoàn mỹ luân hồi. Ta nhịn cười không được một chút, nhìn như vậy đến nó cùng ta còn thực sự có chút duyên phận. Làm sao? Vậy cũng là vận may của ngươi số lượng. Nói như thế nào đây, sinh nhật của ta vừa lúc cũng ở ngày mùng ngày 2 tháng 5 một ngày này. Vậy xem ra hôm nay các ngươi gặp nhau là Lao Thiên trước kia chú định. Hắn nói liền đi qua đem con kia đại hắc miêu ôm, phóng tới trong tay của ta, nó là một con linh tính phi thường cao mẹo, thời khắc mấu chốt sẽ dùng tới. Nhưng ta y nguyên muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, liên quan tới tử vong dự đoán tồn tại rất khó lường số, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hôm nay thời tiết rất tốt, không có trời mưa, cũng không có sét đánh, ta nghĩ ta vận khí sẽ không quá kém. Nhưng ta muốn thật về không được, liền làm phiền ngươi cho ta làm một trận pháp sự đi, miễn cho biến thành du hồn dã quỷ. Hắn thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt nghiêm túc mà đem ta đưa ra cửa. Đợi chút nữa một chút. Hắn đột nhiên lại đem ta gọi lại, ta nghe nói bên trong có rất nhiều trường khí, ngươi khả năng còn cần vật này. Hắn quay người phòng, chỉ chốc lát sau cho ta xuất ra một cái nhìn qua trải qua một chút năm đến mặt nạ phòng độc. Chương 26, nhà ma thiên khai bắt đầu tối. Ta lái xe chậm rãi hướng bên ngoài trấn chạy tới. Trên đường đi người đi đường cỗ xe càng ngày càng ít, bên đường cây cối lại càng ngày càng mật, màn đêm giống một khối ngay tại nắm chặt lớn vải hướng ta đánh tới. Đầu xe kia hai bó đèn giống như âm tào địa phủ xuất hiện ánh lửa, đem ta từng bước một đưa vào một cái hắc không bờ bến thế giới. Đại hắc miêu cuộn tròn lấy thân thể, đầu gối lên chân, lười biếng ghé vào trên ghế lái phụ, cũng không nhúc nhích, giống một đỉnh cao quý lông chuẩn mũ. Nó phần này thong dong bình tĩnh ngược lại để tâm ta an một chút. Trước mặt bùn đất đường bị một mảng lớn màu đỏ tươi thay thế, bọn chúng giống một mảnh chảy xuôi máu tươi xuất hiện ở tầm mắt của ta, hướng ta tràn ra khắp nơi tới. Ta giảm bớt tốc độ xe, cuối cùng đem xe dừng lại. Ở ta nhốt phát động động cơ, tắt đầu xe đèn một khắc này, ta liền cấp tốc bị hắc ám nuốt hết. Xuống xe trước đó ta cầm điện thoại lên, do dự một chút liền cho lão Diệp đánh qua. Còn nhớ hay không đến hai ngày trước chúng ta lúc uống rượu ngươi hỏi qua ta, ở biết mình sắp chết cuối cùng điểm này thời gian muốn làm nhất cái gì? Ta cho ngươi biết nói ta tuyệt sẽ không đi uống rượu. Nhưng bây giờ ta thật hy vọng có thể hào hào uống dừng lại, chỉ chúng ta hai huynh đệ. Vừa tiếp thông lão Diệp điện thoại, ta liền không nói lời gì nói. Tiểu tử ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi? Lão Diệp bên kia miễn cưỡng hỏi. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ta kiềm chế tâm tình của mình, để cho mình thanh âm tận lực cùng bình thường. Ta kỳ thật còn có một cái tâm nguyện, chính là mẹ hắn muốn biết ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra, làm sao trở nên càng ngày càng khiến người ta cảm thấy xa lạ. Ta biết ngươi chết cũng sẽ không nói, bởi vì con mẹ nó ngươi chính là một đầu chết sĩ diện, dựa vào điểm tự ái này sống qua con lường ốc. Nhưng mặc kệ ngươi làm sao biến, mặc kệ ngươi có phải hay không con lường ốc, ta sẽ trong lòng có đoán ngươi làm huynh đệ, cho đến chết trước một khắc này. Được rồi, chiếu cố thật tốt nhỏ Trần đi. Hảo hảo đi làm một cái tốt cha đi. Ta đem giấu ở trong lòng một hơi nói tận, không đợi lão Diệp đánh trả ta, không chờ hắn mắng to ta làm sao thành cháu trai, như thế không có tiền đồ, sẽ chỉ mượn rượu tiêu sầu, hồ ngôn loạn ngữ, liền đưa điện thoại di động từ bên thai bắt lại, sau đó tắt liền cơ. Ta lặng lặng ngồi ở trong xe, trong bóng đêm nghe bản thân càng ngày càng gấp rút tiếng tim đập. Đại hắc miêu kêu một tiếng, dường như nhắc nhở ta nên hành động. Ta cầm lấy mang tới đèn tin, chiếu vào đầu xe nhi tử trên tấm ảnh. Cha yêu ngươi, nhi tử. Ta ở trong lòng nói. Ta lấy xuống cùng lão bà kết hôn lúc đeo lên giới chỉ, nhớ tới ngày đó phải bồi nàng đi đến lão lời thề. Trong lòng một trận chua xót, khóe mắt chưa phát giác cả bước. Ta đưa nó đưa đến bên miệng hôn khẽ một cái, sau đó đem nó đặt ở nhi tử ảnh chụp trước. Nếu như ta thật trở về không được, ta ít nhất phải để hài tử cùng lao bà biết, tại thời khắc này trong lòng ta y nguyên nghĩ bọn họ. Ta cầm lấy chuẩn bị xong công cụ, ôm lấy đại hắc miêu, mở cửa xe đi xuống. Phía trước vài mét có hơn địa phương xuất hiện nhà ma hình dáng, ở bóng đêm khoác nhiễm hạ kia giống như ngàn bạn chỉ đổ thừa tay dây leo để nó nhìn diện mục dữ tợn, giống một cái ngủ say tùy thời tỉnh lại quái vật. Ta hai chân nặng nề, dũ khí của ta một chút xíu bị đánh. Mỗi phóng ra một bước cảm giác đều muốn hao hết của ta tâm lực, mà ta tựa hồ cũng càng thêm cảm nhận được rõ ràng đến từ nhà này nhà ma nhịp tim, cảm nhận được đến từ nó trong cơ thể kia cũng ngao ngoe muốn động tà ác lực lượng. Ta thậm chí muốn bắt đầu hối hận bản thân không có nghe từ quỷ nhãn khuyên cáo. Cái kia thanh khóa lớn vững vàng chấn giữ lấy đại môn, ở dưới ánh trăng phản xạ lênh quang, tựa hồ đang cười nhạo cử động của ta là cỡ nào ngây thơ khinh suất, bởi vì ta ngay tại ngốc đến muốn thử đồn đếm thử một kiện cái này 100 năm từ đến không ai dám nếm thử sự tình. Cái này phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt lộ ra lạnh buốt để cho ta răng càng không ngừng run lên. Tay của ta không tự giác ngã vào trước ngực, theo ở cái kia hộ thân phủ, đợi ta cảm giác bản thân khôi phục lực lượng, liền buông xuống mèo đen, đeo lên quỷ nhãn giao cho ta cái kia mặt nạ phòng độc, sau đó đi đối phó thanh này quá lớn. Nó vậy mà không có bị đọc chú ngữ, mở ra nó là như vậy dễ như trở bàn tay. Ta ở trong lòng nói ta hiện tại còn kịp từ bỏ, ta kỳ thật có thể thông qua cách khác tìm tới viên kia bom, nhưng hai tay lại không nghe sai sử đặt tại trên cửa sắt, sau đó một cái chói tai thanh âm vang lên, kia là cửa chủ chuyển động thanh âm, tựa như một cái ngủ say quái thú cái đuôi bị đạp phát ra thét lên. Cái này phong tồn thế giới được mở ra. Từng đợt âm trầm hàn ý từ bên trong thổi ra,
xen lẫn một cô năm xưa mục nát mùi nấm mốc. Mèo đen từ ta bên chân rất nhanh thoăn đi vào. Ta thật sâu hít thở một cái, kiên trì đi theo phía sau nó. Ta nắm chặt đèn tin, trong đầu tưởng tượng yêu ma quỷ quái tập hợp một chỗ hình tượng. Nhưng mà bên trong rộng rãi mà vắng vẻ, chỉ nhìn thấy mấy chương cái bàn cùng ba cái đóng kín cửa gian phòng. Ta bạo gan tiếp tục đi tới, cuối cùng tìm được một đầu thông hướng lầu 2 thang lầu. Thang lầu tấm ván gỗ hoàn hảo vô khuyết, hộ thủ còn có thể nhìn thấy tinh xảo mẫu đơn hoa điêu khắc. Ta đang muốn hướng nó đi qua, chợt nghe được mèo đen một tiếng thê lương thét lên. Trong lòng ta bỗng nhiên siết chặt, không đợi lấy lại tinh thần, từng tiếng hài nhi kêu khóc từ trên lầu truyền tới, để cho người ta rùng mình. Ta chưa tỉnh hồn, từ dưới lòng bàn chân mặt lại vang lên từng đợt giống như là nhận hết tra tấn lúc phát ra kêu gào, nguyền rủa âm thanh. Trong nháy mắt, ta liền phảng phất đưa thân vào một cái thụ ngược đáy trận, khắp nơi đều là thảm không nỡ nhìn chẳng diện. Trong lúc bối rối, ta tranh thủ thời gian nhảy đến bên tường, dựa lưng vào tường, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện, khẩn cầu đây chỉ là một trận ảo giác. Mèo đen thanh âm một tiếng so một tiếng nhọn, không biết là ở cửa ngạnh đáp lệ những cái kêu gào kêu khóc vẫn là cùng ở ta cũng như thế trong lòng run sợ, lâm vào tuyệt vọng. Trên bậc thang bắt đầu rung động đùng đùng, dường như có cái gì bò lên xuống tới. Dưới sàn nhà cũng truyền tới tiếng xào xạc, sợ là có cái gì muốn xuất hiện. Ta không chần chờ nữa, trốn hướng cổng, ai ngờ nó lại ban một tiếng, bản thân đóng lại, đồng thời trong khoảnh khắc hóa thành lớp kín tường, mặc kệ ta dùng lực như thế nào, nó đều không nhúc nhích tí nào. Quỷ dị chuyện kinh khủng ngay tại trong gian phòng này liên tiếp trên mặt đất diễn, tường bên kia truyền đến khặc khặc quái thanh, tựa hồ là đang chế giễu ta. Ta vội vã giơ lên đèn tin chiếu đi qua, chỉ gặp hoàn toàn mông lung ánh sáng, sau đó tựa như tấm gương một loại xuất hiện một thân ảnh. Hắn đầy người đều là máu, đầu thay đổi hình, đồng thời mở một cái lỗ thủng, óc từng lớp ra bên ngoài tuôn. Cái kia song chảy máu con mắt đang nhìn ta, nhếch miệng nhe răng ở đối với ta cười, trong lòng ta hoảng sợ. Tay của hắn chậm rãi từ trên tường đưa ra ngoài, toàn bộ thân thể bắt đầu ra bên ngoài bước lên, tựa hồ muốn dự định leo ra. Mèo đen bén nhọn hướng hắn nào tới, hắn kêu thảm một tiếng, liền từ khung ảnh lồng kính bên trong biến mất. Nhưng mà nguy hiểm ban đã bị mở ra, bọn chúng theo nhau mà đến, một cỗ nồng đậm sát thối mùi thối trong nháy mắt đem ta vây quanh. Ta cầm đèn tin hướng chung quanh quét qua, từng chương không có chút huyết sắc nào mặt đã gần ngay trước mắt. Ta cơ đèn tin làm vũ khí, làm phí công chống cự. Làm ta cảm giác kia từng đôi bò đầy sâu mọt tay liền muốn xé nát thân thể ta lúc, ngực đống nhiên nóng lên, chói mắt cường quang từ ta hộ thân phủ bên trong tản ra. Chờ ta mở hai mắt ra, phát hiện kia từng trương mặt đã biến mất không còn tăm tích, nhưng nguy hiểm cũng không có theo đạo ánh sáng này tan thành mây khói, mặt đất còn lần lượt leo ra loại đồ vật này, trên bậc thang cũng có bò đầy đều khóc hải nhi. Ở thời khắc mấu chốt này, ta phát hiện mèo đen đống nhiên hướng trong đó một cái phòng nhảy lên đi. Ta không thể có nửa khắc do dự, co cẳng cũng hướng gian phòng kia tiến lên. Chỉ là để cho ta không kịp chuẩn bị chính là, cửa phòng mặc cho ta ra sao dùng sức đụng đều mở không ra. Những quái vật kia đã lại bắt đầu như ong vỡ tổ hướng ta tuân đi qua. Mèo đen tựa hồ cũng giống như ta lâm vào tuyệt vọng, tiếng thét chói tai của nó một chút so một chút yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại trầm thấp nghẹn ngào ở cùng ta kịch liệt tiếng hơi thở hô ứng. Ta đã hao hết khí lực, vô lực ngồi tại môn hạ, tháo mặt nạ xuống, vê đút vê đút vê đút. Ú chỉ có thể ở chỗ nào chờ chết. Để cho ta không nghĩ tới chính là lúc này chúng quanh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh lại, những cái kia kinh khủng đồ vật lại toàn bộ tiêu tán mất, tựa như ta vừa rồi khẩn cầu linh nghiệm. Ở ta kinh ngạc ở giữa, ở ta đang muốn chậm khẩu khí thời điểm, quỷ dị tình huống lại lần nữa xuất hiện, lầu 2 có âm thanh truyền tới. Không sai, rất chân thực rất yếu ớt hô cứu mạng thanh âm từ một nữ quỷ trong miệng phát ra. Cảm ơn trời đất chính là thời khắc này ta lại quét qua vừa rồi chờ chết để bại, không tiếp tục dự định ngồi chờ chết, cầu sinh hỏa chủng đã từ đáy lòng hừng hực thiêu đốt lên. Ta một thanh từ dưới đất bật lên đến, đồng thời không biết từ chỗ nào tới khí lực, lần này một cước càng đem môn kia đạp ra. Mèo đen cái thứ nhất vào, ta nắm lên mặt nạ phong độc, lộn nhào đi theo sau. Trong bóng tối ta một cước đạp hụt, cả người từ một cái thang lầu bên trong lăn xuống dưới, không bao lâu lầu đó bậc thang liền đổi thành khe trượt. Bốn phía đều là bóng loáng lạnh buốt xi măng quần bích, không có đồ vật có thể để cho ta dừng lại, ta không biết bản thân muốn trượt tới đâu, có lẽ cuối cùng chờ lấy ta là 18 tầng địa ngục. Quần áo ma sát đường ống sinh ra thanh âm tại lúc này lộ ra dị thường chói tai, để cho ta choáng đầu muốn nức. Nó quả thực chính là trực tiếp từ ta trong đầu phát ra tới, ở ta ký ức chỗ sâu thật có một cái cùng nó giống nhau như lúc thanh âm ở cùng nó hô ứng. Ở cực độ bất an bên trong, ta trong đầu đột nhiên hiện lên một bức hình ảnh. Trong hình ảnh một cái 8-9 tuổi tiểu hài, hắn tựa hồ cũng ở vào giống như ta tình trạng, cấp tốc đi xuống rơi. Phản phất một cây bị cuốn tiến cao vạn trượng thác nước gỗ, trong bóng tối tràn ngập hắn bất lực hoảng sợ thét lên, đều khóc cùng y phục kia ma sát đường ống phát ra thanh âm. Màn này vẹn vẹn xuất hiện vài giây đồng hồ thời gian, nhưng đầu của ta lại có một loại bị xé nước đau nhức, tựa như nó bị miễn cưỡng xé mở, đem cái này hình ảnh từ bên trong phóng xuất ra đồng dạng. Kế tiếp ta cảm giác không khí càng ngày càng mỏng manh, ta hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn, cuối cùng ta bị ngạt thở đến mất đi ý thức. Chương 27, hoang mang ta lúc tỉnh lại, con mắt vừa mở ra liền nhìn thấy trên trời nóng rát mặt trời. Ta xem nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng ở một cái ước chừng 2 mét sâu trong hố, nằm ở một tầng thật dày hạt cát bên trên. Ở kia đá hoa cương cứng rắn trên vách đá liếc mắt liền thấy một cái hình tròn cửa ra vào, ta hẳn là từ nơi đó trượt ra tới. Ta trèo lên trên một điểm, gỡ ra sinh trưởng ở hố xung quanh những cái kia kỹ càng cao lớn lùm cây lá cây ra bên ngoài nhìn, phát hiện mình nguyên lai là vẫn còn cái kia vứt bỏ trong trang viên, răng kia nhà ma cách ta đại khái chỉ có hơn 20 mét xa. Ta nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, ta cuối cùng không có lọt vào nước sôi lửa bỏng trong địa ngục, đồng thời vạn phần may mắn bản thân tối hôm qua có thể trốn khỏi dạng này một kiếp. Hiện tại ta cuối cùng triệt để tỉnh táo lại, có lẽ nhà ma bên trong thật cất giấu có thể tìm tới viên kia bom chìa khóa,
nhưng nếu như muốn vì này nỗ lực tính mạng mình đại giới, vậy liền đem không có cái gì ý nghĩa. Ta trong đầu y nguyên tràn ngập cuối cùng xuất hiện cái kia tiếng kêu cứu mạng, những quái vật kia kêu rên, những cái kia quỷ ảnh kêu khóc, nhưng tương đối những này, cái kia ở ta chửa xuống lúc trong đầu xuất hiện tiểu hài, xuất hiện cái kia hình tượng, cái kia trong thai biên thứ hai thanh âm, càng là ở ta trong đầu vùng đi không được. Ai biết được, có lẽ bọn chúng kỳ thật trước kia đã tồn tại ta trong đầu, là ta kia trống không ký ức một bộ phận, cũng không phải là ta sinh ra ảo giác, bởi vì ta ẩn ẩn có loại ta từng tự mình trải qua loại chuyện như vậy cảm giác. Chỉ là kế tiếp dù cho ta vắt hết óc, trong đầu cũng không còn từng giờ từng phút liên quan đồ vật xuất hiện. Ta xem một chút trên đồng hồ thời gian, bây giờ lại đã không sai biệt lắm 10 điểm. Xem ra ta cái này một giấc ngủ được đủ dài. Ta thầm kêu thảm rồi, lập tức đi sờ túi điện thoại, cảm ơn trời đất nó còn trên người ta. Ta tranh thủ thời gian móc ra, lập tức khởi động máy, sau đó như ta đoán như thế, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng, tất cả đều là lao bà của ta. Nàng phát một đầu cuối cùng là 20 phút trước đó, viết là, nhi tử hôm nay lần thứ 10 hỏi ta cha đi đâu, tối hôm qua vì cái gì không trở lại, buổi sáng vì cái gì không đưa chúng ta. Ta đã không biết trả lời thế nào hắn, ta cũng không thể lại ở trước mặt hắn giả bộ như không có việc gì, ta muốn hỏng mất. Ta tranh thủ thời gian cho lão bà trả lời điện thoại đi qua. Tiếng chuông reo một lần lại một lần, nhưng từ đầu đến cuối không ai tiếp. Tâm ta gấp như lửa đốt, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Ở ta gọi lần thứ 3 thời điểm, rốt cục truyền đến nhi tử non nớt khó chịu thanh âm. Cha, là ngươi sao? Nhi tử, là cha. Một khắc này, ta lập tức nước mắt sập. Cha, ngươi ở đâu? Cha ngay tại trên đường về nhà, mẹ đâu? Mẹ cùng đại di trong phòng. Ta nghe được mẹ đang khóc, cha, ta lo lắng mẹ. Có cha ở, cái gì đều không cần lo lắng. Trước hết để cho mẹ nghe điện thoại, được không? Ừm, ta đi gọi mẹ. Nghe được thanh âm của ta, lão bà cảm xúc lập tức ổn định lại. Nàng nói nàng hiện tại mới phát hiện bản thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường, để cho ta về sau lại chơi loại này mất tích trò chơi trước đó muốn trước nghĩ một hồi hậu quả nghiêm trọng. Vì để cho nàng an tâm, ta viện một cái lý do giải thích lần này mất tích, ta cùng mấy cái quan hệ tốt đồng sự trắng đêm đều đang điều tra, thẳng đến buổi sáng mệt mỏi không được mới bắt đầu thiết đi, ngay cả điện thoại không có điện cũng không biết. Nhưng lần này vất vả là có hồi báo, bởi vì rốt cục tra được chút dấu vết để lại, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cái kia uy hiếp chúng ta ra hỏa bắt được. Cho đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa các nàng tiếp trở về. Sau đó ta lại hảo nôn an ủi nàng một phen, đáp ứng mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng báo bình an, này mới khiến lòng của nàng an tâm. Nói xong ta nội tâm cảm giác bản thân càng ngày càng hoang đường, hiện tại nói lão bản sự cường đại đến ngay cả ta đều cảm thấy xấu hổ. Cùng lão bà thông xong điện thoại về sau, ta kiểm tra một hồi thân thể của mình, trừ ra phần eo ẩn ẩn có chút đau nhức bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Ta cầm lấy mặt nạ phong độc, từ trong hố leo ra, phí hết không ít kình mới từ những cái kia lùm cây bên trong chui ra đi. Ta phát hiện nhà ma trên cửa sắt cái kia thanh bị ta mở ra khóa đã lại lần nữa đã khóa, tựa như tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ta hiện tại tuyệt đối không có hứng thú lại đi mở nó lần thứ hai, ta chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ta kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại xe của mình bên trong, để cho ta ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là, đại hắc miêu lại một lần nữa đã chứng minh nó không phải một mực phổ thông mèo, bởi vì nó giờ phút này đã lười biếng ghé vào trên ghế lái phụ. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng một chỗ trở về. Ta kích động vỗ vỗ đầu của nó, tựa như gặp lại cùng mình vào sinh ra từ đồng bạn đồng dạng. Chủ nhân của ngươi không có nói sai, tối hôm qua nếu như không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Rất nhanh ta tiếp vào lão Diệp tin nhắn, ta nghĩ hóa ra tối hôm qua tử thần không có tìm ta là bởi vì hắn tìm người khác đi. Tàn thuốc minh chết rồi, ra tai nạn xe cộ. Ta tranh thủ thời gian dùng tới trên máy lưới tìm tòi một chút bản địa tin tức, quả nhiên có một đầu là phát sinh ở tối hôm qua 10 giờ hơn tai nạn xe cộ đưa tin. Chuyện xảy ra điểm là ở trấn một cái ngã ba đường, một chiếc xe nhỏ lăn xuống hơn 10 mét khe suối. Ta lập tức cho lão Diệp gọi điện thoại giải kỹ lưỡng hơn tình huống. Hắn ở trong điện thoại cho truyền lại ra một loại thở phào cảm giác, nói là tốc độ xe quá nhanh đưa đến. Xong hắn liền chuyển chủ đề, hỏi ta tối hôm qua là không phải thật sự uống nhiều quá. Ta nói ngươi đừng đùa, ta tối hôm qua trải qua ngươi cả đời này đều khó mà tưởng tượng sự tình. Hắn truy vấn chuyện gì? Ta kêu hắn đừng hỏi nữa, bởi vì truyền ra ngoài ta liền không chỉ là mất đi công việc đơn giản như vậy, nói không chừng còn biết được đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn nghe xong liền hướng ta giống lên, để cho ta cái gì không còn đẩy trong đầu dạng này hoang đường sự tình lại cho hắn gọi điện thoại. Hắn tình nguyện ta mỗi ngày uống rượu thành cái sâu rượu cũng không muốn ta cả ngày dạng này tư tưởng. Thanh âm của hắn chấn động đến lỗ tai ta ông tắc hưởng, thẳng đến hắn cúp điện thoại. Xem ra chuyện này ta không thể lại trông cậy vào còn có ai có thể hiểu được ta, ngay cả ta huynh đệ tốt nhất đều ở làm ta là tên điên. Hiện tại tàn thuốc minh chết rồi, ta không biết nên vui vẻ vẫn là hề vải tốt, xã hội này từ đây thiếu một cái tai họa, mà ta cũng đoạn mất một đầu manh mối. Ta đem mặt nạ phòng độc nhét vào đầu xe vị trí trong dương chữ vật, một lần nữa đem lấy xuống nhẫn cưới đeo lên, đồng phát thể về sau mặc kệ gặp được tình huống như thế nào cũng sẽ không đưa nó lại hái xuống. Ta chuẩn bị đem đại hắc miêu đưa trở về, trên đường ta đánh quỷ nhãn điện thoại, nhưng biểu hiện tắt máy. Ta bắt đầu có điểm tâm thần không yên. Ta không biết mập mạp là có hay không thần thông quảng đại, nhưng ít ra ta khẳng định hắn đối ta nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, mà ta cùng quỷ nhãn tiếp xúc tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nếu như hắn muốn cho quỷ nhãn một điểm nhan sắc nhìn một cái, muốn cho ta cô lập bất lực, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp, hắn cái gì đều làm ra được. Ta đầu óc không bị khống chế hiện ra những này đáng sợ đồ vật. Ta vừa mắng bản thân suy nghĩ lung tung, buồn lo vô cớ, một bên lại không tự chủ được tăng nhanh tốc độ xe. Quỷ nhãn nhà cửa lớn đóng chặt tựa hồ ấn chứng ta dự cảm. mặc kệ ta ra sao dùng sức đi gõ cửa đều không có người đáp lại. Mèo đen từ ta trong ngực nhảy xuống, nó hai ba lần nhảy lên bệ cửa sổ, nhảy lên bên trên nóc nhà, nhún nhún cái mũi, tựa như ngửi được cái gì không chuyện tốt hương vị, hướng nơi xa ai đoán kêu hai tiếng, sau đó từ nóc nhà một bên khác nhảy xuống, đã mất đi bóng dáng. Ta một người đứng tại cổng, sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực, không biết mình kế tiếp còn có thể làm cái gì, còn có thể có cái gì là có thể không để cho mình làm hư, làm được chống chân màu màu. Hẻm nhỏ truyền ra ngoài tới tiếng pháo nổ để cho ta nhận lấy chấn động. Ta rất nhanh làm ra quyết định này. Làm ta đi vào thổ địa miếu thời điểm ta còn là cảm thấy khó có thể tin. Có phải hay không người ở bất lực thời điểm, thường thường sẽ đối với tự thân bên ngoài lực lượng sinh ra không hiểu ý lại, dù cho cái kia cái gọi là lực lượng một mực là bản thân chỗ khinh thường, thậm chí chán ghét. Ta thành tâm thành ý quỳ gối thổ địa công trước mặt, cho hắn lên nén hương, gõ cái khấu đầu. Từ thổ địa miếu ra ta liền tìm một chút đồ vật lấp đầy bụng, sau đó đi một chuyến bệnh viện. Không nghĩ tới Tiểu Hà đã tỉnh lại, đồng thời tinh thần rất tốt. Nàng vừa nhìn thấy ta liền một bộ có rất nhiều lời muốn nói cùng dáng vẻ. Nàng nói cho ta biết cái kia béo bá bá là người xấu, là hắn đưa nàng cùng bọn đệ đệ lừa gạt xe, trên tờ giấy kia viết chính là hắn địa chỉ, hỏi ta có phải hay không đã đem hắn bắt lấy tới. Ta trả lời nàng chúng ta gặp phải là một con lão hồ ly, giảo hoạt hồ ly đều sẽ cho mình dự lưu rất nhiều ổ, có điều mặc kệ lại thế nào giảo hoạt cũng hầu như sẽ có một ngày đưa tại thợ săn trên tay, ngày này chẳng mấy chốc sẽ tới. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói còn có một việc khốn nhiễu nàng. Nàng nghe nàng cha nói nàng là ở trong trấn trên đường phố bị phát hiện, nhưng nàng nhớ rõ ràng bản thân là ở lặn xuống đầu kia khe suối về sau liền hôn mê bất tỉnh, không có khả năng lại đi trở về trong trấn. Ta chỉ có thể cùng nàng giải thích nhất định là có hảo tâm người ở trong khe phát hiện nàng, sau đó đưa nàng lưng đến trên trấn. Nàng ngẫm lại cũng cảm thấy chỉ có thể là dạng này, tiếp theo nàng lại hỏi ta là thế nào tìm tới đệ đệ của hắn nhóm, nàng còn tưởng rằng đời này đều không ai có thể tìm tới bọn hắn, bởi vì bọn hắn bị giam trong xe đi thời gian rất lâu, không biết đến địa phương nào. Ta không thể nói cho nàng biết chân tướng, chỉ có thể đùa nàng, ngươi chẳng lẽ đối với thúc thúc như thế không có lòng tin sao? Nàng nói liên tục không phải. Ta nói chờ ngươi được rồi, thúc thúc sẽ dạy ngươi nhóm làm sao phân biệt người xấu. Nàng nói, ân, tốt. Xong, nàng nói tiếp đi nàng tối hôm qua trong giấc mộng, mơ tới tiểu biên đệ đệ nằm ở trên một cái giường, cũng không nhúc đích, tựa như chết, cái này khiến nàng rất sợ hãi. Ta an ủi nàng đây chỉ là một mộng mà thôi, đệ đệ của hắn sẽ không có chuyện gì, thúc thúc nhất định sẽ đem hắn tìm tới. Nhưng tại ta vừa nói lời nói này thời điểm, ta thậm chí không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Tiểu Hà phụ thân lúc này vừa bận mua cơm trở về, ta liền căn dặn Tiểu Hà nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Sau đó tranh thủ thời gian tìm cái cớ hướng bọn hắn cáo tử. Ra đến cổng, ta cả người cảm giác đều không tốt. Đang nghe Tiểu Hà mới vừa nói đến nàng giấc mộng kia thời điểm, ta đầu óc cơ hồ là trống rỗng, thân ảnh quen thuộc, trăm phương ngàn kế cứu mình huynh đệ tỉ muội, ta không biết còn có thể có lý do gì để cho mình không đem đứa trẻ kia quỷ hồn cùng Tiểu Biên liên hệ với nhau. Có như vậy một khắc, ta thậm chí cảm thấy đến Tiểu Hà cái này mộng chính là một cái đã biến thành sự thật báo hiệu. Những ý nghĩ này đau nhói ta, để cho ta sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại, loại cảm giác này so ở ta bất lực làm vợ mà cung cấp bảo hộ, không thể không làm ra để bọn hắn rời nhà tránh họa quyết định một khắc này còn mãnh liệt hơn. Vừa rồi lúc tiến vào không có gặp thủ vệ lao đầu, một người trung niên nam nhân thay thế hắn. Ra ngoài lúc ta nhịn không được tò mò đến bên cạnh hắn hỏi tới thủ vệ lao đầu hôm nay thế nào. Hắn nói cho ta biết lao nhân này là đại bá của hắn, hiện tại bệnh cũ tái phát, nằm trên giường không dậy nổi. Sau đó hắn nói tiếp đi đại bá của hắn năm đó làm lính thời điểm đầu chịu qua thương, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng có di chứng, thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác, gần nhất trở nên nghiêm trọng chút, lao nói có một tên tiểu quỷ phải hướng hắn lấy mạng, cả ngày vui buồn thất thường, ăn không ngon, ngủ không ngon, cho nên làm ra hiện tại kết quả này. Ta hướng hắn hỏi lão đầu địa chỉ, nói biết hắn, có thời gian liền đi xem hắn. Hắn rất sảng khoái cho ta. Ta đã là chân chính bắt đầu đồng tình lão đầu này, chúng ta đang trải qua tương tự đồ vật, nhưng để cho ta bối rối chính là vì sao chúng ta là hai loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Hắn thâm thụ tra tấn, mà ta lại thu được đối phương trợ giúp. Ta chỉ hy vọng hắn có thể xứng đáng ta phần này đồng tình. Nếu là đây là hắn làm cái gì không thấy được ánh sáng sự tình nên được báo ứng, đó chính là hắn cầu có tự dước. Ta nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện, xem ở cái kia cha tấn hắn Hải Nhi cùng ta cùng một ngày sinh nhật phân thượng. Chương 28, ánh dạng đông không biết đây có phải hay không là thổ địa công cho ta cái này mới môn sinh đưa tới lễ gặp mặt. Trên nửa đường ta tiếp vào của bạn học ta tin tức, hắn nói cho ta biết bọn hắn ở một cái quán trọ nhỏ bên trong bắt được một cái nơi khác bọn buôn người, để cho ta tới xem nhìn phải chăng đối với ta có trợ giúp. Hắn biết ta một mực tại tìm kiếm một cái mất tích tiểu hài tung tích sự tình. Hắn nói còn có một cái ta tuyệt đối không tưởng tượng nổi sự tình, để cho ta đi qua lại nói chuyện. Ta không nói hai lời lập tức quay đầu xe hướng hắn đơn vị mau chóng đuổi theo. Đến nơi đó, xét thấy ta đã không còn là phá án nhân viên, ta không có quyền thẩm vấn tên kia, ta cũng chỉ có thể từ túi tiền ngươi xuất ra tiểu biên ảnh chụp giao cho hắn. Ta cam đoan sẽ để cho hắn phun ra tất cả hắn biết đến. Hắn tiếp nhận ảnh chụp, cho ta phái thuốc an thần. Qua không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, bạn học ta từ phòng thẩm vấn ra, nhìn hắn biểu lộ ta liền biết ta thuốc an thần không đùa. Nếu là tùy tiện bắt được một phạm nhân liền có thể để trước đó tương quan bản án tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng, chúng ta đã sớm thất nghiệp. Ta trái lại an ủi hắn, nhưng cũng không có bạch dày vò. Hắn đưa cho ta một điếu thuốc, trong miệng mình ngậm lên một cây điểm về sau, hút mạnh một ngụm, để cho mình nâng thần, hắn khai ra địa điểm kia, cái kia hắn muốn đem kia hai cái hắn gạt đến hải tử đưa đi địa phương. Còn có hai đứa bé. Không sai. Ngươi trước khi đến ta không phải nói cho ngươi biết có một cái ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi sự tình sao?
ngươi chỉ chính là hai cái tiểu hài.
Không, ta chỉ là bọn hắn ngày sinh, bọn hắn đều là cùng một ngày ra đời.
Người này con buôn thẳng thắn, hắn người mua chỉ định muốn cùng một ngày ra đời hai đứa bé.
Thật mẹ nhà hắn gặp ủy.
Đây rốt cuộc là vì cái gì?
Tâm tình của ta lập tức kích động lên.
Gia hỏa này biết đều phun ra.
Chúng ta không ngại đi hắn nói cái chỗ kia thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới đáp án.
Vậy còn chờ gì?
Ta lập tức đứng lên.
Để cho ta có chút ngoài ý muốn chính là chúng ta muốn tìm địa phương kỳ thật cùng đồn công an chỉ cách xa nhau một con đường, lưỡng địa ở giữa có điều 20 mét khoảng cách, là một cái dấu ở trong cư xá phòng, đi qua 10 phút đều không cần.
Bạn học ta hung hăng mắng một câu, đây là đối với chúng ta khiêu khích sao?
Vẫn là gia hỏa này là cái nhược trí.
Ta đoán hắn là đánh lấy càng nguy hiểm liền càng an toàn tính toán.
Ở vật nghiệp quản lý chỗ tìm được nên phòng ở chủ phòng phương thức liên lạc.
Một trận điện thoại đánh tới, biết được nên phòng ở 3 tháng trước đã cho mướn, khách trọ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi.
Bạn học ta yêu cầu đối phương lập tức tới ngay một chuyến.
Phòng ở lầu 2, chúng ta giả trang vật nghiệp quản lý chỗ nhân viên gõ cửa, nhưng bên trong không ai trả lời.
Có thể là trước kia thu được phong thanh chạy trốn.
Bạn học ta có chút hề phải nói.
Không đến mức nhanh như vậy a.
Các ngươi vừa mới bắt được người.
Ngươi là vẫn chưa nghe nói chuyện này mới có thể cho rằng như vậy.
Ta có một cái tương đối phải tốt bằng hữu ở một cái khác khu vực đồn công an.
Hắn cùng ta nói bọn hắn bắt được một cái bị thu mua hiệp sĩ bắt cướp, bị bắt trước đó một mực thay một cái phạm tội đội mật báo.
Tại sao có thể có chuyện như vậy?
Thiên chân vạn sát.
Người này bình thường nơm nớp nghiệp, vừa mới bắt đầu căn bản không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn.
Cho nên đối với người nào cũng không thể phớt lờ.
Nói thế nào đây cũng chỉ là vụ án đặc biệt, không thể đem bản thân làm cho bóng rắn trong chén A.
Ta nhưng nói cho ngươi biết, hiện tại phần tử phạm tội vô cùng bất nhập, thần thông quảng đại.
Bọn hắn hiểu được hợp ý, ngươi thiếu tiền bọn hắn sẽ đưa ngươi tiền, ngươi sinh bệnh bọn hắn sẽ cho ngươi đưa.
Tóm lại luôn có đồ vật sẽ đánh động tới ngươi.
Bất kể như thế nào, ta đều chỉ là vì công việc.
Ta không có lý do lại đi phản bác hắn, hắn nói tất cả đều là bản thân lời thật lòng.
Ta hiểu rõ hắn, cha mẹ của hắn đều là bảo vệ môi trường công nhân, bọn hắn đều lấy có thể nuôi dưỡng được như thế một xuất sắc ưu tú nhi tử cảm thấy tự hào.
Mà hắn cũng lấy phụ mẫu nhắc nhở làm trọng mặt cho, chưa từng buông lòng đối với mình yêu cầu, ghét ác như kiểu, công và tư rõ ràng, cẩn trọng.
Nếu như đây không phải đến từ đáy lòng của hắn chân chính gánh nhiễu, hắn sẽ không nói ra như vậy, làm ra phán đoán như vậy.
Ta chỉ là nhất thời không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy phát sinh ở bên cạnh ta, xuất hiện ở ta những cái kia kể vai chiến đấu thân mật đồng sự trên thân.
Hơn 10 phút cái kia chủ thuê nhà liền chạy tới.
Bạn học ta nói cho hắn biết, hắn đem phòng ở cho thuê một người con buôn, để hắn phối hợp điều tra.
Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một tờ người trẻ tuổi kia lưu lại thẻ căn cước sao chép hiện, bạn học của ta cầm lên nhìn một chút, sau đó đưa cho ta.
Trong đầu của ta đối với phía trên gương mặt này không có gì ấn tượng.
Không có cái nào chuẩn bị người phạm tội sẽ ngốc đến lưu lại bản thân chân thực tin tức.
Hắn đối với cái này chủ thuê nhà nói, ngươi xác định hắn cùng cái này ảnh chụp chính là cùng là một người.
Trên thực tế, chủ thuê nhà lau một cái trên trán biểu ra mồ hôi lạnh, ta chỉ muốn đem phòng ở sớm một chút thuê, căn bản không có chăm chú xác minh tư liệu của hắn.
Ngươi miêu tả một chút bản thân của hắn bộ dáng nhìn xem.
Cái này.
Hắn đáp đúng, cuối cùng vẫn là quyết tâm, nói ra tình huống lúc đó.
Hắn lúc ấy là ban đêm hẹn ta gặp mặt, là ở chỗ này.
Hắn chỉ trong khu cư xá một trương băng ghế đá, ánh đèn không phải rất tốt, mà ta ra vội vàng lại quên đeo kính, liền tại trên hợp đồng ký tên đều phí hết không ít tình. Sau đó hắn cho ta nửa năm tiền thuê nhà.
Ta vội vàng đếm tiền, nghiệp tiền, không có nhàn công phu đi nhìn kỹ hắn dáng dấp thế nào.
Bất quá hắn vóc dáng không cao, thấp, rất khỏe mạnh, tóc cũng tương đối dài.
Đừng nói cho ta số điện thoại của hắn cũng không cho ngươi lưu lại.
Bạn học ta hướng hắn hống.
Nếu là hắn thật là một cái tội phạm ngươi cũng muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm.
Không, ta có số điện thoại của hắn.
Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra tìm ra được.
Ngươi cho hắn đánh tới, để hắn trở về nói chuyện liên quan tới nhà sự tình, tiền thuê, thời hạn mướn cái gì, tóm lại có thể để cho hắn trở về là được.
Chủ thuê nhà đánh qua, một lát liền nói cho chúng ta biết đối phương đã tắt máy.
Vậy liền để chúng ta vào xem.
Chủ thuê nhà móc ra chìa khóa mở cửa ra, chúng ta đi vào.
Bên trong đập ra trận trận khó ngửi mùi, chai bia tàn thuốc đầy đất đều là, trên ghế salon còn có nửa buồn không có gặm xong xương, rơi đầy con rồi.
Ta thật sự là mắt mù, làm sao lại cho thuê dạng này người?
Chủ thuê nhà sắc mặt một chút trở nên xanh xám.
Ta tới đó nhìn xem.
Ta chỉ phòng ở duy nhất một cái phòng.
Cửa phòng chỉ là khép, ta xem xét kia khóa nguyên lai là xấu.
Gian phòng cái kia nhỏ trên sân thượng còn phơi treo mấy bộ y phục.
Gia hỏa này nếu như là lẩn trốn, kia trượt đến cũng quá gấp gáp.
Ta mở ra bên tường tủ quần áo, bên trong còn có một đống lớn quần áo.
Ta tìm kiếm một chút, đống quần áo bên trong không có cất giấu cái gì hàng cấm hoặc cái khác khả nghi manh mối.
Tủ quần áo bên cạnh cái bàn kia hai cái ngăn kéo cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật có giá trị.
Hiện tại liền chỉ còn lại cái giường kia, ta vén chăn lên, nhìn thấy một đám máu.
Ta đưa tay sờ dưới, còn chưa khô.
Ta hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xổm xuống bỗng nhiên đem kia ga giường một bạch trần, trời ơi! Dưới giường một đôi ánh mắt hoảng sợ chính đối ta.
Ta lánh tĩnh một chút, mắt nhỏ nhìn lên, lại là Hoàng Mao, cái kia chọc thủng ta xăm lốp tiểu quỷ.
Hắn toàn thân phát run, giống một con thụ thương chó con, trong hai mắt tràn ngập cầu khẩn.
Có cái gì phát hiện sao?
Bạn học ta đi tới hỏi.
Không có, khắp nơi đều đã tìm.
Ta đem kia ga giường vừa để xuống, đứng lên giả trang ra một bộ thất vọng bộ dáng.
Ta không muốn đem Hoàng Mao giao ra, bởi vì ta hiện tại đã không phải là cảnh sát, nếu như hắn được đưa tới đồn công an, vậy ta làm mất đi tự mình thẩm vấn hắn cơ hội.
Xem ra không vui một trận.
Hắn lộ ra có chút đề bài. Đừng nói như vậy, chí ít chúng ta đã có thể xác nhận nơi này không tiếp tục xuất hiện người bị hại. Ta vừa nói vừa đi ra cửa. Đồng thời ta nghĩ đến một người. Người nghĩ ra ai? Hắn tranh thủ thời gian cùng ra hỏi. Tối hôm qua chúng ta trấn ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ, lái xe chính là một cái hơn 20 tuổi nam tử, gọi Dương Đại Minh, là một cái tội phạm truy nã, trước hai cái ban đêm còn ý đồ bắt cóc ba cái tiểu hài, nhưng không thành công, hôm nay nghe nói hắn đã chết tại bệnh viện. Căn cứ chủ thuê nhà miêu tả, thuê căn phòng này rất có thể chính là hắn. Nếu là đây thật là tên kia ổ, kia một đầu tới tay manh mối trọng yếu cứ như vậy mất đi, kết quả gì cũng không có, ngươi nói tương đương không nói. Đương nhiên chí, hắn chẳng qua là một ít cá tôm nhỏ. Ngươi chẳng lẽ đã câu được cá lớn rồi? Căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, cái tên mập mạp kia, cái kia đem ta cả đăng lên báo mập mạp, hắn có thể là ở phía sau màn thao túng cái này phạm tội tập đoàn hát thủ. Ta luôn cảm giác bọn hắn đang âm thầm tiến hành một hạng trọng đại âm mưu, bằng không bọn hắn liều mạng tìm những cái kia cùng một ngày ra đời người, không phải chỉ là để nghĩ đến cho bọn hắn xử lý một cái tập thể sinh nhật party à. Ta có lẽ thật sự là nhìn lầm. Hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ta có phải hay không hẳn là trở về thăm một chút cái kia bị chết chìm hải nhi mẫu thân. Trễ làm dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Nghe nói nàng hiện tại có chút thần trí không rõ, rất đáng thương. Đây không phải là càng hẳn là trả lại nàng một cái công đạo. Nhìn ngươi nói, tựa như ta đã chế tạo cùng một chỗ oan giả sai án, đừng quên đây vẫn chỉ là một cái suy đoán. Đánh gãy một chút hai vị, ta có phải hay không nhưng có thể đi về. Vị kia chủ thuê nhà theo chúng ta đi tới cửa sau cắm nhịn không được miệng hỏi. Còn không thể, trước cùng ta đến đồn công an ghi chép một phần khẩu cung. Làm sao còn như thế phiền phức nhà? Hắn lẩm bẩm một câu. Đi xuống lầu dưới, ta liền bắt đầu lật túi tìm chìa khóa. Xe của ta chìa khóa đâu? Ta giả ra dáng vẻ lo lắng, vừa rồi tới thời điểm rõ ràng vẫn còn ở đó. Có thể hay không rơi tại trong phòng rồi? Bạn học ta quay đầu nhìn ta một chút. Ta phải đi lên tìm xem. Ta hỏi chủ thuê nhà cầm gian phòng chìa khóa, để hắn ở đồn công an chờ ta. Đợi bọn hắn đi vài bước, ta liền một hơi xông lên lầu 2. Ra đi. Bọn hắn đi. Dưới giường không có chút nào văng động. Ta cảm thấy không ổn, vội vàng đi qua đem kia ga giường xốc lên, nơi nào còn có hoàng bao bóng dáng. Ta chạy đến sân thượng nhìn xuống, ở bên cạnh đầu nào ống thoát nước bên trên có mấy chỗ vết máu. Cái này thằng danh con. Ta vội vã lại chạy xuống đi, ở chung quanh lục soát một lần, không tìm được hắn, vết máu của hắn ở nơi nào đó biến mất. Ta vừa mắng bản thân quá chủ quan, một bên nhưng lại cảm giác thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hắn thụ thương, có phải hay không xuất hiện nội chiến? Lại kiên cố thành lũy, chỉ cần nội bộ xuất hiện vết rách, vậy nó đã bắt đầu đi lên bị tan rã đường. Ta ủ rũ trở lại đồn công an thời điểm, cái kia chủ thuê nhà đã làm xong ghi chép, chờ lấy ta đem chìa khóa cho hắn trả lại. Làm sao tìm được lâu như vậy? Bạn học ta hỏi. Xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, ta vén chăn lên thời điểm phát hiện dưới giường đơn có một chỗ vết máu, vừa rồi không có lưu ý đến. Vết máu? Ông trời ơi! Vừa đi đến cửa miệng chủ thuê nhà lập tức quay đầu, nơi đó sẽ không phải là phát sinh hung sát án à? Đến cùng tình huống như thế nào? Bạn học ta cũng ở trừng mắt ta nhìn. Không thấy được chỗ khả nghi nào, đại khái là vài ngày trước lưu lại. Ta chỉ là muốn cho chủ thuê nhà để tỉnh một câu, đừng đến lúc đó thu dọn phòng lúc ngạc nhiên. Đã ngươi nói không có việc gì, vậy ta an tâm. Chủ thuê nhà nhẹ nhàng thở ra. Về sau phòng thuê tử muốn dẫn nhãn thức người. Bạn học ta lập tức lại cảnh cáo hắn một lần. Tuyệt đối tiếp nhận giáo huấn. Tuyệt đối tiếp nhận giáo huấn. Hắn liên tục gật đầu. Không có việc gì ta liền đi trước. Ta xem nhìn xem thời gian. Nhớ kỹ nếu có tình huống muốn cái này. Hắn đưa tay phóng tới bên thai đối với ta làm một cái gọi điện thoại hình. Ừm. Rời đi sau ta đẩy trong đầu đều là hoàng bao tiểu quỷ cặp kia ánh mắt hoảng sợ. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng, Tàn Thuốc Minh không phải mới xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong a. Hắn làm sao cũng lập tức thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, cũng không thể trùng hợp như vậy a. Cùng những này bối rối so sánh, ở một cái khác để cho ta cảm thấy đè nén vấn đề bên trên ta lại là có loại nhỏ cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng vậy, ta về sau có thể tâm vô bằng ngủ, quang minh chính đại đi lần theo vụ án này, không cần lại lo lắng người khác nói ba đã bốn, đem ta coi như tinh thần không bình thường. Bởi vì người kia con buôn xa lưới, hai cái cùng một ngày ra đời tiểu hài được cứu vớt đã có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại ta chính tiến đến canh cổng lao đầu nhà. Không sai biệt lắm một giờ, ở một cái âm u trong căn phòng nhỏ, ta gặp được hắn. Hắn tình huống xác thực không quá lạc quan, thẳng tóc nằm ở trên giường, khuôn mặt hết đường vẻ kinh hãi, hai môi run rẩy rung động, giống như ở kể ra cái gì, nhưng lại nghe không được thanh âm. Hắn đi vào bên cạnh hắn, hắn thở ơ, giống như là căn bản không biết con người của ta đâu dạng. Hắn có đôi khi ngay cả ta đều không nhận ra được. Lão bà hắn thương tâm khổ sở giải thích. Hắn loại tình huống này một loại sẽ kéo dài bao lâu thời gian? Trước kia hắn phát tác qua một hai ngày liền tốt, vê đút, vô cản sủ. Còn nhưng chiếu lần này tình hình nhìn rất khó phán đoán hắn lúc nào sẽ tốt. Hắn thường xuyên có thể như vậy sao? Không có, hắn lần trước nổi điên là một năm trước chuyện. Lần này ngươi là lúc nào phát hiện hắn không thích hợp? Ước chừng nửa tháng trước, nửa đêm hắn thường xuyên tỉnh lại, nói có cái hải nhi quỷ hồn cuốn lấy hắn. Trước mấy cái ban đêm hắn còn nói có người muốn giết hắn, cầm cắt cỏ cơ cổ của hắn. Hắn không nói người này là ai. Đây đều là hắn lời nói điên cuồng, hắn tưởng tượng ra được. A, vậy hắn có cùng ngươi đã nói bệnh viện sự tình sao? Ngày nào lại có cái nào bệnh nhân chết, hắn yêu nhất nói những thứ này. Liên quan tới ở đầu tháng chết đi cái kia Hải Nhi, hắn là thế nào nhìn? Ờ, cái này Hải Nhi, ta nhớ được hắn đã từng nói đây không phải là bệnh viện sai, cũng không phải cái kia y tá sai. Ta hỏi vì cái gì, hắn liền không muốn mở miệng. Sau đó kế tiếp hắn liền bắt đầu nói cái kia Hải Nhi quỷ hồn quân lấy hắn. hắn ở bệnh viện có hay không nói chuyện hợp nhau bằng hữu?
Bệnh viện một cái làm vệ sinh cùng hắn thật hợp có được, buổi sáng còn sang xem hắn.
Hắn tên gọi là gì?
Nghe nói bởi vì hắn tính cách trầm mặc ít nói, tất cả mọi người gọi hắn Chất Phát Huy.
Nàng trả lời ta, sau đó mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, ta nên đi ra ngoài cho lão đầu mua thuốc, hắn trước kia mỗi lần phát tác đều ăn.
Ừm, ta hai ngày nữa lại đến nhìn hắn, hy vọng hắn mau sớm khỏe.
Cảm ơn.
Từ lão đầu nhà ra, mặt trời đã tới hạ.
Trước mặt trên đường lớn, một con màu đen chó đất chính đón trời chiều phương hướng cô độc tập tên đi tới, hai bên đường là một mảng lớn khô héo ra bách hợp.
Ở lái xe trên đường trở về, ta trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện con kia chó đen thân ảnh, không biết thế nào nó để cho ta nhớ tới lão Diệp.
Chương 29, đánh lén nửa đêm ta bị chuông điện thoại di động bừng tỉnh, là một cái số xa lạ.
Hiện tại đối với số xa lạ ta có loại không nói ra được hoảng hốt, nhưng cũng rất tràn ngập chờ mong.
Chuỗi chữ số này phía sau chờ lấy ta có thể là bận rủi, cũng có thể là kinh hỉ.
Ta hít sâu mấy lần, theo nút trả lời.
Điện thoại bên kia truyền đến một trận ngắn ngủi tiếng thở dốc.
Người là ai?
Mời nói.
Ta ấn nút tiếp nghe khóa, thấy đối phương chậm chạp không có lên tiếng, ta liền kìm nén không được mở miệng hỏi.
Vẫn không có ai đáp lại ta, nhưng tiếng thở dốc lại trở thành tiếng nức nở.
Có cái gì có thể đến giúp ngươi sao?
Cứ việc trong lòng ta bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng vẫn là bảo trì bình hòa ngữ khí.
Mau cứu ta.
Ta cảm giác liền phải chết.
Một cái nghe vào rất hư nhược thanh âm rốt cục chuyển tới.
Ta còn không muốn chết, ta chết đi.
Mãi mãi ta liền lẻ loi trơ trọi một người.
Mau cứu ta.
Nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta đi qua đưa ngươi đi bệnh viện.
Ta lập tức nói.
Ít mẹ nó bệnh viện.
Ít mẹ nó bệnh viện.
Hắn lập tức kích động lên, ngay cả khóc mang mắng.
Ta không biết hắn vì cái gì đối với bệnh viện dạng này phản cảm, có chút chân tay luống cuống.
Qua không sai biệt lắm một phút, tâm tình của hắn mới ổn định lại.
Ngươi sẽ cầm máu sao?
Hắn hỏi.
Chúng ta hôm nay là không phải mới thấy qua mặt.
Hắn gái này hỏi một chút, ta cũng đã đoán được hắn là ai.
Ở gầm giường hạ.
Ta vì cái gì còn muốn giúp ngươi?
Ta hôm nay đã bị ngươi đuổi nghịch qua một lần.
Ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn.
Hắn mang theo cầu khẩn giọng nói, 5 vạn.
Ta cho ngươi 5 vạn khối.
Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?
Ngươi đừng.
Đừng quản nhiều như vậy.
Ngươi không nói rõ ràng ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi.
Ngươi giúp ta.
Ta giúp ngươi, ta có thể cho ngươi tiền bên ngoài đồ vật, nếu như ngươi sớm đi biết chân tướng.
Cái gì chân tướng?
Một chút ngươi bị mơ mơ màng màng sự tình, nhưng ta hiện tại sẽ không nói.
Ta đã biết thì phải làm thế nào đây?
Ngươi tối thiểu sẽ thêm sống mấy năm.
Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, đừng cầm những này tới dọa ta.
Tùy ngươi tin hay không,
kết quả của ngươi cũng sẽ cùng ta không sai biệt lắm.
Hừ hừ,
bị mình người ở sau lưng đâm một đao.
Đừng bắt ngươi những bằng hữu kia cùng bằng hữu của ta so.
Vậy thì chờ lấy nhìn đi.
Bất kể như thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết.
Ta nên đi chỗ nào tìm ngươi?
Chợ bán thức ăn đằng sau cái kia thùng giấy nhà máy lầu 2 bên trong.
Đừng mang những người khác tới.
Hắn thở phào sau lập tức lại cảnh cáo ta, ta đã không còn tin tưởng các ngươi những cảnh sát này.
Bởi vì ngươi hôm nay đã giúp ta, cho nên ta cảm giác ngươi có thể là một cái ngoại lệ.
Ngươi là tình huống như thế nào tạo thành chảy máu?
Ta bụng chịu một đau.
Bằng hữu của ngươi đối với ngươi thật đúng là khách khí.
Ngươi nhìn thêm, ta rất nhanh liền đến.
Nhà ngươi còn có ăn sao?
Ta rất muốn ăn bánh gà tổ.
Ta nói bẹp.
Tủ lạnh khả năng còn có chút.
Ta đột nhiên đối với hắn sinh ra đồng tình, ta lấy cho ngươi đi qua.
Ta cùng hắn kết thúc trò chuyện, nhìn một chút thời gian, đã là hơn 2 giờ sáng.
Ta do dự một chút, một lần nữa cầm điện thoại di động lên liền cho Triệu Đại Phu đánh tới.
Ta cần hỗ trợ của hắn, bởi vì ta không biết Hoàng Mao đến cùng tổn thương nặng bao nhiêu, ta điểm này ra lông cấp cứu tri thức khả năng không dùng được trận.
Thật rất xin lỗi ở thời điểm này quấy rầy ngươi.
Kết nối về sau ta có chút bất an nói, nhưng chỉ có ngươi mới có thể giúp được chuyện này.
Nha,
nha.
Hắn lồ bầu, sau đó tựa hồ là đang miễn cưỡng lên tinh thần đến, không có việc gì, ngươi nói đi, cần ta hỗ trợ cái gì?
Ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ một cái có thể thời gian này đến khám bệnh tại nhà bác sĩ?
Làm sao?
Ngươi bệnh?
Vẫn là nhà của ngươi người?
Là một người bằng hữu của ta, hắn cần cầm máu.
Loại tình huống này không phải trực tiếp đem hắn đưa đến bệnh viện càng tốt sao?
Hắn đối với bệnh viện rất kháng cự.
Ngươi có thể nói một chút hắn tình huống cụ thể sao?
Ta chỉ biết là hắn là bụng địa phương thụ vết đau.
Ta hiểu được.
Nói cho ta biết địa chỉ, ta đi một chuyến.
Ngươi không phải còn ở bên ngoài họng.
Hơn 10 giờ đêm mới trở về.
Ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi mới được.
Ta thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, đi lấy quần áo. Ta ở chợ bán thức ăn đằng sau cái kia thùng giấy hắn môn miệng chờ ngươi.
Giữa bằng hữu cũng không cần thuyết khách nói nhảm.
Hắn dừng một chút, ngươi mới vừa nói là thùng giấy hắn môn miệng.
Ta không có nghe lầm.
Chính là chỗ đó.
Làm sao lại ở loại địa phương này?
Ở trên điện thoại chỉ sợ nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng.
Tốt ta, kia ta đợi chút nữa gặp.
Ước chừng liền 2 điếu thuốc công phu, ta đã xuất hiện ở chợ bán thức ăn phụ cận.
Ta ở một cái xa hơn một chút tận nấp địa phương dừng xe xong, mang theo trong tủ lạnh còn sót lại 2 khối bánh gà tổ, bước nhẹ hướng thùng giấy nhà máy đi đến.
Nhanh đến thùng giấy nhà máy thời điểm ta trốn ở trong một cái góc quan sát một chút bên người hoàn cảnh, cảm giác không thấy ẩn nút nguy hiểm, ngay sau đó ta liền yên lòng.
Dựa vào từ xa 10 mấy mét kia ngọn đèn đường bắn ra tới ánh đèn, ta tìm được nhà máy cổng.
Xưởng này ở nửa năm trước đã ngừng sản xuất, đại môn cũng chỉ đến một thanh khóa sắt chấn giữ, ngay cả cái người giữ cửa đều không có.
Mà thanh này khóa sắt hiện tại cũng đã bị làm đến trên mặt đất, đại môn chỉ là khép.
Ta lặng lặng canh giữ ở cổng chờ Lao Triệu đến.
Qua nửa giờ rốt cục trông thấy hắn lái xe đổi tới.
Hắn mang theo một cái hòm thuốc đội vã đi xuống, liên tục nói thật có lỗi, nói mình chọn lấy đầu gần đạo, không nghĩ tới nửa đường có mấy cái say rượu tiểu thanh niên ở nơi đó cản đường náo sự, hắn đành phải trở về tuyển cái khác đường đi. Hắn hiện tại thế nào?
Không có việc gì.
Như loại này không biết sống chết ra hỏa liền nên để hắn thụ nhiều điểm tội. Miệng ta bên trên mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại hận không thể lao Triệu lập tức liền có thể triển khai công việc. Ta lấy điện thoại di động ra liên hệ Hoàng Mao, nhưng lại ở vào không ai nghe trạng thái. Ta chỉ có thể cùng lao Chính Triệu đẩy cửa đi vào. Trong nhà xưởng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn ta mang đến đèn tin để phòng bất nhất. Hắn rốt cuộc là ai nha? Lao Triệu theo ở phía sau có chút không yên lòng. Một cái tiểu lưu manh. Ngươi chừng nào thì cùng một cái tiểu lưu manh làm đến bằng hữu? Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu. Ngươi yên tâm, hắn chỉ là một cái hơn 10 tuổi hài tử, không phải cái gì tội phạm truy nã. Dù nói thế nào ta cũng sẽ không để bằng hữu của mình làm phạm pháp sự tình. Ta không phải ý tứ kia. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn đi bệnh viện sẽ an toàn hơn một chút. Đây là chính hắn chọn. Nhìn hắn đối với bệnh viện loại kia kháng cự, thật đúng là giống như là bệnh viện có quỷ muốn hại hắn đồng dạng đâu. Ta có điều thuận miệng nói một chút, nhưng này cái quỷ chữ vẫn là để cho ta trong lòng lướt qua dùng cả mình. Trung quanh chất đống thùng giấy bắt đầu để cho ta thần kinh căng thẳng, bởi vì ta hoài nghi bọn chúng đằng sau hoặc bên trong là không phải cất giấu vật gì đáng sợ. Nhanh đến lầu đó bậc thang thời điểm, không biết là bản thân lòng nghi ngờ gây nên vẫn là thật có tình huống xuất hiện, ta nghe được hư hư thực thực có người từ cổng đi tới cùng sau lưng chúng ta tiếng bước chân. Ta tranh thủ thời gian ra hiệu lão Triệu dừng lại. Thế nào? Hắn khẩn trương hỏi. Ta nắm chặt đèn tin tại sau lưng cùng chiếu một trận, chúng ta đi qua đầu kia trên lối đi cái gì cũng không có. Đại khái là ta đa tâm. Chúng ta lên bậc thang, đến tầng thứ hai. Ở chỗ này chỉ có một ít bàn làm việc ghế làm việc cùng mấy chương ghế sofa. Người tại sao vẫn chưa ra? Ta giơ đèn tin, bốn phía chiếu vào. Vị bác sĩ này là ta một cái bạn rất thân, sẽ không hại ngươi. Hắn một điểm đáp lại cũng không có, cái này khiến ta không khỏi lo lắng. Nếu như hắn thật mất máu quá nhiều, có khả năng đã bất tỉnh đi. Cái này tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Lao Triệu nói. Vậy chúng ta nhanh chia ra tìm xem. Ta vừa nói liền vội gấp hướng tới gần cửa sổ một tấm trong đó ghế sofa đi đến, ghế sofa phía sau hoàn toàn có thể giấu một người. Ta mới vừa đi tới ghế sofa trước mặt, lại nghe được sau lưng có chút động tĩnh. Ta liền biết ngươi còn sống. Ta mới xoay người một cái, nên đón ta lại là một thanh tấn mãnh đâm tới lao nhọn, cái kia đạo xẹt qua ánh trăng mang theo khí tức tử vong lãnh quang để cho ta toàn bộ thân thể một chút trở nên cứng ngắc. Ta trợn tròn khủng hoảng hai mắt, giống một mặt cái bia bài đồng dạng chờ lấy bị sắc bén kia mũi đao xuyên qua. Nhưng mà, tử thần lại chỉ là ở cùng ta nói đùa, ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đao kia nhọn đột nhiên lệch ra, lưỡi đao từ ta trên quần áo xẹt qua, ở bả vai ta phía trên đâm cái không. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, một cái bóng đen từ ghế sofa đằng sau nhảy ra ngoài, bổ nhào cái này thích khách. Ta chưa tỉnh hồn, bọn hắn đã lăn ôm xé đánh nhau, đánh vỡ cái kia tấm bán gỗ lan can, rơi vào lầu một thùng giấy bên trên. Ông trời ơi, là ai? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lao Triệu trong bóng đêm lộ ra thất kinh. Ngươi trước ở lại đây đừng núp đích. Ta mệnh lệnh nói. Ta trước tiên từ thang lầu lao xuống đi, nhưng chậm một bước, ta đã nghe không được vật lộn âm thanh, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen nhanh chóng đứng lên, đối với cổng phương hướng chạy tới. Chiều ta hắn có cẳng dồn sức, mắt thấy là phải nào tới hắn, lại bị hắn một thanh đẩy ngã cổng phụ cận một đống thùng giấy, ngăn tại trên đường đi của ta. Chờ ta đá văng ra những cái kia thùng giấy, đuổi theo ra cổng, thân ảnh của hắn đã dung nhập 10 mét có hơn kia một vùng tăm tối bên trong. Ta phân biệt lấy tiếng bước chân của hắn đang muốn tiếp tục đuổi đi lên, sau lưng lại nghe được Lao Triệu lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm. Hắn! Hắn! Chết rồi! Lòng ta bỗng nhiên chìm xuống, tranh thủ thời gian quay trở lại xảy ra chuyện địa phương. Lao Triệu đã chạy xuống tới, đang dùng màn hình điện thoại di động kia yếu ớt ánh sáng ở chiếu khán Hoàng Mao kia cả người là máu thi thể. Trên cổ hắn bị đâm một cái hố, còn có máu đang không ngừng bốc lên máu, nhuộm đỏ hắn quần áo, nhuộm đỏ dưới người hắn thùng giấy. Ta ngơ ngác đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn còn trợn tròn lên, tựa hồ là đang truyền lại hắn với cái thế giới này không bỏ, hắn ngay cả nhân sinh một phần năm đều không có qua hết. Hắn chẳng qua là một cái hơn 10 tuổi tiểu hài, dù cản sủ con hắn không nên vì hắn những cái kia vô tri sai lầm nỗ lực lớn như thế đại giới. Ta nội tâm tràn đầy đối với cái kia hung thủ phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mình tự trách cứ sơ sót khinh thường của mình, trách cứ bản thân tự tác chủ trương không có theo hắn nói đi làm, hắn chết cùng ta thoát không được quan hệ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lao Triệu hỏi, thanh âm của hắn đã thay đổi. Ta rất xin lỗi để ngươi trải qua chuyện như vậy. Ta hơi choáng nói với hắn, ngươi về trước đi, chuyện còn lại từ ta xử lý tốt. Ừm. Hắn bịn chân loạn trà loạn choạng mà đứng lên, ngươi phải cẩn thận một chút, nói không chừng cái kia hung thủ còn biết trở về. Vậy ta cũng không cần tốn sức đi tìm hắn. Ngươi thấy rõ ràng bộ dáng của hắn sao?
Không có.
Kẻ như vậy ở xã hội sống lâu một ngày cũng là người ta nhiều một ngày không an lòng, hy vọng hắn có thể sớm một chút nhận trừng phạt. Lao Thiên không có để cho ta chết, chính là ở cho cơ hội ta thu dọn hắn. Vừa rồi thật nguy hiểm thật. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hắn đến cùng là thế nào vào đây? Ta đoán hắn là trước kia liền mai phục tại nơi này. Người đang tìm cái gì? Người chết điện thoại. Bên trong nói không chừng cất giấu có thể giúp ta tìm tới hung thủ tin tức. Ở Hoàng Mao trong túi ta tìm được điện thoại di động của hắn. Ngay cả phía trên đều là máu. Làm sao?
Hỏng.
Hắn đứng ở nơi đó không đi. Gặp ta loay hoay điện thoại kia một phen không có động tĩnh sau liền hỏi.
Không mở máy được.
A, kia máu khả năng đi vào bên trong đi. Ta biết ở cửa bệnh viện có một gian chuyên môn tu điện thoại di động, kỹ thuật rất tốt, có thể cầm tới nơi đó nhìn xem.
Cửa bệnh viện. Đúng vậy, là một người quen nhi từ mở, tuyệt đối tin qua được, đưa cho hắn sửa hoàn toàn có thể yên tâm.
Ừm, vậy ta tìm hắn thử một chút.
Chương 30, suy đoán Triệu đại phu vội vã rời đi về sau, ta một người trong bóng đêm ngồi yên lặng. Trong khoảng thời gian này ta cảm giác bản thân một mực sống trong bóng tối, căng thẳng thần kinh tìm tòi tiến lên. Những cái kia đối với ta có mục đích người liền tiềm phục tại bên cạnh ta, ta nhưng không nhìn thấy bọn hắn, đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết con đường phía trước bọn hắn thiết trí tốt cái gì đang chờ ta. Có lẽ ở ta một bước bên ngoài địa phương liền có một cái bọn hắn tỉ mỉ thiết trí cả bẫy, chỉ còn chờ ta đem bước chân bước ra. Thẳng đến ta chết một khắc này ta cũng không biết bản thân là vì cái gì mà chết, đến lúc đó con mắt của ta cũng sẽ giống bên cạnh nằm người đồng dạng trợn trừng lên. Trong bóng tối chỉ nghe được chính ta tiếng hít thở. Ta đột nhiên phát hiện thời khắc này cảm giác rất tốt, cứ việc ta dưới chân nằm một cỗ thi thể, nhưng là không ai có thể nhìn thấy ta, không ai có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Ta tưởng tượng lấy mình đã cùng cái này hắc ám tan ở cùng nhau, nó thành ta màu sắc tự vệ tốt nhất. Đúng vậy, có lẽ ta liền nên dạng này trốn ở trong bóng tối, mang theo lão bà của mình cùng hài tử đến một cái không ai biết đến địa phương lần nữa tới qua. Làm kia hắc ám giống mê vụ đồng dạng thẩm thấu thân thể ta mỗi một cái tế bào lúc, ta lại cảm thấy run rẩy một hồi, bên hai ta vang lên một đứa bé con trầm thấp nức nở. Cái này tiếng khóc tràn ngập sợ hãi, phản phất vẫn tồn tại ta ký ức chỗ sâu, chỉ là giờ phút này được thả ra ra, ở ta cả viên trong đầu tiếng vọng. Ta như phát điên truy tìm cái này tiếng khóc căn nguyên, nhưng ở trí nhớ của ta hình ảnh bên trong chỉ thấy một vùng tăm tối, liền cùng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, tiếng khóc này bắt đầu từ cái này hắc ám truyền ra. Ta đột nhiên cảm giác bản thân từ trước đến nay không có như thế sợ hãi hắc ám. Làm bên ngoài ánh sáng mông lung tuyến bắn vào thời điểm, sợ hãi của ta một chút biến mất, mà trong hai tiếng khóc cũng rốt cục tan đi. Không biết lúc nào trời đã sáng. Bên cạnh ta sự vật cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, ta bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, cái kia trong bóng đêm tiếng khóc giờ phút này trở nên dạng này xa xôi. Hoàng Mao mặt đã biến thành xám trắng cứng ngắc, đây là Trương mang theo gương mặt non nớt, đã không có cơ hội lại thành thục. Cái kia ánh mắt y nguyên trợn tròn lên, chứng đến trong lòng ta chỉ một thoáng tràn ngập thật sâu tội ác cảm giác. Giờ khắc này ta cảm giác bản thân muốn trốn ở trong bóng tối ý nghĩ là như thế buồn cười, bởi vì cứ như vậy, này đôi mắt liền vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. Ta vươn tay nhẹ nhàng đưa chúng nó khép lại, gương mặt này lộ ra lạnh buốt để cho ta tâm nhịn không được căng gần một chút. Ta lại lục soát một lần Hoàng Mao quần áo, ở trên người hắn tìm được chứng minh nhân dân của hắn, còn rất mới, đại khái là mới lĩnh. Ta xem một chút phía trên địa chỉ, cũng nhớ kỹ cái tên này, Cao Tiểu Vĩ. Còn có không đến một tuần lễ chính là hắn sinh nhật, ngày đó hắn liền đầy 16 tuổi. Ta một lần nữa đem thẻ căn cước nhẹ nhàng thả lại hắn túi áo bên trong. Hắn khả năng còn tiếp tục cần cái thân phận này chứng nhắc nhở hắn đã lớn lên, muốn đối bản thân cùng thân nhân của mình tận nhận trách nhiệm, ở phía dưới không thể lại tùy hứng, không thể dẫm lên vết xe đổ phía trên sinh hoạt. Trước khi đi, ta từ miệng túi lấy ra kia hai khối bánh gà tổ, phóng tới trong tay hắn. Trừ ra thẻ căn cước, trong túi tiền của hắn còn có một hộp viết nào đó quán trọ nhỏ danh tự Diêm cùng nửa bao thuốc, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Ta mở ra hộp Diêm, xuất ra bên trong còn sót lại cuối cùng một cây Diêm, vạch lên cho mình đốt lên một điếu thuốc, sau đó đem kia không hộp Diêm ném xa xa. Làm ta ý đồ đi hướng cổng lúc, phát giác hai chân đã trở nên chết lặng. Ra cửa, kia ánh dạng đông để cho ta cảm thấy chói mắt, thật giống như ta ở tại trong bóng tối quá từ lâu trải qua không thích đứng phía ngoài ánh nắng đồng dạng. Ta hít một hơi thật sâu, ý đồ để kia u ám đầu thanh tỉnh một chút. Trung quanh còn không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được từ chợ bán thức ăn bên kia chuyển đến tiếng ồn ào. Ta nện bước chậm rãi bước chân xuất hiện ở thị trường cùng lúc, ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, tiếp theo những cái kia tiếng ồn ào lập tức ở bên tai ta biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn một thanh âm ở bén nhọn mà rõ ràng vang lên. Ta còn không muốn chết, ta chết đi mãi mãi ta liền lẻ loi trơ trọi một người. Trong hoàng hốt, ta nhìn thấy thị trường cổng trong một cái góc xuất hiện một cái tóc trắng xóa lẻ loi hiệu quạng lão nhân ở cầu xin người qua đường cho bố thí. Đột nhiên nàng ngẩng đầu hướng ta nhìn qua, ánh mắt trở nên thê lương, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ vào người của ta âm thanh hô: "Ngươi đem cháu của ta mệnh còn biết cho ta, ngươi đem cháu của ta mệnh trả lại cho ta." Ta dọa đến đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bên hai ta lại bắt đầu ông tác hưởng, tràn ngập các loại thanh âm. Ta phát hiện bên người vây quanh không ít người nhìn ta náo nhiệt người. Ta lấy lại bình tĩnh, tranh thủ thời gian đứng lên, đẩy ra bọn hắn, rủi rủi con mắt hướng cái kia nơi hẻo lánh nhìn lại, nơi đó căn bản cũng không có cái gì lao nhân. Ta lung la lung lay, miễn cưỡng lên tinh thần đi đến một cái dùng chung điện thoại chỗ, nổ lên 110. Kết nối sau nói cho đối phương biết ta nửa đêm thời điểm nghe được chợ bán thức ăn phía sau cái kia thùng giấy trong xưởng truyền đến vật lộn thanh âm, để bọn hắn sang đây xem một chút. Đối phương muốn ta lưu lại thân phận tính danh lúc, ta liền đem điện thoại cho treo. Ta mua hai bình đóng băng nước, chiếu đầu xối tại trên đầu, muốn cho đầu óc mình có thể vận chuyển bình thường. Khi nhìn đến Hoàng Mao thi thể một khắc này, ta trong đầu hiện lên một cái ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi suy nghĩ. Hiện tại ta muốn sắp xếp như ý đầu mối, hảo hảo xem một chút tất cả mọi chuyện từng ly từng tí, lấy chứng minh ta ý nghĩ kia chỉ là nhất thời xúc động hoang đường ý nghĩ. Hoàng Mao vì cái gì như vậy sợ hãi đi bệnh viện? Chẳng lẽ hắn tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý bị trộm tới giáo dục mấy ngày sau? Hay là hắn lo lắng ở trong bệnh viện càng không an toàn, bởi vì nơi đó thực sự có người sẽ hại hắn? Mà người này chính là... Đây thật là cầu thí logic. Ta hung hăng đập mấy lần đầu, liều mạng muốn vứt bỏ suy đoán này, thậm chí không dám để cho cái này ta hoài nghi danh tự xuất hiện ở ta trong đầu. Nhưng ta càng nghĩ vứt bỏ nó, trong đầu liền càng hiện ra bất lợi cho nó chứng cứ. Tên sát thủ kia ở ta trước khi đến liền đã trốn ở nơi đó, ngay cả Hoàng Mao cũng không biết hắn tồn tại. Nhưng nếu thật là dạng này, hắn hẳn là có đầy đủ thời gian đi an bài, căn bản không có khả năng để Hoàng Mao có tập kích hắn cơ hội.
là hắn uy hiếp Hoàng Mao đánh cho ta cái kia xin giúp đỡ điện thoại. Hắn đáp ứng thả Hoàng Mao một con đường sống, hắn không có ở ta trước khi đến liền giết Hoàng Mao, nhưng cuối cùng Hoàng Mao phản chiến tương hướng đứng ở ta bên này. Nếu như cái này thành lập, kia tử là cái gì thúc đẩy Hoàng Mao thay đổi chủ ý? Ta ý đồ đứng tại Hoàng Mao góc độ tìm cho mình một cái có thể tiếp nhận lý do. Ta cho là hắn đối với ta liệu mình cứu giúp là đột nhiên nể tình ta tại cái kia trong phòng thả hắn một ngựa. Thậm chí cho là hắn cái tuổi này vốn chính là xúc động nhân kỷ, thích tùy tiện thay đổi chủ ý, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Ta càng ngày càng cảm thấy mình đã có đang vì mình giảm bớt cảm giác gáy náy hiểm nghi. Nhưng ta tình nguyện trên lưng dạng này hiểm nghi cũng không muốn nhìn thấy cái kia đang cố gắng chiếm cứ ta toàn bộ đại não lý do tồn tại. Hoàng Mao nhìn thấy Triệu Đại Phu, đây mới là hắn sợ hãi đi bệnh viện nguyên nhân, biết Triệu Đại Phu sẽ để cho hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới làm ra được ăn cả ngã về không đi cứu cử động của ta, dạng này hắn mới có nhiều một tuyến cơ hội sinh tồn. Ta không thoát khỏi được ý nghĩ này, chỉ có thể đi suy đoán một loại khác khả năng, nếu như tên sát thủ kia là ở ta về sau mới đến đâu. Rất nhanh ta liền đối với cái này một loại khác khả năng lâm vào đồng dạng tuyệt vọng. Nếu như Hoàng Mao là tại nhìn thấy ta đến sau mới cho sát thủ kia gọi điện thoại, sau đó lại ở trước mặt ta trình diễn trong sạch vở kịch, lấy chính mình tính mệnh tới nói phục ta hắn cũng không có lừa gạt ta, kia Hoàng Mao hẳn là nói cho ta biết hắn bị tổn thương không phải bụng mà là đầu. Còn hắn là theo đuôi ta mà đến khả năng, ta cho rằng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì trên đường đi ta đều chú ý cẩn thận, trừ phi là ẩn hình, bằng không không có khả năng lừa qua thai mắt của ta. Còn lại cuối cùng một loại khả năng tính, ta đã không muốn nghĩ thêm nữa. Bác sĩ Triệu đến trễ kia nửa giờ nhiều thời giờ có thể cho người ta rất nhiều phán đoán không gian. Ta cảm giác có chút lạnh, da trên người sờ tới sờ lui tựa như Hoàng Mao thi thể đồng dạng lạnh bớt. Hoàng Mao nói ta sẽ có được giống như hắn kết cục. Vô luận như thế nào ta đều không muốn nhìn thấy để cho ta rơi vào kết cục này người là Lão Triệu, Triệu Đại Phu. Một cái tế thế vi hoài thầy thuốc, làm sao lại cùng những cái kia đao phủ lưu lạc là ngũ. Ta hy vọng vừa rồi những cái kia phỏng đoán đều là cầu thí, đều đi gặp quỷ. Lão Triệu sẽ chứng minh trong sạch của mình, ta sẽ cho hắn cơ hội này. Ta đối với Lão Triệu là người đột nhiên lại tràn đầy lòng tin, bởi vì còn có loại thứ ba khả năng, đó chính là tên sát thủ kia là hướng về phía Hoàng Mao tới, mục tiêu của hắn là Hoàng Mao, chỉ là không khéo ta cũng vào lúc đó xuất hiện. Cái này tồn tại tính để cho ta trong lòng thoáng an tâm một điểm, thậm chí để cho ta đối cứng mới lừa gạt Lão Triệu nói điện thoại hỏng sự tình sinh ra chút ấy nấy. Ta xuất ra Hoàng Mao điện thoại, mở ra tìm kiếm một lần. Bên trong một điểm vật có giá trị đều không có, cả đài điện thoại cũng chỉ có ta cái kia gọi đi ra dây số. Có lẽ là Hoàng Mao không hy vọng ta ở đem hắn chữa khỏi trước đó biết quá nhiều, bởi vì hắn còn không biết ta có hay không thật đáng giá tín nhiệm, cho nên đem tất cả mọi thứ đều xóa bỏ. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn cũng có thể là bọn hắn tổ chức không cho phép ở cái nhân thủ trên máy lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đối với kết quả này ta không có cảm thấy rất mãnh liệt thất vọng, ngược lại có loại âm thầm thở phào cảm giác. Ta không muốn nhìn thấy ta vừa mới đối với Lão Triệu dựng nên lên lòng tin trong nháy mắt lại bị trong điện thoại di động nào đó một đầu tin tức đánh tan. Màn hình điện thoại di động bối cảnh thiết trí là một tấm hình. Tấm hình này bên trong bốn người bên trong chỉ có một cái là ta chưa thấy qua. Người này đứng ở chính giữa, một đầu nồng đậm tóc ăn, làn da nâu đậm, chừng 40 tuổi, ngũ quan rất giống Thái Lan bên kia con lai. Hắn hai tay để trần, lộ ra trên cổ mang theo một cái kim quang lóng lánh cổ man đồng, ở Thái Lan bên kia rất lưu hành một cái nghe nói có thể bảo hộ chủ nhân đồ chơi. Còn lại ba cái chính là Hoàng Mao, Tàn Thuốc Minh cùng cái kia mặt trắng quỷ. Ta xuất ra điện thoại di động của mình đối với tấm hình này, đưa nó chụp lại, bảo tồn trong điện thoại. Tấm hình này là đài này điện thoại duy nhất giá trị. Trong tấm ảnh bọn hắn ngay tại bàn rượu bên cạnh hào uống nâng ly, đổ đầy rượu đỏ cao cao nâng quá mức đỉnh. Ta tiếp cận kia rượu đỏ, ánh mắt nhất thời không thể rời đi, bởi vì nó khiến cho ta nghĩ đến những cái kia máu. Ở như vậy trong nháy mắt, ta nhìn thấy nó từ chén rượu bên trong tràn ra ngoài, chảy xuôi trên bàn, đem kia tuyết trắng san bốn nhuộm đỏ. Mà chén rượu kia lại hóa thành Hoàng Mao trên cổ lỗ thủng, đỏ tươi chất lỏng cốt cốt mà bốc lên. Điện thoại kia tựa như một khối nóng hổi tấm sắt đồng dạng bị ta khống chế không nổi ném ra ngoài. Qua mấy phút ta hô hấp thông suốt, cảm xúc bình ổn xuống dưới về sau mới đi đưa nó nhặt lên. Lần này điện thoại là thật bị ngã hỏng, rốt cuộc không mở được cơ. Đen như mực trên màn hình điện thoại di động chiếu ra ta tấm kia tiểu thụy, nhắc gan mặt. Ngươi biết làm thế nào mới là đúng, không phải sao? Ta hỏi mình. Ta dự định về trước đi hảo hảo bổ sung một phen giấc ngủ, bởi vì kế tiếp ta có lẽ muốn đối mặt càng nhiều để cho ta không kịp chuẩn bị sự tình, ta không cho phép bản thân lại xuất hiện ảo giác. Chương 31, mặt nạ ta làm một cái ngắn ngủi mộng, mơ tới ta cùng các bằng hữu đến bờ sông bơi lội. Ta nhìn thấy Lão Triệu cởi xong quần áo sau bắt đầu xé trên mặt nạ. Chỉ chốc lát sau cái kia một cái khác trương ẩn giấu ta chưa từng thấy qua mặt xuất hiện ở trước mắt ta, tái nhợt đến giống như dưới bóng cây một đoàn nấm độc. Mỗi ngày đều mang mặt nạ giả sinh hoạt không mệt mỏi sao? Ta hỏi. Đeo trong lòng mới có thể an tâm. Hắn trả lời. Nhưng này cũng không phải là bản thân. Vừa vặn tương phản, đeo mặt nạ là vì càng chân thật làm về chính mình. Ta tựa hồ minh bạch hắn lời nói, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Lão Diệp, nói với hắn, Lão Diệp, chúng ta thật nên may mắn không cần mang mẹ nhà hắn cái gì mặt nạ cũng có thể sống rất chân thực. Ta vừa nói xong, Lão Diệp liền đưa lưng về phía ta. Tiếp theo ta nghe được xé giả ra mặt tư tư thành. Ta chính kinh ngạc chờ lấy Lão Diệp quay sang, lại bị chuông điện thoại di động bừng tỉnh. Là bạn học của ta đánh tới, hắn để cho ta hiện tại nếu như còn có thời gian ngủ nướng còn không bằng đến chỗ của hắn một chuyến. Ta nói ngươi cú điện thoại này tới thật đúng là kịp thời, sau đó tranh thủ thời gian rời giường. Ta rửa mặt liền ra cửa. Ta cùng đồng học ở đồn công an phụ cận một cái mì sợi trong quán chạm mặt. Không đợi ta mở miệng hỏi, hắn trước hết nói cho ta biết,
sự tình tiến triển được có chút không thuận, người nhà của nàng ngăn cản hắn cùng nàng gặp mặt, tin tức tốt duy nhất là tình huống của nàng có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí thanh tỉnh không ít. Ngươi chính là vì hướng ta giải thích chuyện này để cho ta tới. Hắn nhấp một ngụm trà, trả lời ta đương nhiên không phải, sau đó hắn nói tiếp đi tối hôm qua bọn hắn bắt hai tên trộm, trên người bọn hắn lục ra được hai tấm đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ mặt nạ, đeo lên đến liền biến thành một người khác, cho dù ở ban ngày không tỉ mỉ nhìn cũng khó có thể nhìn ra thật giả. Ta một bên cảm thấy kinh ngạc một bên trong lòng suy nghĩ làm sao lại trùng hợp như vậy. Ta cái này bất tài vừa mới làm cái mặt nạ mộng. Xong. Ta hỏi. Phía dưới mới là ta chân chính muốn cùng ngươi nói. Ồ. Nhìn xem ta có hay không có thể giúp đỡ chút gì. Ta mau nói. Kia hai cái tiểu tặc khai ra vì bọn họ đặt trước làm mặt nạ địa phương. Chúng ta đối với cái này dưới mặt đất xưởng nhỏ tiến hành điều tra, tìm được một phần khách hàng danh sách, trong đó có một cái tên để cho ta không thể không nghĩ đến ngươi. Ngươi không nói ta còn thực sự nhớ không nổi bản thân cũng tham dự cái này hoạt động đâu. Nghĩ đi đâu vậy, ta chẳng qua là cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi biết một chút. Mặc dù ta cùng hắn không phải rất quen, nhưng hắn dù sao cũng là đồng nghiệp của ngươi, ngươi hận không thể hắn chính là ngươi anh ruột. Ngươi là chỉ lão Diệp. Ta hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, cảm giác được đau, mới vững tin bản thân không phải tại cái kia trong động. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu, ở tên hắn bên cạnh có một trường tiểu hài anh chụp. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra ảnh chụp cho ta nhìn. Đây là con của hắn. Ta xem một chút lập tức nhận ra đây là nhỏ Trấn. Hắn làm con của hắn mặt nạ làm gì? Hắn không hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần xem hắn bộ dáng bây giờ, liền sẽ rõ ràng mặc kệ hắn hiện tại đối với hắn nhi tử làm cái gì cũng sẽ không lộ ra quá phận. Ta thở dài. Con của hắn còn không có tỉnh lại. Vẫn là cái dạng kia. Ta còn dự định cùng ngươi đã nói về sau liền làm theo thông lệ chuyển cho hắn đến đồn công an làm ghi chép. Hắn lắc đầu, đối với Lao Diệp cũng thương hại đi lên, hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta cũng không đành lòng. Bữa ăn này ngươi ăn bao nhiêu đều tính cho ta. Nếu là ta kiên trì mời khách đâu? Hắn cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi đến cùng vẫn còn đang đánh ý định quỷ quái gì? Thôi được rồi, làm ta không hề nói gì, ta cũng không thể để ngươi ta cảm giác là ở ép buộc. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế láo cá rồi? Có chuyện liền mau nói. Đã ngươi kiên trì như vậy liền nói cho ta biết những cái kia vết máu là chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp cận ta, chờ đợi ta thẳng thắn, ngươi đi về sau ta lại lên căn phòng kia nhìn một chút, vết máu kia còn dính tay đâu. Ta lập tức thần sắc cảm đạm, cúi đầu xuống, hai tay cầm thật chặt trước mặt cái kia cái chén không, ngon cái không có chút nào ý thức ở kia lạnh buốt pha lê bên trên trượt đến đi vòng quanh. Cho ta cầm bình rượu đến. Ta đột nhiên chiều phục vụ viên hô. Ta vẫn còn giờ làm việc đâu. Hắn nhắc nhở ta. Lần trước trở về bị lãnh đạo hung ác đánh một trận. Chính ta một người hát. Đợi phục vụ viên lấy ra một bình rượu đế, ta cho mình đổ đầy cái kia cái chén không. Cái này hoặc chính là đời ta làm qua ngu xuẩn nhất một chuyện. Ta uống một hớp rượu lớn sau mở miệng, hắn chết. A. Hắn đang muốn cho mình châm trà, đang nghe xong ta chuẩn bị ở sau lắc một cái, kia ấm trà miệng lệnh ra, trà đổ ra chén bên ngoài, trực tiếp xối tại trên mặt bàn. Ai chết rồi? Cái kia hoàng mao tiểu quỷ, là ta hại chết hắn. Nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn để bình trà xuống, thanh âm có chút run rẩy, đem sống lưng thẳng tắp, hai tay khuỵu tay đỡ tại mặt bàn vừa rồi xối qua nước trà địa phương, ngón tay một hồi nặn thành hình quả đấm một hồi lại mở ra. Ta đem dạng sáng chuyện phát sinh đơn giản nói cho hắn, trừ ra ta đối với Lao Triệu những cái kia phỏng đoán. Hướng phương diện tốt nhìn, chí ít ngươi không phải hung thủ. Hắn nhìn qua thật to nhẹ nhàng thở ra, buông xuống trên mặt bàn cánh tay, sau đó xé bữa ăn khăn tay lau khô trên mặt bàn chính hướng hắn quần lưu nước trà. Ngươi cho rằng là ta giết hắn? Ta vừa mới bắt đầu thật đúng là lo lắng là ngươi xúc động làm việc đốc. Đem ta nói thành hung thủ cũng không quá phận, hắn chết ta đích xác có trách nhiệm. Ngươi bao che hắn dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Nguyên nhân? Ta để cho ta lão bà mang theo hải tử trốn đến hắn đại di nhà. Đây coi là a. Những cái kia xuất sinh muốn thông qua mẹ nàng hai để đạt tới mục đích. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Hắn tựa như nhìn thấy sự thật tàn khốc đạt được nghiệm chứng đồng dạng như mày, tiếp theo hắn hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, trước mặt ta chén rượu kia bị chấn động đến vẩy ra không ít, mẹ nhà hắn. Những này thằng danh con. Ngươi làm sao làm? Sự tình nghiêm trọng như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta biết? Ta không có cách nào nói. Ta rất mờ mịt, không biết chỗ đó có vấn đề. Ta nhìn trước mặt cái kia chén rượu. Thế giới này sẽ không giống cái chén này đồng dạng sáng tỏ, trong trong ngoài ngoài một chút liền có thể nhìn thấu qua. Vô duyên vô cớ đột nhiên nhảy lên ra một sát thủ đến, cho tới bây giờ ngay cả chính ta cũng còn không có cách nào tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ ta nói với người khác có người muốn giết ta, mà người ta hỏi tại sao muốn giết ngươi, ta trả lời nói không biết. Đây coi là cái quái gì? Lão Diệp bọn hắn lúc đầu đều cho là ta tinh thần rối loạn, lại nói cho bọn hắn chuyện như vậy, bọn hắn sẽ chỉ đạt được một cái kết luận, kia chính là ta đã bệnh nguy kịch. Nếu là ngươi thật bệnh nguy kịch, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ bệnh nguy kịch được rồi. Mặc kệ tình huống của ngươi có bao nhiêu hỏng bét, chí ít ngươi bây giờ có người làm bạn. Ngươi không cần thiết làm như vậy. Ta cũng không muốn lao thiếu ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn thiếu người nhà ngươi. Tiểu tử ngươi. Mặc kệ. Cùng lắm thì lại chịu một trận phê. Hắn một thanh cầm qua cầm bình rượu, cho ta cùng hắn riêng phần mình đổ đầy, cạn một chén đi. Chúc mừng hai ta cái này tổ hợp không gì không phá, quét ngang mọi thứ như bị xả thần. Nói thực tình câu kia, kỳ thật ta thật không hy vọng ngươi tham dự vào. Ta không hề động cái chén, mà là một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Cái này ở trong có một số việc đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi phạm vi, ta nói ngươi cũng lý giải không được. Ở ta 6 tuổi một năm kia, có một ngày ta ở thôn bên cạnh hồ nước chơi nước. Hắn tựa hồ nhìn thấu ta nội tâm ý nghĩ, ngưng thần một lát liền nói cho ta biết một cái hắn tiểu cố sự. Ta gặp những năm kia kỷ lớn hơn ta tiểu đồng bọn trong nước chơi đến rất vui vẻ, bản thân cuối cùng nhịn không được cũng chạy xuống. Ta càng chơi càng hoan, đem người nhà cảnh cáo ném đến sau thai, từng bước một đi hướng trong hồ nước. Làm kia nước sâu sắp đến lỗ mũi của ta phụ cận thời điểm, ta nghe thấy mãi mãi ta ở đường bên cạnh gọi ta. Nàng lúc kia chết đi vẫn chưa tới một tháng. Nàng ở đường bên cạnh khàn giọng kiệt lực mắng ta, để cho ta lên mau. Cuối cùng ta một bên hô hào mãi 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 vừa đi trở về. Chờ ta lên mở, nàng đã không thấy tăm hơi. Ngay tại ngày đó, có hai cái lớn hơn ta một điểm đồng bạn ở trong hồ nước bị chết đuối. Từ đó về sau nhiều năm, ta đều có thể trông thấy mãi mãi ta ở bên hồ nước bồi hồi, chỉ cần ta một chút nước, nàng liền sẽ hướng ta mắng to, giống nàng khi còn sống, thẳng đến ta không còn chơi nước. Ngươi xác định đây không phải là ngươi hào giác ra. Ngươi xác định ngươi không phải tại lừa gạt ta. Ta tức giận chất vấn, ngày ấy, ở Lệ Bích Hương nông trường sự kiện về sau, ta hỏi qua ngươi tin hay không có loại vật này tồn tại, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào trả lời ta à? Ta còn có thể trả lời thế nào ngươi? Hắn chừng ta một chút, trả lời nói, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ngươi là đúng, chúng ta nghĩ đến một khối, chúng ta sau đó phải cộng đồng nghĩ biện pháp đem chúng ta những cái kia bị giam đi vào các huynh đệ tỷ muội cho cứu thoát ra. Tiểu tử này cứ việc lý trực khí tráng, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ con nhưng ta đối với hắn vẫn là bán tín bán nghi, do dự có nên hay không thật làm cho hắn trộn lẫn tiến lần này cũng nước đủ. Cho ngươi thêm nhìn đồng dạng chứng cứ. Hắn từ trong túi móc ra một cái dùng dây đỏ quấn quanh mà thành nhỏ hồ lô, đương tưởng rằng chỉ có ngươi mới có hộ thân phủ. Vật này là mãi mãi ta trước khi lâm chung cho ta, ta vẫn luôn mang ở trên người. Tốt ta. Ta rốt cục thỏa hiệp, bưng chén rượu lên, nhưng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì mặt ngươi đúng không còn là một cái ao nước nhỏ, có thể là một mảnh càng thêm hung hiểm thủy vực. Ngươi một khi xuống nước, bà ngươi có lẽ không có khả năng kia lại đem ngươi mắng quay đầu lại. Làm sao đem ta nói thật giống như vẫn là cái kia miệng còn hôi sữa tiểu hài đồng dạng. Hắn một bên hướng ta mắt trợn trắng, một bên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vậy kế tiếp kế hoạch của ngươi là cái gì? Hiện tại chỉ có thể gặp đi bộ bước, dưới mắt có một người như vậy cần ngươi lưu ý một chút. Ta hoài nghi hắn là Thái Lan bên kia tới. Ta lấy điện thoại di động ra mở ra tấm hình kia, cho hắn nhìn tên kia. Một người ngoại quốc chạy đến như thế một cái địa phương nhỏ tới làm gì? Hắn nói thầm một câu. Mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng ăn uống nhưng không có chút nào so đại địa phương chênh lệch. Ta nói ngươi làm sao lại nghĩ đến ăn đi? Không phải liền là đột nhiên cảm khái một chút. Chúng ta bao lâu không uống qua rượu đỏ rồi? Làm gì hỏi như vậy? Trong lòng ngươi không thăng bằng. Thật là có như vậy một chút đâu. Bọn hắn nói không chừng còn mỗi ngày uống máu gà đâu, ngươi cũng tới điểm. Ha ha, được rồi, nói thêm gì đi nữa chúng ta cái này tổ hợp không chừng liền thành hai người tú. Làm một chén này liền nên trở về làm chính sự. Tốt, làm đi. Cạn ly rượu này về sau, hắn nói hắn muốn trở về tiếp nhận lãnh đạo trừng phạt. Mà ta nhận được Lão Diệp điện thoại. Chương 32, phóng sinh Lão Diệp ở trong điện thoại nói cho ta biết. Hoàng Mao mãi mãi cuối cùng vẫn biết mình cháu trai đã chết sự tình, một chút chịu không nổi đả kích, đã tiến vào bệnh viện. Ngươi biết chết người là ai chăng? Hắn hỏi ta. Còn có thể là ta biết. Ta nội tâm có quắp trả lời. Là cái kia tiểu quỷ, ngày đó ta mất dấu tiểu quỷ. A, nguyên lai là hắn. Hắn qua mấy ngày mới đầy 16 tuổi. Ngày đó ta nếu là không có đem hắn mất dấu, hắn có lẽ. Ngươi đồng tình hắn rồi. Ngươi quên hắn là một tên lưu manh sao? Mặc kệ cuộc sống của hắn thế nào, hắn đều chỉ là một đứa bé, một cái hiểu chuyện hiếu thuận hài tử. Hắn kích động nói, chí ít ở vị kia hiện tại đang nằm ở bệnh viện lão nhân trong mắt, hắn chính là như vậy một đứa bé. Sau đó hắn gần như điên cuồng mà giống lên lên, mẹ nhà hắn vì cái gì những cái kia chân chính người đáng chết vẫn chưa có chết. Người đáng chết khẳng định sẽ có báo ứng, bọn hắn chỉ là thời điểm chưa tới. Chờ bọn hắn thời điểm đến còn phải muốn bao nhiêu cái dạng này lão nhân vào ở trong bệnh viện. Ta nghĩ cái này rất lớn trình độ quyết định bởi tại chúng ta những cảnh sát này làm. Thật sao? Hắn lớn tiếng nở nụ cười, câu nói này nghe làm sao để cho ta cảm giác rất buồn cười. Buồn cười? Câu nói này thế nhưng là ta từ trong miệng ngươi nghe được. Người trước kia thường xuyên đưa nó treo ở bên miệng. Khả năng này là bởi vì lúc kia ta đối với xã hội này còn không có thấy như vậy đâu. Ta trầm mặt lại, vị Lao Diệp cuối cùng câu này bất cần đời trả lời thật sâu đau nhói. Nếu là Lao Diệp chỉ là trở nên xúc động, dễ giận, ta sẽ đồng tình cũng lý giải hắn, nhưng ta không có cách nào tiếp nhận hắn trở nên mềm yếu, hắn trong lòng ta vẫn luôn là công kích ở tuyến đầu tiên chiến sĩ. Hắn sợ hay sao? Bởi vì ta phảng phất từ Lao Diệp trong lời nói nghe được một thanh âm khác, một cái khác đến từ nội tâm của hắn đấy lòng đối với tử vong sợ hãi thanh âm. Có lẽ là hắn chân chính cảm nhận được tử vong cách mình rất gần, con của hắn, lao bà hắn, chính hắn, hay là chung quanh hắn đồng sự bằng hữu, trong đó bất kỳ một cái nào đều có để hắn sinh ra loại này sợ hãi lý do. Nói không chừng đây chính là tạo thành hắn trong khoảng thời gian này biến hóa căn nguyên. Ta một chút lại sinh ra thật sâu tự trách, cảm giác bản thân là như vậy vô năng, mắt thấy bản thân bằng hữu tốt nhất ở vào nước sôi lửa bỏng lại không thể giúp bất kỳ bận điệu, mặc cho hắn xa đoạn. Ta rất muốn trả lời hắn cũng không phải là ngươi không có nhìn thấu xã hội này, mà là ngươi đã không có cách nào nhìn thấu bản thân, không biết bản thân cần gì. Cùng Lao Diệp vừa kết thúc điện thoại, ta liền trước tiên chạy tới bệnh viện. Ở cửa bệnh viện ta không nhìn thấy đồn công an xe cảnh sát, ta đoán Lao Diệp bọn hắn đã rời đi. Ta không có lập tức tiến bệnh viện, mà là tìm được gian kia tu điện thoại di động cửa hàng. Ta đem Hoàng Mao điện thoại giao cho một cái chừng 20 tiểu hòa tử. Hắn cầm công cụ kiểm tra một phen, rất nhanh liền nói cho ta biết ngày mai liền có thể xây xong, để cho ta đến lúc đó bất thời gian tới lấy. Sau đó hắn mở cho ta một trường cầm điện thoại biên lai, hỏi lại ta có cần hay không dự bị điện thoại. Ta thu biên lai, trả lời không cần.
ra cửa, ta tiện tay liền đem tấm kia biên lai vỏ thành một cục ném vào thùng rác. Ta đi vào bệnh viện thăm dò được Hoàng Mao nãi nãi phòng bệnh. Ta đứng tại cổng, xuyên thấu qua trên cửa cái kia cửa sổ nhỏ, nhìn xem trên giường bệnh vị kia tóc trắng thương nhan, ánh mắt đờ đẫn lao nhân, trong lúc nhất thời ngay cả đẩy cửa ra khí lực cũng không có. Làm sao không đi vào? Triệu đại phu không biết lúc nào xuất hiện ở đằng sau ta. Ta không khỏi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên có một loại nghị hướng cái kia khuôn mặt tươi cười hung hăng đến một quyển xúc động. Bất quá ta vẫn là khống chế được bản thân, xoay người, bình tĩnh trả lời hắn, ta còn chưa làm tốt đối mặt nàng chuẩn bị. Người ta đều biết đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần thiết để cho mình tiếp nhận áp lực tâm lý lớn như vậy. Hắn vô vô bờ vai của ta, vẻ mặt ôn hòa an ủi ta, có điều ngươi bây giờ đi vào thời cơ hoàn toàn chính xác cũng không được khá lắm, nàng cảm xúc còn rất không ổn định. Vừa rồi người của đồn công an đến tra hỏi, nàng không thế nào phối hợp. Nếu như nàng có gì cần nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ừ, bệnh viện chúng ta cũng sẽ hết sức giúp nàng. Nghe ngươi nói như vậy trong lòng ta cuối cùng an tâm chút. Nàng hiện tại cần xã hội quan tâm. Nhưng ta nhớ nàng hy vọng nhất vẫn là nhìn thấy để giết chết nàng cháu trai hung thủ đạt được báo ứng. Ngươi từ bộ kia trong điện thoại di động tìm tới đầu mối gì hay chưa? Ta vừa mới cầm tới tu, chính là ngươi nói cửa tiệm kia, nói muốn ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần có thể xây xong cũng không quan tâm lại nhiều chờ điểm này thời gian. Đến văn phòng uống chén trà. Lần sau đi, còn có chuyện phải bận rộn. Kia nhìn cái gì thời điểm thuận tiện chúng ta lại hẹn thời gian ăn cơm, hảo hảo trò chuyện một chút. Được, không có vấn đề. Ta cáo từ ra, thuận tiện tại cửa ra vào đưa cho thủ vệ lao đầu chất tử một điếu thuốc, cùng hắn hàn huyên vài câu. Từ trong miệng hắn ta biết đại bá của hắn hôm nay tốt hơn nhiều, cảm xúc ổn định không ít. Tin tức này để cho ta chấn phấn một chút. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều. Ta ngay sau đó bấm lao bà điện thoại, hỏi bọn hắn trôi qua thế nào. Lao bà nói bọn hắn hôm nay đến vườn trái cây đi hái cây dương mai, trùng hợp bên trong làm hoạt động, chỉ cần bình thường một nửa giá tiền liền có thể ăn no. Ta nói chuyện tốt như vậy lại bị các ngươi đụng phải. Nàng tâm tình bị đè nén lập tức bạo phát, kích động đối với ta lớn tiếng nói người ta là một nhà ba người cùng nhau đến mới có cái này ưu đãi. Bọn hắn hai mẹ con lúc ấy ở nơi đó tựa như hai kẻ ngốc, cấp ra so bình thường cao hơn gấp đôi giá tiền cũng không chiếm được nửa viên, bởi vì bọn hắn không phải bị ưu tiên tiếp đại đối tượng. Thằng đến cuối cùng có đối với vợ chồng đáng thương sắp gấp khóc nhi tử, đưa cho hắn nửa giỏ chúc, bọn hắn mới không có một chuyến tay không. Trừ ra hảo nôn an ủi nàng, ta không biết còn có thể nói cái gì. Nàng phải chịu đồ vật cũng không so ta ít. Dưới cái nhìn của nàng, nàng hiện tại làm mọi thứ đều ở vi phạm lấy lương tâm của nàng, nàng hiện tại nhất nên làm là cùng với ta, cùng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó, cùng nhau đối mặt bất chắc tương lai, mà không phải đi góp kia cái gì nửa giá cây dương mai náo nhiệt. Nhưng trong mắt của ta, hắn hai mẹ con bình an chính là ta mọi thứ. Nghĩ đến kia cây dương mai, ta liền cảm giác bụng có chút đói bụng. Hiện tại ta chỉ muốn ăn cây dương mai, cùng lao bà của ta hải tử ăn đồng dạng đồ vật. Ta lái xe chậm rãi trên đường đi dạo, hy vọng có thể nhìn thấy gian nào đó tiệm trái cây có bán cây dương mai. Cuối cùng ta cây dương mai không có tìm được, đưa lại đến ở giữa bán cây dương mai bánh ngọt. Căn này bánh ngọt cửa hàng vậy mà liền ở quỷ nhãn nhà đầu kia hẻm nhỏ cổng. Ta cũng không biết làm sao chuyển đến nơi này. Ta để trong tiệm tiểu hỏa kế giúp ta đóng gói 10 cái, sau đó hỏi hắn có biết hay không quỷ nhãn. Ở phụ cận đây không có không biết hắn. Người hôm nay gặp hắn chưa? Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy hắn, bởi vì hắn yêu thích chúng ta cửa hàng bánh ngọt làm điểm tâm, nhưng hôm nay giống như không gặp hắn tới. Hắn có phải hay không ra ngoài rồi? Cái này ta ngược lại không chút lưu ý. Được rồi, cảm ơn ngươi. Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng lại bấm quỷ nhãn điện thoại vút. Vô cản sủ. Còn vẫn là ngày hôm qua cái để cho người ta hề phải tắt máy thanh âm nhắc nhở. Loại này tuyệt vọng tâm tình để cho ta càng không ngừng ở thổ địa miếu trước cửa bồi hồi, bên trong có một cỗ khó mà kháng cự lực lượng đang hấp dẫn ta, tôn này tôn nặng, cái kia tiếu dung chân thành lao đầu đột nhiên để cho ta sinh ra một loại có thể phó thác dựa vào cảm giác. Ta kêu loạn đầu lúc này đỗng nhiên nhảy ra một kiện trước đây thật lâu cha cùng ta đề cập qua sự tình. Mẹ ta từng tại thổ địa công trước mặt hứa qua nguyện, nói chỉ cần ta thuận lợi sinh ra liền sẽ hàng năm đều mua cá phóng sinh tích thiện đức. Làm ta hiện tại trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này lúc, ta cho rằng đây là thổ địa công hiển linh dẫn đạo kết quả, để cái này đã đắm chìm ở bên trong dòng sông thời gian việc nhỏ một lần nữa trở lại trong trí nhớ của ta. Nó cho cơ hội ta tại giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện này, đồng thời cũng cho ta một cái tự cứu cơ hội. Đến nơi đến chốn, có nguyên nhân có quả, có thiện có báo, đại khái chính là cái này ý tứ. Ta không tiếp tục do dự, lập tức lái xe đuổi tới thị trường, đem tất cả sống cá đều ra mua. Ta đuổi tới bờ sông, đem kia cá từng đầu bỏ vào trong nước, nhìn xem kia đạt được giải cứu sinh mệnh, ta thể nghiệm được một loại chưa từng có thỏa mãn. Ta cảm giác giờ này khắc này mẹ ta ngay tại bên cạnh ta, ngay tại cách đó không xa vui mừng nhìn ta vì nàng làm sự tình. Một đầu cuối cùng cá thoát ly không khí, ngoắc ngoắc cái đuôi, bơi về phía ánh trăng nhìn về phía mặt nước kia một chùm ánh sáng mông lung. Sau đó ta ở bờ sông thổi thoải mái gió nhẹ, ăn cây dương mai bánh ngọt, mặc dù hương vị cùng thật cây dương mai khác rất xa, nhưng ta còn là ăn đến say sưa ngon lành. Cứ như vậy ta ở bờ sông một mực ngốc đến kia ánh trăng đã bày khắp toàn bộ mặt sông, mới chuẩn bị rời đi, đi chấp hành ta kế hoạch tối nay. Làm ta đứng lên, phát hiện trong sông kia một chỗ cỏ lau bên cạnh nổi lơ lửng mười mấy điểm trắng. Ta tập trung nhìn vào, kia là chết đi trôi nổi lên cá, bong bóng cá chỉ lên trời, nhan sắc so kia ánh trăng còn muốn trắng bệnh. Cảnh tượng này để cho ta kia thoải mái dễ chịu tâm tình lập tức giảm đi. Chương 33, đã kích ta lái xe rời đi bờ sông, một lần nữa lái về phía bệnh viện bên cạnh gian kia tu điện thoại di động cửa hàng, ở cách lối vào cửa hàng hẹn xa 30m một chỗ ngừng lại. Ta trong bóng đêm nhìn xem từ nơi này cửa hàng ra vào người. Thằng đến trong tiệm tắt đèn đóng cửa, cái kia thu điện thoại di động ta tiểu hỏa kế cưỡi xe gắn máy rời đi, bốn phía không thấy được bóng người lúc, tâm tình của ta liền bắt đầu trở nên có chút sao động bất an. Ta tình nguyện kế tiếp đừng có bất cứ chuyện gì phát sinh, liền để bản thân trong đêm tối không thu được gì ngây ngốc một buổi tối, cũng không muốn vì vậy mà mất đi một cái hảo bằng hữu. Nhưng không may, thế giới này đại bộ phận thời điểm đều là cùng ngươi làm trái lại. Nhanh đến trời vừa rạng sáng, ở ta liền muốn nhịn không được ngủ gà ngủ gật thời điểm, ta không muốn nhìn thấy nhất một màn phát sinh, một cỗ không mặt bài xe tải xuất hiện, sau đó xuống tới một người, bước nhanh hướng răng kia bị ta giám thị cửa hàng đi đến. Cái kia cao gầy lay động thân ảnh để cho ta trong nháy mắt dò số chỗ ngồi. Hắn ở dưới ánh trăng càng thêm mặt tái nhợt để cho ta nhớ tới trong sông những cái kia bị ta phóng sinh lại bất hạnh chết đi cá. Mặt trắng bị xuất hiện đánh nát ta đối với Triệu đại phu trong lòng còn có cuối cùng một tia mến tưởng. Hắn đi đến cửa tiệm, xuất ra một con tất đen mặc lên đầu, lấy thêm ra công cụ đi làm trên cửa khóa. Hắn hầu như không uổng phí khí lực gì liền đem khóa mở ra đẩy cửa đi vào. Mấy phút về sau hắn mang theo một cái chứa mấy bộ điện thoại di động cái túi đi tới, cấp tốc trở lại trên xe của mình. Ở hắn phát động xe lúc rời đi ta tranh thủ thời gian lái xe đi theo phía sau của hắn. Ở chạy trải qua trong trấn một cây cầu lúc, kia một túi điện thoại bị hắn từ cửa sổ xe ném ra ngoài, tản mát đến đầu kia dòng nước rất đội trong sông. Cuối cùng hắn dừng xe ở một gian còn không có đóng cửa cửa quán bar. Hắn xuống xe, nên ngang đi vào. Ta thì tiếp tục lưu lại trong xe chờ hắn ra. Sau nửa giờ ta không nhẫn lại được, cũng rời đi xe bước vào quán bar. Bên trong kia sáng lờ mờ, chỉ có chút ít mấy người. Ta dần dần phân biệt, phát hiện ở trong cũng không có uổng phí mặt quỷ. Ta vọt tới phía sau nhà vệ sinh, nhìn thấy kia một chỗ mảnh kiếng bể cùng cái kia bị đánh phá cửa sổ, liền biết mình đã trúng hắn mà tính toán. Đêm dài đầu đường mang theo điểm hàn ý, đèn đường mờ mờ chết lặng chiếu vào thế giới này, ta lái xe chẳng có mục đích đi chạy tại trống vắng trên đường phố. Ta chưa hề cảm thấy thế giới này giống giờ phút này yên tĩnh, lộ ra phảng phất từ trong cổ mộ phát ra khí tức, giống thâm cốc bên trong chướng khí đang từ từ ăn mòn tâm linh của ta. Một loại chưa bao giờ qua cô độc tình cảm phun lên trong lòng ta, đại khái đây chính là bị bằng hữu bán phản bội tư vị, tiếp theo ta bắt đầu trở nên phẫn nộ. Ta đạp mạnh chân ga, gào thét lên vọt tới lao Triệu cửa tiểu khu. Giờ khắc này ta là cỡ nào nghĩ một cước đem môn kia đá văng, đem lão Triệu từ trong chăn nắm chặt, chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy, vì cái gì nhẫn tâm như vậy muốn đem hơn một cái năm bằng hữu đưa vào chỗ chết. Nhưng lý trí của ta vẫn là chiến thắng tình cảm xúc động, trong lòng ta có một thanh âm khác ở nói cho ta biết, có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, có lẽ hắn đã cho ta ám chỉ là ta toàn vẹn không quan sát, có lẽ hắn chính là cái kia gọi điện thoại nhắc nhở con của ta gặp nguy hiểm người, có lẽ ta tùy ý cái này từng cái có lẽ ở trong đầu sinh sôi nảy vọt, mỗi một cái có lẽ xuất hiện đều đang nhắc nhở ta không thể đánh rắn độ cỏ, đều đang nhắc nhở ta mập mạp mới là vạn ác kẻ cầm đầu. Cuối cùng ta mang theo đối với mập mạp thật sâu phẫn nộ rời đi láo Triệu cửa tiểu khu, mà không nghĩ đến bản thân ngay tại phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng, đó chính là không để ý đến một cái đã bại lộ thân phận người vị trí cảnh hiểm nguy. Chương 34, diệt khẩu ngày thứ hai, đang ăn bữa sáng thời gian, ta từ bạn học ta nơi đó đạt được một tin tức tốt. Hắn nói cái kia mẫu thân rốt cuộc tìm được một cái cơ hội bụng trộm gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết kia phần hại chết con của hắn thân tử giám định sách là từ một cái chỗ khám bệnh nơi đó ra. Một cái chỗ khám bệnh làm sao có tư chất mở loại này giám định sách? Ta lập tức tức giận hỏi. Cho nên mới chuẩn bị cho ngươi đi tra một chút lai lịch của nó, ngay tại ngươi trên trấn. Vị mẫu thân này còn nói một mực có một đám người đang uy hiếp bọn hắn không cho phép đem tình huống này nói ra. Ta nhìn bác sĩ này không đơn giản. Xong cho ta báo căn này phòng khám rộng địa chỉ. Ta lập tức chạy tới căn này phòng khám bệnh, đến nơi đó phát hiện cửa đang đóng. Ta ánh mắt thô sơ giản lược quét một chút bức kia treo ở cổng quảng cáo, trên đó viết chuyên trị đau đầu phong thấp dạ dày bệnh, mà ở phía sau cùng thật là có thân tử giám định cái này một hạng. Làm ta nhìn thấy cái kia phòng khám bệnh bác sĩ tên gọi Triệu Phổ lúc, cả người mộng. Ta thẩm tra đối chiếu danh tự bên cạnh cái kia số điện thoại di động, rốt cục không còn lý do đem này Triệu Phổ cùng ta chỗ nhận biết cái kia Triệu Phổ nhận định là khác biệt hai người. Ta trước đó không lâu nghe nói qua lão Triệu mở phòng khám sự tình, vạn bạn không nghĩ tới đúng là dạng này hoạt động. Ta cảm giác lão Triệu sự tình đã không thể giấu giếm nữa. Ta nhất định phải ở đồn công an đồng sự tìm tới lúc trước hắn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, tranh thủ để hắn nhận thức đến thẳng thắn tự thú mới là hắn đường ra duy nhất. Ta đánh hắn điện thoại được cho biết tắt máy, ngay sau đó lái xe trực tiếp chạy đi bệnh viện. Tại cửa ra vào từ thủ vệ lao đầu chất nhi miệng bên trong biết lao Triệu không tới làm về sau, lại đành phải hướng nhà hắn chạy tới. Ở nhà hắn cửa tiểu khu ta nhìn thấy xe của hắn đậu ở chỗ đó. Ta một hơi xông lên nhà của hắn, đập một hồi lâu cửa đều không nghe thấy có người ra đáp lại. Ta vừa định rời đi, tới cửa hỏi một chút trực ban bảo an có hay không hành tung của hắn. Mà lúc này đây ta trong đầu lại quỷ sai thần sứ tung ra một cái ý niệm trong đầu, cái này chẳng lẽ không phải ta trực tiếp hiểu hắn thời cơ tốt nhất. Ngay sau đó ta nhìn bốn phía không ai, liền đem trong túi cái móc chìa khóa lấy ra, đem bên trong một cái chìa khóa vòng gỡ xuống, kéo thẳng thành một cây dây kém, sau đó liền dùng nó đi mở khóa. Trong phòng quả nhiên không nhìn thấy có người ở dấu hiệu, ngay sau đó liền thẳng đến lao Triệu gian phòng, từ gần nhất một cái trong ngăn kéo nhẹ nhàng lục lọi lên. Trong ngăn kéo tràn đầy đều là lao Triệu lao bà cùng con của hắn từ nước ngoài gửi về ảnh chụp thiệp chúc mừng những vật này, ở trong còn kèm theo mấy phong thư. Ta chọn lấy hai lá gần nhất mở ra thô sơ giản lược nhìn một chút, viết đều là trong sinh hoạt phát sinh việc vặt cùng một chút căn dặn chú ý ở trong đó một phong dính đến tiền tài cùng lao bà hắn biểu hiện ra lo lắng. Lao bà hắn ở trong thư nói cái này một bút tiền cương tốt giải bọn hắn hai mẹ con khẩn cấp, nhưng nàng rất muốn biết như thế một số tiền lớn đến tuột cùng là thế nào tới. Nhìn đến đây, ta đoán được lao Triệu tại sao muốn cùng mập mạp những người này cấu kết cùng một chỗ làm những cái kia hoạt động.
Hắn chọn là một đầu kiếm tiền đường tắt, nhưng cũng là một đầu tuyệt lộ. Ở một cái khác trong ngăn kéo ta tìm được một phần bệnh viện mở ung thư gan màn cuối xét nghiệm báo cáo, cái này bị chẩn bệnh người không phải Lao Triệu, mà là một cái tên là Dương Đại Huy, đại khái là Lao Triệu một bệnh nhân. Ở trong ngăn kéo không có phát hiện cái gì đối với ta có trợ giúp đồ vật. Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng đi hướng cái kia tủ quần áo, làm ta đưa nó kéo ra, ta nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp từ bên trong ngã xuống, thình thịch một tiếng nào vào trên mặt đất. Ta bị cảnh tượng trước mắt giật mình, chỉ gặp Lao Triệu tay chân bị trói, toàn thân cứng ngắc, đã chết đi đã lâu. Ta làm bản thân bình tĩnh trở lại, bước nhanh rời đi gian phòng này. Đi tới cửa thời điểm ta cảm giác bản thân hai chân rốt cuộc bước bất động, bởi vì ta nghe được trong lòng có cái thanh âm đang nói, ngươi làm sao chạy trốn? Ngươi thật đem bản thân làm hung thủ giết người sao? Ta do dự một lát, rốt cuộc quyết định lưu lại, sau đó đánh điện thoại báo cảnh sát. Hơn 10 phút sau người của đồn công an chạy tới. Bởi vì đều là quen thuộc đồng sự, bọn hắn cũng không có ở ta như thế nào vào cửa đi vấn đề này khó xử ta, chỉ là để cho ta làm một phần ta ở hiện trường phát hiện thi thể ghi chép chứng minh. Ngươi chừng nào thì có thể về đơn vị? Một cái đồng sự làm xong ghi chép sau hỏi ta, không biết là muốn hòa hoãn một chút hiện trường không khí lung túng hay là thật nghĩ như vậy. Gần nhất bản án thật nhiều, cảm giác đều bận không qua nổi. Cửa bệnh viện tiệm sửa điện thoại di động tối hôm qua bị trộm tất cả điện thoại, chúng ta mới từ nơi đó lấy chứng ra, nơi này lập tức lại phát sinh án mạng. Vất vả các ngươi, ta chỉ chờ chỉ đạo viên một câu. Miệng ta bên trên lộ ra nhẹ nhõm, trong lòng lại không bất kỳ lực lượng, đến lúc đó ta nếu là lấy một cái người bị tình nghi thân phận về đơn vị, tràng diện kia cũng quá lung túng. Bởi vì ta thời khắc này thân phận tương đối mất cảm, ta cũng không thể ở hiện trường giúp làm thứ gì. Dạng này sẽ chỉ làm đồng nghiệp của ta khó xử. Ở được đồng ý của bọn hắn về sau, ta rời đi trước cư xá, sau đó ta đem tin tức này thông báo bạn học ta. Gian kia phòng khám dởm bác sĩ chết rồi. Hắn không có tin tưởng lỗ tai của mình, cho là ta là đang nói đùa, thẳng đến ta lặp lại một lần nữa, hắn mới vững tin việc này. Bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là trong địa ngục tới. Hắn giận không kèm được mà giống lên, nhân mạng trong mắt bọn hắn thật có thể tùy ý tàn đạp. Người sợ? Đúng vậy, ta sợ. Hắn tiếp tục thở phì phò nói, ta sợ là Lao Thiên cho bọn hắn báo ứng tới quá sớm mà ta không có cơ hội tự tay thu thập bọn họ. Nếu như ngươi thật lo lắng không có cơ hội, kia ngươi có phải hay không hẳn là tìm vị mẫu thân kia mặt đối mặt nói chuyện. Ta đang muốn đi làm chuyện này, ngay lập tức đi làm. Ta và ngươi cùng đi. Vậy liền bị phế bảo. Trấn chính phủ cơ quan cổng chạm mặt. Hẹ chặt công chúng hảo, bắt mê các có hoàn chỉnh chương tiết. Chương 35, ngu muội chúng ta địa phương muốn đi là một cái cách trấn đại khái 2-30 dặm đường tả hưu thôn trang nhỏ. Vị mẫu thân kia ở tại đầu thôn một gian vừa dựng lên không lâu mang viện tử mới nhà ngói bên trong. Có thể tưởng tượng nếu như không có kia lên thảm kịch, bọn hắn một nhà ba miệng hẳn là sẽ trải qua hạnh phúc tiểu sinh sống, nhưng bây giờ lớn như vậy phòng ở liền lẻ loi trơ trọi còn lại nàng một người. Chúng ta vừa xuống xe gặp chút phiền toái nhỏ, mấy cái canh giữ ở cửa thôn dân đem chúng ta vây lại, không cho chúng ta tiến lên nửa bước. Dẫn đầu nam tử kia ta lập tức liền nhận ra là ai. Ta rất ngạc nhiên, sau đó đại khái có thể đoán được vị mẫu thân kia thân phận. Làm nàng đội vội vàng vàng từ trong nhà đầu lúc chạy ra, liền đúng như ta đoán như thế là vị kia làn da ngăm đen phụ nhân. Ngày đó nàng bị trước mắt cái này dẫn đầu nam tử cùng nàng khác thân thuộc lôi ra bệnh viện lúc, khi đó thủ vệ lao đầu mang theo miệt thị ngữ khí bình luận nàng, mà ta lại vẫn cho là nàng cùng Lao Triệu có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Lần thứ hai chính là nàng bị hoàng bao đám kia tiểu lưu manh đánh được đưa tới đồn công an thời điểm, hiện tại rốt cục nghị thông suốt nàng vì sao lại bị đánh. Nàng hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tiểu tụy, nhưng tóc quần áo nhìn qua chí ít sạch sẽ, nói tóm lại so ta trước đó hai lần nhìn thấy muốn tinh thần chút. Nàng gọi tới mấy thôn dân kia trước mặt, giận dữ mắng mỏ bọn hắn, để bọn hắn tránh ra, nhưng không có một người nghe nàng. Bạn học ta chuyển biến tốt tiếng khỏe khí cùng bọn hắn nói đạo lý không làm được, liền làm cơ quyết đoán, lấy còng ra, 2-3 lần công phu liền đem cái kia dẫn đầu nam tử bắt được, ngay cả nửa điểm cơ hội phản kháng đều không cho hắn. Sau đó bạn học ta nghiêm nghị đối với còn lại mấy cái kia còn không có đối trước mắt sự tình kịp phản ứng thôn dân hô, các ngươi nếu lại dám nháo sự đều là kết cục này. Khí thế của hắn thật đúng là đem bọn hắn trấn trụ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong đó một cái nhìn qua lớn tuổi một điểm lầu bầu một câu gì, lắc đầu, yên lặng lui về sau một bước, nhường ra một vị trí. Người còn lại thấy thế liền đều học hắn. Từng cái lui về sau, nhường ra một con đường. Ngươi hảo hảo ngốc nơi này, chờ sau đó không có việc gì liền sẽ thả ngươi. Bạn học ta đem cái kia hề vải dẫn đầu nam tử một bên thúc đẩy trong xe một bên nói. Sau đó chúng ta đi theo vị mẫu thân kia tiến vào nàng phòng. Kia là lão công ta ca ca. Nàng để chúng ta sau khi ngồi xuống không kịp chờ đợi mở miệng, hắn sở dĩ làm khó dễ các ngươi là sợ hai đám người kia sẽ tìm chúng ta tính sổ sách, còn có chính là lo lắng rốt cuộc không ai cho chúng ta đưa tiền. Đưa tiền? Ta lập tức nhịn không được hỏi. Đúng thế. Từ khi chuyện này sau khi phát sinh đã có người cho chúng ta đưa qua mấy lần tiền. Các ngươi không biết là ai tạo? Không biết. Tiền mỗi lần đều là chứa ở phong thư nửa đêm trước bị đặt ở cổng, phong thư bên trên viết tên của ta. Xem ra thế giới này người hảo tâm còn là không ít. Bạn học ta ngắt lời nói, sau đó hắn gặp ta không tiếp tục hỏi vấn đề, liền nói tiếp, ngươi cho chúng ta từ đầu đến cuối nói một chút cái này cả kiện sự tình là thế nào phát sinh. Cuối thôn có một cái dựa vào chết thay người tố pháp sự mà sống họ Hứa lao đầu, mọi người một mực gọi hắn rất lớn tiên. Nàng bắt đầu chậm rãi kể rõ chuyện từ đầu đến cuối, ở con của ta xuất thế ngày đó, hắn sang xem một chút, sau khi trở về ngay tại trong thôn tung tin đồn nhảm nói con của ta cùng lao công ta mệnh cách có chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không giống như là ra ngoài cùng một huyết mạch. Sau đó trong thôn liền có người nói đứa con trai này là ta cùng người khác yêu đương bụng trọng sinh, lao công ta trung hậu trung thực, an thủ bổn phận, nhưng nghe nhiều cũng bắt đầu hoài nghi. cái kia rất lớn tiên có một đứa con trai, rất nhỏ liền ra ngoài bên ngoài hôn thế giới, ở một chút thôn nhân trong mắt rất có năng lực, kiến thức rộng rãi. Hắn biết chuyện này về sau liền giới thiệu chúng ta đi gian kia phòng khám bệnh kết thân tử giám định, nói bác sĩ kia có phương pháp, thu phí tiện nghi, rất nhiều người đều đến đó làm. Lao công ta liền thật vụng trộm ôm nhi tử đi làm. Cuối cùng, nàng khóc không thành tiếng, một hồi lâu mới có thể tiếp tục nói tiếp, xảy ra chuyện về sau ta liền mỗi ngày đi tìm cái kia phòng khám bệnh bác sĩ lấy thuyết pháp, ta cũng bởi vậy nhiều lần lọt vào hậu đả uy hiếp. Ta là trong sạch, ta từ trước đến nay đều không hề có lỗi với Lao công ta. Ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó? Nếu như chúng ta không tin ngươi là trong sạch liền sẽ không đến đây. Bạn học ta an ủi nàng, ngươi còn có hay không biết một chút cái khác liên quan tới bác sĩ kia sự tình. Ta biết ở nơi nào có thể tìm được hắn, cái khác liền không biết gì cả. Cái này đối với chúng ta đã không có ý nghĩa gì. Bạn học ta thở dài, sau đó tiếp tục ôm hy vọng hỏi, ở đám kia uy hiếp ngươi người chồng có hay không người nhận biết? Nhận biết một cái, rất lớn tiên đứa con trai kia, bọn hắn là cùng một bọn, bởi vì hắn từng tới nhà ta, uy hiếp ta dám lại đi tìm bác sĩ kia nháo sự liền sẽ để ta để mắt. Chúng ta có phải hay không nên đi tìm cái này rất lớn tiên tâm sự? Bạn học ta quay sang hỏi ta, tại sao lại không chứ? Ta hồi đáp, để hắn nhìn một cái chúng ta mệnh cách, nhìn ta có phải hay không cùng hắn tương khắc. Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, có lẽ trước kia liền đã trốn đi. Hắn coi như không tránh các ngươi khả năng cũng hỏi không đến cái gì, bởi vì hắn hiện tại đã trở nên điên điên cùng cùng. Vị mẫu thân này nhắc nhở chúng ta, trước mấy ngày hắn ngã một phát, sau khi tỉnh lại liền thần trí không rõ, lao nói mình là Na Cha phụ thân. Nhìn, ta không phải vẫn luôn lo lắng bọn giá hỏa này báo ứng tới quá sớm sao? Bạn học ta đối với ta bĩu môi, cái này nhiều lắm là chỉ tính là một điểm trừng phạt. Chúng ta hỏi cái kia rất lớn tiên ra vị trí cụ thể sau liền chuẩn bị rời đi. Nếu là ngươi lại nhận khi dễ, cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trước tiên chạy tới. Bạn học ta hướng vị mẫu thân này cam đoan. Chúng ta đi ra phòng, trông thấy mấy thôn dân kia vẫn còn, nhưng cùng vừa rồi phách lối khí diễm so ra, bọn hắn bây giờ nhìn đi lên muốn bình tĩnh hơn nhiều. Bọn hắn rũ cục lấy đầu ngồi ở một bên, mê đầu hút thuốc, không một người nói chuyện. Thứ này không phải vì các ngươi chuẩn bị. Bạn học ta mở cửa xe đem nam tử kia phóng xuất, thấy hắn mở ra còng tay, nhưng các ngươi muốn còng lại cũng rất dễ dàng. Mọi thứ muốn bao nhiêu ngẫm lại hậu quả. Mà ở hắn mở còng tay đứng lúc, ta đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Hắn giáo dục một phen mấy thôn dân kia, để vậy bọn hắn tản ra về sau hướng ta đi tới. Cho ai gọi điện thoại? Hắn gặp ta vừa để điện thoại di động xuống liền hỏi. Một người mẹ khác. Một người mẹ khác. Liền không thể lộ ra nhiều một chút sao? Vẫn là trước đem dưới mắt sự tình làm tốt bàn lại nó. Hắn mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì cái kia rất lớn thần tiên nhà ngay ở phía trước. Cái thôn này không lớn, lại thêm người trong thôn lại không ai dám đi lên náo sự, cho nên tìm ra được không lao lực. Cái này cũ nát thủng trăm ngàn lỗ trụ sở cùng xung quanh những cái kia mới đóng phòng ở so ra lộ ra tương đương trước mắt, đẩy cửa ra vào xem gặp bên trong hầu như không có cái gì đồ dùng trong nhà, dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung cũng không quá đáng. Mà khi nhìn đến lao đầu này một khắc này, ta đối với hắn tất cả thành kiến phẫn nộ cũng tất cả đều tan thành mây khói. Một mình hắn thẳng tắp nằm ở một trương phủ lên chiếu rách trên giường, trừng mắt trần nhà, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, trên thân ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có, che kín mấy khối lá sen, dây lưng quần bên trên cắm một vòng đã bắt đầu khô héo hoa sen, trên đầu cũng mang theo một cái hoa sen vòng hoa. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đối với chúng ta vào đây chẳng quan tâm. Bạn học ta kêu hắn mấy âm thanh cũng không gặp hắn có chút phản ứng. Chúng ta đành phải tự tác chủ trương ở nhà hắn tùy tiện lật qua nhìn xem. Nơi này giấu không được bí mật gì, tất cả mọi thứ hầu như nhìn một cái không sót gì. Ở một đống đầy bình bình lọ lọ trên mặt bàn ta tìm tới một chương chứa ở tương khung lý cũ ảnh chụp. Ta cầm lên lau chùi đi trên mặt thủy tinh tầng kia tối tăm mở mịt đồ vật, thấy rõ ràng ảnh chụp bên trong người. Ta cảm giác khá quen, một cái đầu núi cua, cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục nhận ra đối phương chính là cái kia buổi tối ở ta cứu nhỏ đầu nhọn bọn hắn lúc, bị chiều ta trên đầu đập một cục gạch cái kia lưu lại trông coi ra hỏa, hắn đại khái chính là rất lớn tiên con trai. Ta hầu như quên chuyện này, nhưng bây giờ lại lập tức động lòng chắc ẩn, trong lòng lại vì chuyện này cảm nhận được ấy nấy, cho là mình lúc ấy ra tay không nên nặng như vậy. Trừ cái đó ra chúng ta không còn cái khác thu hoạch. Lúc rời đi, ta xuất ra túi tiền tất cả tiền nhét vào rất lớn tiền túi áo bên trong. Ngươi không cần thiết làm như thế. Bạn học ta nói với ta. Ta có lý do làm như vậy. Ta trả lời hắn. Thời khắc này hãy nấy cùng đồng tình để cho ta một cách tự nhiên nghĩ đến muốn như vậy làm. Tiếp theo một bộ phận khác nguyên nhân là đến từ Hoàng Mao cùng Lao Triệu. Đối với Hoàng Mao, ta chỉ muốn dùng hành động này chứng minh bản thân đối với hắn ân cứu mạng lòng mang cảm kích. Mà đối với Lao Triệu, ta cảm giác bản thân là muốn thông qua cái này phương thức nói cho hắn biết, ta cũng không có bởi vì những gì hắn làm mà hận hắn. Hoàng Mao tiểu quỷ, Lao Triệu, cùng cái này rất lớn tiên, bọn hắn ở trên sân khấu này đóng vai lấy cùng một loại hình nhân vật, trong mắt ta có thể coi như cùng là một người. Nhưng ta không có nói cho ta biết đồng học những này, hắn khả năng lý giải không được. Ngươi nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đang đi ra rất lớn tiên ra cổng thời điểm, bạn học ta nghi hoặc mà nhìn xem ta. A, thật sao? Đại khái là hắn thực tế tình cảnh nhìn cùng ta tưởng tượng cách biệt quá xa, ta đầu óc còn không có cách nào quay lại. Khẳng định không phải chuyện này. Vậy ngươi cho rằng còn có thể là cái gì? Vừa rồi tại vị mẫu thân kia trong nhà, ngươi giống như đối với đưa tiền chuyện này rất mẫn cảm. Thật sự chính là chuyện gì đều không thể gạt được tiểu tử ngươi hai mắt. Ta không khỏi trở lại trạng thái đi lên, chuyện này ta xác thực muốn cùng hắn nói một chút, ngươi thấy thế nào chuyện này? Là người hảo tâm gây nên. Không phải còn có thể thế nào? Ngươi vừa rồi đưa tiền cho cái kia đại tiên, không phải cũng làm về người hảo tâm. Ta lắc đầu,
ta luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Chỗ nào không được bình thường? Nàng không phải duy nhất thu được quyên tiền. Cho tới bây giờ ta đã xác nhận có 3 cái thụ hại gia đình thu vào tương tự quyên tiền. Còn có mặt khác 2 cái. Còn nhớ rõ đầu tháng chết ở bệnh viện giữ ấm dương cái kia hài nhi sao? Cùng ta cùng tháng cùng ngày ra đời cái kia. Ta đã cùng ngươi đề cập qua chuyện này. Vừa rồi ta chính là cho cái này hài nhi mẫu thân gọi điện thoại, từ trong miệng nàng xác nhận nàng cũng thu vào dạng này quyên tiền. Một cái khác chính là cái kia mất tích hài tử dưỡng phụ nhà, từ khi hắn con nuôi sau khi mất tích hắn ở cửa nhà mình nhặt được nhiều lần tiền. Số tiền này đều không ngoại lệ đều là chứa ở trong phong thư nửa đêm xuất hiện ở cửa nhà bọn họ. Xem ra là ta nghĩ đơn giản. Hắn suy tư một chút, bổ sung xuống dưới, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta 3 chuyện, một là đứa bé kia mất tích cũng cùng vụ án này có liên quan, hai là số tiền này khả năng chỉ là quên cho ở vụ án này bên trong bị thương tổn gia đình, 3 quên tiền là cùng một người. Chính là dạng này. Bởi vậy suy đoán người này hoặc là chúng ta bên này người, hoặc là mập mạp bên kia, không thể nào là không thể làm chung, bởi vì người không liên hệ không có khả năng ngay đầu tiên biết nhiều như vậy tình huống. Chẳng qua trước mắt cái nhìn của ta càng lệch hướng về sau một loại khả năng tính. Bởi vì ta cảm giác hiện tại chúng ta bên này vẫn chưa có người nào có thể đem bệnh viện Hải Nhi chết cùng đứa bé kia mất tích cùng mập mạp liên hệ tới, nghĩ như vậy đại khái cũng chỉ đến ta một cái. Vậy ý của ngươi là nói người này tham dự phạm tội, nhưng lương tâm bất an, muốn thông qua dạng này đền bù phương thức đến giảm bớt tội ác của mình cảm giác. Nếu là ngươi có tốt hơn lý giải, không ngại nói ra. Ta không phải đang hoài nghi phán đoán của ngươi, ta chỉ là cho rằng không nên coi nhẹ loại thứ 3 khả năng, đó chính là nội ứng, hắn đã là chúng ta bên này, cũng là mập mạp bên kia, theo lý thuyết loại người này ngược lại là dễ dàng nhất xuất hiện nội tâm mâu thuẫn, tâm linh lần thụ dày vò. Ừ, cái này xác thực rất có đạo lý. Ta nhẹ gật đầu, ta đích xác là không để mắt đến khả năng này. Hiện tại có một cơ hội có thể để cho chúng ta thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới người này, xem hắn đến cùng là ai. Cơ hội gì? Cái kia tiểu quỷ, hắn còn có một cái lẻ loi hiệu quản mãi mãi, nhìn hắn có thể hay không đối nàng thân xuất biệt thủ. Ngươi có phải hay không quên cái kia phòng khám rộm thầy thuốc? Hắn tuy nói là nên được, nhưng còn không đến mức chết. Kia ta có phải hay không cũng nên đi trong nhà hắn cổng ôm cây lợi thỏ, trong nhà hắn hẳn là cũng có già có trẻ. Cái này không cần thiết. Ngươi xác định? Vợ của hắn nhi tử đều ở nước ngoài, nơi này đã không có thân nhân của hắn. Tốt ta, hắn nhưng thật ra là ta một cái nhận biết bằng hữu nhiều năm. Ở hắn ánh mắt nghi hoặc dưới, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra cái này chân tướng. Ta xem như minh bạch ngươi bây giờ tâm tình. Hắn đồng tình thở dài, sống trên thế giới này mẹ nhà hắn kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút cô phụ ngươi để ngươi thất vọng vô cùng người. Bắt đầu ta đích xác rất phẫn nộ rất thất vọng, nhưng khi ta ở phòng của hắn trong ngăn kéo nhìn thấy lao bà hắn cho hắn những cái kia thư tín. Mặc kệ hắn vì ai cũng không thể trở thành phạm tội lý do. Cái này ta hiểu. Ta cũng nghĩ đi hận hắn, nhưng là làm không được. Ta biết dạng này đối với những cái kia thụ hại gia đình rất không công bằng, nhưng ta chính là không thuyết phục được chính mình. Ta cũng không phải là muốn cưỡng ép ngươi đi hận hắn, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ngươi quá nặng tình cảm điểm này sẽ để cho người có dụng tâm khác lợi dụng. Sau đó hắn như bị một viên về lực tiêu đánh trúng, nhất kinh nhất sạng, ngươi đến cùng là thế nào biết hắn tin chết? Trừ ra ngươi ta còn có hay không những người khác biết? Ta len lén lẻn vào trong nhà hắn thu thập chứng cứ, sau đó ở trong tủ treo quần áo phát hiện thi thể của hắn. Ta tại chỗ liền báo cảnh sát. Xong. Xong. Ngươi quả nhiên bị lợi dụng. Len lén lẻn vào. Ông trời của ta nha. Hắn một thanh kéo lấy tóc của mình, hướng ta giống, ngươi làm gì còn muốn dùng loại kia ngu xuẩn phương thức đi sưu tập chứng cứ? Ngươi liền không thể để cho mình tỉnh táo một điểm. Ngươi khả năng có chút buồn lo vô cớ. Miệng ta cứng rắn đáp lại hắn. Thật sao? Kia Lệ Bích Hương nông trường tụ hội sự kiện sao không gặp ngươi nói như vậy bản thân? Nói không chừng cái tên mập mạp kia liền đang chờ lấy ngươi đi mở cái hộp tủ kia, bởi vì hắn hiểu rõ ngươi, biết ngươi khẳng định sẽ đi tìm bác sĩ kia, bằng hữu của ngươi. Hắn hận không thể ngươi lần nữa đăng lên báo đầu đề, bởi vì lần trước hiển nhiên còn chưa đủ lấy đưa ngươi lưu tại đồn công an trong sở câu lưu. Vậy ta liền muốn trước lúc này trước đem hắn làm tiến đồn công an. Ta thừa nhận hắn nói đến không phải không có lý, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại hoa dù là một giây thời gian đi lo lắng kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh ở trên người ta chuyện. U Cản Sủ, con ngươi biết ta tối hôm qua làm sự tình gì sao? Ta đi bờ sông đi phóng sinh. Ta đem thị trường còn lại tất cả cá đều ra mua, khoảng chừng hơn 10 đầu, nhưng vẫn là có kém không nhiều một nửa cá không có thể bắt ở cơ hội này sống sót. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, cái này trước kia chính là có dấu hiệu? Không. Ta chỉ là muốn nói nếu như ta sớm một chút hành động, vậy liền sẽ có càng nhiều cá sống sót. Đồng dạng, nếu như ta sớm một chút tới tìm ta bằng hữu, bác sĩ kia, hắn nói không chừng liền có thể né qua vừa chết, phải biết ta một ngày trước liền đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng chính là bởi vì ta bị các loại lo lắng tả hữu, nghĩ trước chú ý về sau, mới bỏ qua thời cơ. Ta cảm giác đây mới là thổ địa công chân chính muốn nói cho ta biết, ngươi muốn cứu càng nhiều người, vậy ngươi cũng không cần cho thời gian bản thân lo lắng. Thổ địa công. Ở phóng sinh trước đó ta tiến vào một chút thổ địa miếu. Ta vẫn cho rằng chỉ có những cái kia cùng đường mạt lộ người mới sẽ dạng này đi làm. Hắn nhíu mày, có chút phản cảm, nhưng lại không thể làm gì, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, đừng để xúc động che đậy ngươi hai mắt, suy yếu phán đoán của ngươi lực, để ngươi biến khéo thành bụng. Đến cuối cùng thật làm cho cái tên mập mạp kia cho nắm mũi dẫn đi. Đừng quên chúng ta là một cái tổ hợp, ta cũng không muốn đến nhìn thấy cuối cùng chỉ lưu ta một thân một mình đối mặt vụ án này. Ta cam đoan chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ta nhẹ gật đầu. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Hắn lẩm bẩm một câu, thổ địa công chẳng lẽ tự mình đối với ngươi hứa hẹn rồi? nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Ta không có cách nào phản bác hắn, ta không có cách nào cam đoan bất cứ chuyện gì, ta thậm chí liên hạ một bước nên sao đi cũng không biết, ta khắp nơi bị động. Ta xuất ra khói, yên lặng quất. Chú ý hệ chặt công chúng hào đọc quyển sách hoàn thành. Hệ chặt công chúng hào lục soát, bắt mê cát. Chương 36, ngoài ý muốn nói ta hiện tại nhất không hy vọng nghe được ai thanh âm, kia không phải lão Diệp không ai có thể hơn, bởi vì ta đột nhiên chán ghét cái kia vài câu đại hống đại thiếu, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này hắn thật đúng là điện thoại tới, hơn nữa là một bộ hương sư vấn tội tư thế, liền cùng bạn học ta lo lắng như thế. Ngươi có biết hay không ngươi đã gây đại họa? Ta sẽ trở về giải thích rõ ràng. Ngươi giải thích thế nào? Đây là án mạng. Ngươi cho rằng chỉ là ngươi đi làm trễ? Nếu là ta có chứng cứ chứng minh hắn cùng một chỗ có ý định mưu sát kế hoạch của ta có liên quan đâu? Làm câu nói này từ ta trong miệng lao ra thời điểm ta liền hối hận, đây càng giống như là trột dạ từ cùn, hoàng không lựa lời, chó cùng rất dậu che giấu chi tử. Mà lao Diệp trầm mặc càng là tăng thêm ta lúc này xấu hổ. Có lẽ hắn thật là đối với ta tuyệt vọng độ, ta phảng phất nghe được nội tâm của hắn tiếng cười lạnh. Vậy ngươi ở nhà hắn có tìm được cái gì không? Ngữ khí của hắn lại tới cái 360 độ lớn quay lại, trở nên rất nhẹ, tựa như cái kia bên cạnh đổi một người. Không có. Không có cái gì. Ta nhất thời nghe không ra hắn là thật quan tâm vẫn là ở trong trọng. Tốt ta. Hắn thở dài. Chỉ đạo viên đối với chuyện này rất tức giận, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Những ký giả kia vừa mới từ trong sở rời đi, ta lát nữa liền đi trong sở tìm chỉ đạo viên. Hắn ừ một tiếng liền cúp điện thoại, mà ta y nguyên điện thoại dán lỗ tai một mặt mờ mịt. Hắn tin tưởng lời ta nói, vẫn là cái này vẹn vẹn chỉ là ra ngoài hắn đối với ta tuyệt vọng sau biểu hiện ra thương hại. Ta tựa hồ càng muốn biết đáp án này, mà không phải tốn thời gian đi lo lắng những ký giả kia đến tột cùng sẽ như thế nào đưa tin chuyện này, cứ việc ta vài ngày trước mới lĩnh giáo qua một ít phóng viên lợi hại. Ở đi tìm chỉ đạo viên trước đó, ta còn trước muốn đi một chỗ. Ta chiếu vào ở hoàng bao thẻ căn cước bên trên nhìn thấy cái kia địa chỉ tìm được nhà của hắn. Đây đại khái là xây dựng vào năm 60 năm thay mặt một tòa hai tầng kiến trúc, trên tường còn có thể trông thấy viết với khi đó học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên mấy cái này màu đỏ chữ lớn. Mà đại bộ phận màu vàng bích xám đã pha tạp chóc ra, vách tường sừng mọc đầy lục rêu. Phía trước kéo lên một cây dây sắt kia bên trên phơi treo mấy món quần áo. Hoàng bao cùng mụ nội nó ở lầu một trong đó một cái đơn nguyên, bên cạnh bọn họ mấy hộ nhân gia trên cửa đều treo tích bụi khóa lớn. Ta đi lên nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra. Trong phòng chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà không sai biệt lắm cũng là niên đại đó lưu lại. Ta lưu ý một chút mặt đất, không nhìn thấy cái gì đựng tiền phong thư. Ta tùy ý kéo ra kia duy nhất một cái bàn ngăn kéo, trông thấy bên trong đều là khăn tay, một tính bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng, xà phòng, cây tăm loại hình nhà khách miễn phí vì khách nhân cung cấp đồ vật. Có chút nhìn qua rất mới, giống như là vừa mới cầm lại, có chút thì đã ô vàng. Ở phía trên đóng gói bên trên còn có thể nhìn thấy các nhà tân quán danh tự. Nơi này có hai gian phòng, một cái trong đó gian phòng ta xem xét liền biết là Hoàng Mao, bởi vì trên tường tiếp tất cả đều là đủ loại ô tô Africa. Xem ra hắn là một cái ô tô mê. Ta nhìn thấy một chương bị hắn đặt ở đầu giường hắn và bà nội hắn chụp ảnh chung. Ta cầm lấy tấm hình này, ở Hoàng Mao nhỏ trên giường sắt ngồi xuống, cái kia song không nhắm mắt con mắt cùng mụ nội nó kia lẻ loi lưu quặng thân ảnh một chút chiếm hết ta đầu óc. Ta cứ như vậy ngơ ngác không biết ngồi thời gian bao nhiêu, thẳng đến ta nghe được từ cổng truyền đến một chút vận động. Ta lập tức cảnh giác lên, vừa muốn đứng lên, lại trông thấy một thân ảnh đã từ bên cạnh cửa sổ chợt lóe lên. Ta mới bước vượt đến phía trước cửa sổ, làm ta nhìn thấy cái kia cấp tốc thoát đi người bóng lưng lúc, ta lại trước tiên phảng phất thấy được một người khác. Ta thấy rõ ràng hắn bên mặt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ta tuyệt đối nghĩ không ra sẽ là hắn. Ta xông ra gian phòng, trông thấy cách cửa chỗ không xa có một cái phình lên phong thư nằm trên mặt đất. Ta đi qua nhặt lên mở ra nhìn một chút, rất dày một sấp tiền, ta nhịn không được đưa chúng nó đến một lần, dòng dã 3 bạc khối. Con số này thật để cho ta lấy làm kinh hãi, ngay sau đó ta lại đến một lần, xác thực một phần không kém. Ta cảm giác bản thân tế bào não còn xa mới đủ dùng. Dù cho người của toàn thế giới đều để ta xác nhận xong, ta còn là không có cách nào đem ta vừa rồi nhìn thấy người này cùng cái này 3 vạn khối liên hệ ở một khối. Ta đem số tiền kia bỏ vào trong ngăn kéo nấp kỹ sau liền lập tức tiến đến đồn công an, dọc theo con đường này trong lòng ta tràn đầy nghi vấn, cái bóng lưng kia chồng tiền một mực tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện. Cả sách đọc mời chú ý hẹ chặt công chúng hảo, bắt mê cắt.